Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, đến từ địa ngục mời quyển 1. Quyển 1, Vũ Khê thôn thần bí bia đá. 20. Đêm khuya yên tĩnh, Tiền Thương Nhất ngồi tại phía trước bàn máy vi tính màu nâu, lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính. Ngày mai là cuối tuần, làm phổ thông dân đi làm, ban đêm tự nhiên được thức đêm chúc mừng hạ mới được. Một giây sau, bốn cái chảy máu chữ chậm rãi hiện lên ở chính giữa màn hình. Trò chơi kết thúc. Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái về sau rời khỏi trò chơi. Màn hình cắt trở lại desktop. Đồng nhiên, bên phải phía dưới xuất hiện một cái pop-up. Pop-up nội dung cũng không phải là có đủ loại hình ảnh quảng cáo, mà là viết một hàng chữ. Ngài thu được một phong bưu kiện mới. Tiền Thương Nhất không để ý đến, đang định tắt máy thời điểm, con chuột vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Con chuột kim đồng hồ cấp tốc theo chính giữa màn hình di động đến dưới góc phải pop-up chỗ, tiếp theo điểm kích. Về sau, một cái có huyết hồng sắc vòng xoáy bối cảnh web tây chiếm cứ toàn bộ màn hình. Huyết hồng sắc vòng xoáy chậm rãi chuyển động, trung tâm màu đen phảng phất thôn vệ hết thảy lỗ đen. Tiền Thương Nhất chau mày, nghi hoặc khó hiểu. Làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ máy vi tính dính virus? Không thể nào. Ta hôm qua mới quét virus. Tay phải hắn nô ra, đè lại nguồn điện chốt mở khóa, chuẩn bị cưỡng chế tắt máy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế là hắn lại thử một lần, kết quả còn là đồng dạng. Trên màn hình kim đồng hồ không nhìn Tiền Thương Nhất thao tác, bắt đầu di động, dừng lại tại chưa đọc tin nhắn tuyển hạng bên trên, điểm kích, trong bưu kiện mặt xuất hiện. Web tây bối cảnh bắt đầu cải biến, nguyên bản huyết hồng sắc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành cũ kỹ sơn thôn bộ dáng. Bối cảnh nửa bộ phận trên, dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời, bối cảnh nửa phần dưới là dấu ở khuất bóng chỗ sơn thôn. Tiền Thương Nhất cảm giác tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi xuất hiện pop-up cũng không phải là vì tiền, mà là có mục đích khác. Màn hình về sau, hai cái huyết hồng sắc chữ lớn ở lưng cảnh chỗ hiện lên, tiếp theo từ từ lớn lên, đồng thời màu sắc dần dần làm sâu sắc, thẳng đến mở rộng vì chiếm cứ nửa cái màn hình. Hiện thế, máu tươi từ chữ bên trên chậm rãi chảy xuống, cuối cùng vậy mà tụ tập tại màn hình dưới đáy. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, thở cũng không dám quá lớn âm thanh, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, vớt ve chồng chất tại màn hình dưới đáy máu tươi. Ướt át cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, mỏi mệt quét sạch sành sanh, hắn đem tay thu hồi, nhìn xem chính mình ngón trỏ. Trên ngón trỏ máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Ta màn hình chảy máu. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra câu nói này, hắn lần nữa nhìn màn ảnh, bất quá lần này, ánh mắt bên trong trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có sợ hãi, đối không biết sợ hãi. Vài giây đồng hồ về sau, trên màn hình hiến tế hai chữ dần dần tan đi. Mới chữ màu đen xuất hiện tại web tây chu gian. Hoan nên đi vào địa ngục điện ảnh. Tiền Thương Nhất nghĩ, đưa tay đem nguồn điện nổ. Máy tính để bàn màn hình vẫn như cũ lóe lên. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng liên đầu cắm đều rút, với lại cũng không có dự bị nguồn điện, chẳng lẽ nói. Giữa lúc Tiền Thương Nhất chấn kinh thời điểm, màn hình rốt cục biến thành đen. Nhưng mà, tình cảnh vừa nãy vẫn như cũ thật sâu chiếu vào Tiền Thương Nhất trong đầu, nhường hắn không cách nào lấy lại tinh thần. Qua mấy phút, Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn xem ngón tay của mình, cũng không có máu tươi. Phản phất vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác, hắn một lần nữa cắm điện vào đầu cắm. Khởi động máy hình ảnh xuất hiện, thuận lợi tiến vào desktop, hết thảy đều phi thường bình thường. Tiền Thương Nhất xem xét trình duyệt lịch sử ghi chép, kinh ngạc phát hiện gần nhất một cái giao diện đúng là mình hồng thư. Vì sao lại là ta hồng thư? Tiền Thương Nhất mang theo nghi vấn chính mình hồng thư. Vừa rồi xuất hiện kỳ quái tin nhắn đang lặng lặng nằm tại thu kiện dương trên cùng, nhiều người không rét mà run chính là, phong bưu kiện này, không có phát kiện người. Tiền Thương Nhất mi tâm xoay thành một cái chữ xuyên. Hiện tại hắn ngược lại hy vọng phía trước pop-up là máy vi tính dính virus kết quả. Xem trước một chút lại nói. Tiền Thương Nhất để cho mình tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, điểm kích tin nhắn. Tình cảnh vừa nãy lần nữa hiện lên. Âm trầm mà kinh khủng hiến tế hai chữ lại xuất hiện ở trên màn ảnh, máu tươi lần nữa chậm rãi chảy xuống. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra ngón trỏ xoa xoa màn hình, vừa rồi ướt át cảm giác không tiếp tục xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình, hết thảy bình thường, không có vết máu. Là ảo giác sao? Thế nhưng là vì cái gì phong bưu kiện này sẽ xuất hiện tại ta trong email? Tiền Thương Nhất do dự mấy giây, lựa chọn xóa bỏ tin nhắn. Mỗi lần xóa bỏ, hệ thống đều nhảy chuyển tới đã xóa bỏ giao diện, nhưng mà, làm giao diện hoán đổi trở về sau, quỷ dị tin nhắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Xóa không hết. Tiền Thương Nhất cảm giác thanh âm của mình đều có chút run rẩy, hắn muốn ngủ, nhưng là tin nhắn trong dương tin nhắn lại phảng phất một cây gai đồng dạng, nhường hắn không yên lòng, hắn quyết định lập tức giải quyết. Phần mềm diệt virus bắt đầu diệt virus, nhanh chóng diệt virus không có bất cứ vấn đề gì, bắt đầu toàn bộ tra giết. Tại công cụ tìm kiếm bên trong lục soát liên quan tới địa ngục điện ảnh tin tức, không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị, tất cả đều là không quan hệ nội dung. Sử dụng điện thoại hồng thư, phát hiện thu kiện dương có đồng dạng tin nhắn. Biện pháp gì đều không có kết quả. Vòng xoáy đỏ như máu phảng phất một cái không giải được bí ẩn, nhường Tiền Thương Nhất lo nghĩ không thôi. Tiền Thương Nhất ngồi yên tại máy vi tính, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Được rồi, trước tiên ngủ đi. Tiền Thương Nhất kéo lấy mỏi mệt thân thể nằm ở trên giường, trước khi ngủ, hắn đầy trong đầu đều là trong email thần bí email. Tỉnh lại lúc mặt trời đã lên tới đỉnh chót. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, cái trán che kín mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, lúc này đã là 12 giờ trưa. Tối hôm qua quỷ dị tình huống nháy mắt hiện lên ở trong óc, bất quá bây giờ hắn tạm thời không có hứng thú đi giải quyết. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân là hắn dù cho nghĩ giải quyết cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nhanh chóng tẩy rửa lúc, hắn nhìn mình trong gương, con mắt vằn vện tia máu. Hôm qua xem như suốt đêm. Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp, tiếp theo lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau khi rửa mặt, hai tay của hắn chống đỡ màu trắng rửa mặt bàn hai bên, nhường nước chậm rãi nhỏ xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, mắt quầng thâm có chút rõ ràng. Đột nhiên, hắn phát hiện tròng trắng mắt của mình bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện chữ bằng máu, phảng phất có thứ gì chính cầm màu đỏ bút tại tròng mắt của hắn bên trên viết chữ. 3 giờ chiều, bộ điện ảnh đầu tiên. Tiền Thương Nhất khẽ nhếch miệng, ánh mắt hoảng sợ. Cái quỷ gì? Này làm sao làm được? Hơn nữa còn là viết kính tự chữ. Lại là ảo giác. Ta có phải hay không nên đi nhìn bác sĩ? Chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều, Tiền Thương Nhất thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là chính mình không bình thường, hắn nghĩ tới một cái biện pháp nghiệm chứng, lợi dụng ảnh chụp. Giang giác. Điện thoại chụp ảnh tiếng vang lên. Tiền Thương Nhất nhìn xem chính mình tự chụp hình, đem hai mắt bộ phận phóng đại, kết quả vẫn như cũ có thể thấy được trong con người chữ. Lại để cho người khác nhìn xem. Hắn đem ảnh chụp phát cho hảo hữu xác nhận, cũng hỏi thăm trong mắt phải chăng có chữ viết, nếu có, là cái gì. Để cho ổn thỏa, hắn đồng thời đem ảnh chụp cùng tin tức phát cho mấy tên hảo hữu. Cứ như vậy, dù cho có hảo hữu nói đùa nói lung tung, cũng có thể đoán được. Nếu như hảo hữu cũng có thể thấy được trên ánh mắt có chữ viết, thuyết minh đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, trái lại cũng thế. Rất nhanh, mấy tên hảo hữu đều cấp ra đồng dạng trả lời, không có thấy được. Chương 2, theo danh hiệu bắt đầu. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, tự giễu một câu. Còn may là ảo giác. Hiện tại loại tình huống này, hắn tình nguyện là chính mình tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu quả như thật có chữ viết, kia mang ý nghĩa hắn khả năng gặp được gặp quỷ. Tuy là Tiền Thương Nhất không phải kiên định kẻ vô thần, nhưng là quỷ. Thật sự là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải. Có thể là thức đêm quá nhiều nguyên nhân. Xem ra ta đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiền Thương Nhất không xác định, trong trắng mắt bên trên chữ nhường vẫn như cũ nhường hắn có chút bận tâm. 3 giờ chiều, nếu như không có minh xác nói là có một ngày, 89 phần 10 chính là hôm nay. Xế chiều hôm nay 3 giờ sẽ phát sinh cái gì? Hắn chân thành hy vọng cái gì cũng không cần phát sinh. Tuyết trắng trên vách tường, đồng hồ treo tường kim dây khiêu qua số lượng 12 về sau, 3 giờ chiều đến, dài răng giặc chờ đợi quá trình cuối cùng kết thúc. Tiền Thương Nhất ngừng thở, trái tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Gian phòng bên trong hết thảy bình thường, trên vách tường chưa từng xuất hiện chữ bằng máu, cũng không có cái khác bất luận cái gì chuyện quỷ dị. Tiền Thương Nhất khẩn trương trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày gần đây nhất trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, thức đêm quả nhiên là tối kỵ. Giữa lúc hắn dự định đứng lên thời điểm, hắn đột nhiên cứng tại chỗ, thân thể không bị khống chế. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất muốn cầu cứu, thế nhưng là hắn hiện tại thậm chí liên mở miệng đều làm không được. Trong chốc ngắn này, Tiền Thương Nhất tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn hồi tưởng lại con mắt bên trên chữ, lập tức minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Thân thể tại không có điều kiện tình huống dưới đi ra ngoài cửa. Tuy là Tiền Thương Nhất đúng là muốn ra ngoài, nhưng là toàn bộ quá trình đều cùng ý chí của hắn không có bất cứ quan hệ nào, thân thể của hắn đang bị lực lượng thần bí điều khiển. Không cách nào khống chế thân thể như thường ngày xuống lầu, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, ra chung cư cửa chính về sau, thân thể xoay trái, tiếp tục đi tới. Nghe được sao? Nghe được sao? Tiền Thương Nhất nếm thử hướng người qua đường cầu cứu, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, tuyệt vọng giống nồng vụ đồng dạng bao phủ hắn. Hắn cảm giác mình tựa như một cái giật dây con rối. Nhất cử nhất động toàn bộ ở vào người khác điều khiển ở trong. Thằng đến hắn đi vào trạm xe buýt phụ cận, mới rốt cục dừng bước lại. Ai tới? Mau cứu ta. Tiền Thương Nhất ở trong lòng cầu cứu, thế nhưng là vẫn như cũ không hề có tác dụng. Bầu trời mây đen dày đặc, trạm xe buýt trước, chỉ có Tiền Thương Nhất một thân một mình. Nửa phút sau, một chiếc đen nhánh xe buýt từ nơi không xa chỗ ngoặt chậm rãi lái tới. Xe buýt hình dáng xe phi thường kỳ quái, chỉ có một cái cửa xe, thân xe đen nhánh, lại không có cửa sổ xe cùng chiếc xe kính, cho người cảm giác giống như là một cái di động quan tài. Vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, trước mắt xe buýt cũng không thể là người tại mở. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi nhường Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, hắn muốn chạy trốn, muốn hô to, nhưng là không hề có tác dụng, thân thể của hắn vẫn như cũ không nhận chính mình khống chế. Màu đen xe buýt tinh chuẩn không sai dừng ở Tiền Thương Nhất trước người, cửa xe mở ra. Theo cửa xe nhìn lại, trong xe toàn bộ là nồng hậu dày đặc hắc vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiền Thương Nhất đi hướng màu đen xe buýt cửa trước, mấy giây sau, hắn bước trên xe buýt. Ở trong quá trình này, vô luận hắn như thế nào đối với mình dưới thân thể mệnh lệnh, hạ cái gì mệnh lệnh, toàn bộ đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại nháy mắt, quyền khống chế thân thể trở lại Tiền Thương Nhất trong tay. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, miệng lớn hô hấp, hắn nhìn về phía lái xe vị trí. Trên ghế lái xe đầu đội màu đen mũ trùm, cả người đều bao phủ tại màu đen nồng vụ bên trong, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Tiền Thương Nhất vừa dự định mở miệng, muốn để lái xe đỗ xe, lại bị một người trầm ổn giọng nam đánh gãy. Đừng theo, vô dụng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, xe buýt qua xe. Nóc xe một chiếc hình tròn đèn huỳnh quang đem toa xe chiếu sáng, nguyên bản hẳn là một tòa ghế dựa địa phương đổi thành hai tấm màu đen ghế sofa, trung gian trưng bày màu đen hình chữ nhật bàn thấp. Bàn thấp bên trái trên ghế xạ lòn ngồi một tên người mặc áo khoác màu đen tóc ngắn nam tử, thanh âm mới vừa rồi chính là từ nam tử này trong miệng phát ra. Người mới vừa nói cái gì? Tiền Thương Nhất có nghe rõ ràng, nhưng là hắn nghĩ lại xác nhận một lần. Ngồi ở trên ghế xạ lòn nam tử xoay đầu lại, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt sắc bén như ưng. Nam tử gặp tiền thương nhất vẫn như cũ không tin, thế là tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói ra. Theo ngươi được tuyển chọn một khắc này bắt đầu, ngươi liền không có cự tuyệt quyền lực. Ta không phải ngươi bình luận viên, không biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này, tin hay không quyết định bởi tại chính ngươi. Tiền thương nhất không có trả lời ngay, cùng với xoắn xuýt vấn đề tin hay không tin, chẳng bằng chính mình thử một lần. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Tiền thương nhất quay người nhìn xem thần bí lái xe, tay phải vươn ra, khi hắn tay tới gần hắc vụ thời điểm, đầu ngón tay huyết nhục dần dần tiêu tán, chỉ để lại xương cốt. Này, kinh khủng như vậy một màn dọa đến tiền thương nhất ngay lập tức đem tay thu hồi về sau khôi phục bình thường. Hiện tại, hắn không tin cũng không có cách nào. Tiền thương nhất bước trên bậc thang, đi vào toa xe, ngồi bên phải bên cạnh trên ghế salon, ánh mắt của hắn đảo qua màu đen bàn thấp, muốn tìm một ít manh mối. Bên bàn thấp duyên có tinh xảo đỏ đậm sắc lăng hình hoa văn, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì rõ rệt đánh dấu, không cách nào xác định công ty cùng sản xuất địa. Về sau, ánh mắt của hắn lại đảo qua ghế sofa, kết quả vẫn như cũ, khác biệt duy nhất là trên ghế xạ lọn liên hoa văn đều không có. Cho dù là hiện tại, tiền thương nhất nội tâm vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Đây hết thảy đều là đùa ác. Tiền thương nhất than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn áo khoác nam tử, hỏi: "Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Hỏi thăm đồng thời, hắn cũng nhìn từ trên xuống dưới áo khoác nam tử. Áo khoác nam tử giữ lại tóc ngắn, trên người áo khoác màu đen sạch sẽ nhưng ống tay áo hơi có mài mòn, thân dưới mặc quần dài màu đen, trên chân là một đôi màu đen giày, cao lãnh khí chất lại thêm màu đen trang phục, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Đồng dạng, nam tử cũng tại quan sát tiền thương nhất. Áo khoác nam tử nhìn xem tiền thương nhất con mắt, đáp: "Ngươi có thể gọi ta Ưng Nhãn, đây là ta vì chính mình lấy danh hiệu. Ta đề nghị ngươi cũng trước tiên cho mình lấy một cái danh hiệu, dạng này tương đối tốt trao đổi." Tiền thương nhất túi đầu nhìn thoáng qua bàn thấp, tuy là hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là lợi dụng danh hiệu trao đổi, thế nào cũng so với trực tiếp dùng tên thật tốt. Mấy cái nickname theo trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó, hắn xác nhận danh hiệu của mình, thế là trả lời: "Gọi ta Thương Nhất là được." Ưng Nhãn gật gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói ra: "Thương Nhất, ngươi khẳng định rất hiếu kỳ tại sao phải dùng danh hiệu. Chuyện này là cái khác diễn viên nói cho ta biết, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại, người phía trước làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, xem như ước định mà thành thưởng thức." Tiền thương nhất gật đầu, không có nói tiếp, hắn đang chờ đợi Ưng Nhãn mở miệng. Vừa rồi, Ưng Nhãn xem như giải đáp hắn nghi hoặc, có lẽ sẽ nói cho hắn biết càng nhiều chuyện hơn. Nếu như lần thứ nhất gặp mặt liền liễu lo không ngừng, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy phiền chán. Nói một cách khác, đặt câu hỏi số lần trên thực tế có hạn. Tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không tính nguy hiểm, cho nên, cùng với mù hỏi, đến không bằng chờ đối phương trước tiên nói rõ trọng điểm vấn đề, đợi có sơ bộ hiểu rõ về sau hỏi lại. Chương 3, thứ nhất màn. Ưng Nhãn lẳng lặng mà nhìn xem tiền thương nhất, cũng không tiếp tục nói tiếp, tựa hồ đối với hướng người mới nói rõ cơ bản quy tắc dạng này sự tình không có hứng thú. Tiền thương nhất đợi nửa phút, phát hiện Ưng Nhãn đúng là không có tiếp tục nói hết ý tứ, đành phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc. "Ta muốn biết đây có phải hay không là chương trình truyền hình thực tế các loại." Hắn còn chưa nói xong liền bị Ưng Nhãn mở miệng đánh gãy. "Không phải." Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi: "Địa ngục điện ảnh là cái gì? Ta có thể rời khỏi không?" Ưng Nhãn nghe được hai vấn đề này, lưng tựa ghế sofa, hai tay khoanh ôm ngực, đáp: "Ta cũng không biết địa ngục điện ảnh là cái gì, nó có thể là tồn tại bí ẩn, lại hoặc là thần. Duy nhất có thể để xác định sự tình là ngươi đã bị địa ngục điện ảnh chọn trúng. Thân phận của chúng ta là địa ngục điện ảnh diễn viên, cần tham gia diễn một chút quỷ dị huyền nghi điện ảnh. Đây một ít điện ảnh duy nhất điểm giống nhau chỉ có một cái, nếu như chúng ta không làm chút gì, cuối cùng khẳng định sẽ chết. Về phần rời khỏi, ta cũng muốn có người nói cho ta đáp án. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Mỗi bộ điện ảnh diễn xuất kết thúc về sau hội thu hoạch được các xê cùng trị số danh dự ban thưởng. Các xê có thể đổi đặc thù đạo cụ, trị số danh dự có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp. Còn có một số chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi sống sót tự nhiên sẽ biết. Đặt câu hỏi phân đoạn liền đến đây. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi người khác, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót. Ưng Nhãn sau khi nói xong, tay phải vươn vào áo khoác tầng bên trong, lấy ra một cái kính dâm đội. Tiền thương nhất biết Ưng Nhãn không thích lại nói sự tình vừa rồi, nhưng là với hắn mà nói, biết nhiều hơn một điểm tin tức, nói không chừng có thể giải khai rất nhiều nghi hoặc. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định thử một lần, dù sao hiện tại khó được có một người có thể trả lời vấn đề của hắn. Hắn mở miệng hỏi: "Diễn viên hẳn là cần biết diễn kịch, ta căn bản sẽ không diễn kịch, dạng này cũng không quan hệ sao? Còn có, chỉ chúng ta hai người sao?" Hắn hỏi xong vấn đề, chờ đợi Ưng Nhãn đáp lại. Ưng Nhãn không nhúc nhích, căn bản không để ý đến. Tiền thương nhất bất đắc dĩ, dựa lưng vào ghế sofa, trong đầu trải vớt tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. "Ta vì sao lại được tuyển chọn? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta tương đối thích đốt não một chút trò chơi kinh dị?" Vấn đề là Ưng Nhãn thoạt nhìn không giống như là dạng này người. Đủ loại vấn đề tại tiền thương nhất trong đầu hiện, bất quá sở hữu suy đoán đều không cách nào nghiệm chứng. Sau một thời gian ngắn, màu đen xe buýt dần dần giảm tốc, cho đến dừng lại. Phía trước cửa xe mở ra. "Đi." Ưng Nhãn đứng lên, quay người hướng cửa xe đi đến. "Nha." Tiền thương nhất đứng lên cùng sau lưng Ưng Nhãn. Cửa xe bên ngoài đen kịt một màu, khói đen che phủ hết thảy, không nhìn rõ thứ gì. Ưng Nhãn không có để ý hắc vụ, trực tiếp đi ra ngoài. Tiền thương nhất do dự 2 giây, cũng cùng đi theo xuống xe. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Tiền Thương Nhất tìm kiếm bốn phía ưng nhãn thân ảnh, nhưng mà lại tìm không thấy, hắn đành phải tiếp tục đi tới. Mùi đất hỗn hợp có nhàn nhạt hương hoa truyền vào Tiền Thương Nhất hơi thở, khiến cho người tâm thần thanh thản. Theo Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới, hắc vụ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng cho đến biến mất. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái nông thôn trên đường nhỏ. Đường nhỏ dựa vào sơn gốc, lượn vòng quanh co, giống một cái màu sáng băng quấn quanh lấy phỉ thúy dãy núi. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện Ưng Nhãn đứng tại phía bên phải của mình. Trên thân hai người quần áo đã đổi một bộ. Ưng Nhãn thân trên là áo sơ mi trắng thêm áo khoác màu đen, hạ thân là tu thân màu xanh da trời quần jean, trên chân là màu đen giày thể thao. Tiền Thương Nhất thân trên là áo sơ mi trắng thêm màu lam áo khoác, hạ thân là rộng rãi màu lam nhạt quần jean, trên chân là màu trắng giày thể thao. Chân trời mặt trời có chút chói mắt, Ưng Nhãn theo áo khoác bên trong trong túi lấy ra một bộ kính râm đội. Tiền Thương Nhất thấy thế cũng bắt đầu lật túi, cũng không có tìm tới thuộc về hắn kính râm. Hả? Vì cái gì ta không có? Tiền Thương Nhất lại sờ soạn một cái, đúng là không có. Lúc này, một chút ký ức hiện lên ở trong đầu, liên quan tới hắn sắm vai nhân vật ký ức, đồng thời xuất hiện còn có hiến tế thứ nhất màn kịch bản. Kịch bản dùng trang sách phương thức hiện lên ở trong đầu, chỉ cần hơi tập trung lực chú ý liền có thể thấy rõ nội dung phía trên, không cần cố ý ghi nhớ kịch bản, lại thêm không có giọng nói, tốc độ nói các loại yêu cầu, trên cơ bản sẽ không đọc sai. Tiền Thương Nhất sắm vai nhân vật tên là Biên Chiết, Ưng Nhãn sắm vai nhân vật tên là Trương Tử An. Quan hệ giữa hai người là đồng sự, thân phận đều là nông thôn giáo sư. Bọn hắn hiện tại đang định đi tới Vũ Khê thôn, một cái sơn thôn hẻo lánh. Vũ Khê thôn bên trong có bọn hắn một tên đệ tử, gọi là Lý Lĩnh, đã có 3 ngày không đến lên lớp, với lại cũng không xin nghỉ, cho nên bọn họ thương lượng cùng nhau đi tới Vũ Khê thôn nhìn xem. Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc trong đầu kịch bản nội dung. Thứ nhất màn. Sáng rỡ dưới bầu trời, nhánh cây lay động, sơn thôn yên tĩnh không tiếng động, phảng phất không người. 3 giờ chiều thời gian, Vũ Khê thôn cửa thôn. Hai tên thanh niên chậm rãi từ nơi không xa đi tới, đứng tại cửa thôn dừng lại. Hai người này, một người tài trí nhanh nhẹn, nhìn xa hiểu rộng, một người trầm ổn tỉnh táo, khôn khéo giỏi giang. Biên Chiết, phía trước chính là Vũ Khê thôn, nhanh đến, bất quá ta cảm giác có điểm gì là lạ, Vũ Khê thôn giống như không có người đồng dạng. Tuy là thôn không lớn, nhưng là có già có trẻ, không có khả năng đột nhiên toàn bộ thôn nhân đều di chuyển, trừ phi gặp tình huống đặc biệt. Trương Tử An, đúng là, chúng ta đi vào trước nhìn xem, lại xem tình huống làm quyết định, thời gian không còn sớm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Biên Chiết, ân, trên núi không quá an toàn, chúng ta phải thừa dịp mặt trời xuống núi trước trở về mới được, bất quá ta luôn có loại dự cảm không lành, cũng không biết có phải là buồn lo vô cớ. Trương Tử An, dự cảm không lành? Có thể cụ thể một chút sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn nói trong làng có ôn dịch? Vẫn là có dã thú? Biên Chiết, lắc đầu không, không phải loại cảm giác này, ta cũng nói không rõ ràng, được rồi, ngươi làm ta không nói. Hai người đi hướng Vũ Khê thôn, sau lưng cái bóng đông nhiên quỷ dị run run. Biên Chiết, quay đầu có chút kỳ quái, ta vừa rồi giống như cảm giác có đồ vật gì nhìn ta chằm chằm sau lưng. Trương Tử An, có đồ vật nhìn chằm chằm ngươi. Có phải hay không là bởi vì ngươi phim ma thấy quá nhiều, cho nên sự tình gì đều hướng phương diện này liên tưởng? Biên Chiết, nói cũng đúng, đúng là có khả năng, đi thôi. Thứ nhất màn kết thúc. Tiền Thương Nhất cấp tốc xem xong kịch bản, quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn. Làm một tên người mới, tự nhiên trước tiên cần phải nhìn xem Ưng Nhãn hội làm thế nào mới quyết định. Ưng Nhãn bình tĩnh nói ra. Tiếp tục đi. Nếu như ngươi muốn rời đi, có thể lựa chọn trở về, bất quá ta không biết thông suốt hướng chỗ nào, sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta đi theo ngươi. Hai người dọc theo đường nhỏ tiến lên, một đường không nói gì. Qua chừng 10 phút, hai người vượt qua chỗ ngặt, phía trước, tọa lạc ở núi xanh gian thôn trang hiện lên ở trước mắt. Thôn trang này, không hề nghi ngờ chính là Biên Chiết cùng Trương Tử An mục đích, Vũ Khê thôn. Chương 4, không người thôn trang. Vũ Khê thôn phía trên, tầng mây dần dần ngưng tụ, bầu trời càng phát ra âm trầm, bóng ma bao phủ Vũ Khê thôn, nhường ẩn vào trong núi Vũ Khê thôn càng phát ra thần bí. Ưng Nhãn thả chậm bước chân, quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Kịch bản chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì bình thường mà nói, kịch bản bên trong nhân vật cơ bản đều sẽ chết, cho nên chúng ta không nhất định phải dựa theo kịch bản yêu cầu đến hành động, mà là căn cứ tình huống thực tế. Nhớ kỹ một điểm, chết tại điện ảnh thế giới chính là thật đã chết rồi, địa ngục điện ảnh không có chụp lại vừa nói, sống sót mới là duy nhất tiêu chuẩn. Vô luận ngươi diễn kỹ là tốt là xấu, đơn giản là ban thưởng bao nhiêu khác nhau, nhưng mà một khi chết tại điện ảnh thế giới, liền cái gì cũng bị mất. Tuy là chúng ta là diễn viên, nhưng là cùng thế giới hiện thực diễn viên có rất lớn khác biệt, không cần đi làm tìm quan hệ các loại sự tình, bởi vì theo điện ảnh bắt đầu đến kết thúc, ngươi đều sẽ không gặp phải đạo diễn. Tương đối mà nói, ngươi cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở một sự kiện trên, đó chính là để cho mình sống đến điện ảnh kết thúc, chỉ cần sống đến điện ảnh kết thúc, trên người sở hữu thương thế đều sẽ khôi phục, dù cho chỉ còn lại một viên đầu. Ưng Nhãn nói những lời này thời điểm, giọng nói không tính nghiêm túc, ngược lại phi thường bình tĩnh, tựa hồ gặp thường đến loại tình huống này. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Ưng Nhãn hai mắt, cảm giác người trước mắt càng phát ra thần bí. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu hồi tưởng lại chính mình phía trước suy đoán địa ngục điện ảnh tuyển người căn cứ đồng thời, Tiền Thương Nhất liền có cân nhắc qua nghề nghiệp điểm này. Theo từng cái góc độ đến xem, Ưng Nhãn tại trong thế giới hiện thực nghề nghiệp đều không phổ thông, đương nhiên, cũng không thể bài trừ là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau mới không phổ thông. Hai loại tình huống cũng có thể, nhưng là Tiền Thương Nhất càng muốn tin tưởng trước một cái suy đoán, Ưng Nhãn bản thân nghề nghiệp liền không phổ thông. Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào Vũ Khê thôn, tiếp tục nói ra: "Chờ một chút chúng ta trôi qua về sau, dựa theo kịch bản diễn, có thể gia tăng nhân vật chấm điểm. Nhân vật chấm điểm quan hệ đến điện ảnh kết thúc về sau lấy được ban thưởng, đối ngươi phần dưới điện ảnh có trợ giúp." "Còn có." Ưng Nhãn sau khi nói đến đây đem kính râm lấy xuống, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống một cây đao. "Bảo trì ngươi bây giờ thái độ cẩn thận, không cần cho ta quấy rối, nếu không ta không ngại vặn gãy cổ của ngươi. Ta nói đây một ít không phải là vì uy hiếp ngươi, mà là cho ngươi đề nghị." Tiền Thương Nhất cho mày, vô ý thức lui lại một bước. Tuy là Ưng Nhãn không có bắt hắn lại cổ áo đem hắn nhấc lên, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào Ưng Nhãn lời nói, chỉ cần tất yếu, trước mắt người này nhất định có thể tại trong vòng 3 giây giết hắn, có lẽ ngắn hơn. "Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, như thế nào tính quấy rối? Như thế nào tính không quấy rối?" Tiền Thương Nhất lấy dũng khí hỏi lại. Ưng Nhãn đem kính râm thả lại áo khoác bên trong túi, đắp: "Không có minh xác tiêu chuẩn, ngươi cũng không cần suy nghĩ chui lo dịp lỗ thủng sự tình, ta đối với giết người không có gì hứng thú, chỉ cần ta nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi không cần cố ý cùng ta đối đầu là được." Tiền Thương Nhất gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người một đường đi đến Vũ Khê thôn cửa thôn. Một khối viết có Vũ Khê thôn 3 chữ tấm bảng gỗ đứng ở ven đường. Tiền Thương Nhất dựa theo ước định lúc trước, đọc lên thuộc về biên chết lời thoại. Phía trước chính là Vũ Khê thôn, nhanh đến, bất quá ta cảm giác có điểm gì là lạ, Vũ Khê thôn giống như không có người đồng dạng. Tuy là thôn không lớn, nhưng là có già có trẻ, không có khả năng đột nhiên toàn bộ thôn nhân đều di chuyển, trừ phi gặp tình huống đặc biệt. Vừa mới bắt đầu, hắn cho là mình đọc lời thoại thời điểm sẽ có một chút khẩn trương, nhưng khi lời thoại đọc lên về sau, hắn mới phát hiện thanh âm của mình không có chút nào run rẩy. Tựa hồ, hắn đã dần dần bắt đầu thích ứng. "Đúng là, chúng ta đi vào trước nhìn xem, lại xem tình huống làm quyết định, thời gian không còn sớm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ." Ưng Nhãn đánh ra chung quanh, quan sát chung quanh dị động. Hai người đối còn lại vài câu lời thoại về sau, đi vào Vũ Khê thôn. Căn cứ kịch bản bên trên tự thuật, phía sau hai người cái bóng hội quỷ dị run run, về sau, Tiền Thương Nhất sắm vai biên chết hội quay đầu. Nhưng mà, Ưng Nhãn cũng không để ý tới kịch bản an bài, hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Tiền Thương Nhất cũng không có học Ưng Nhãn, mà là chờ đợi kịch bản bên trong cảm giác xuất hiện. Trước mắt phương xuất hiện Vũ Khê thôn phòng ốc thời điểm, bị thăm dò cảm giác từ phía sau truyền đến. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cái bóng cũng không dị động. "Không có biến hóa." Ưng Nhãn nói một câu. "Không có biến hóa? Chẳng lẽ nói Ưng Nhãn không nhìn thấy? Làm sao có thể?" Tiền Thương Nhất không quá tin tưởng, mặt lộ nghi hoặc. "Đúng là không có, đi thôi." Ưng Nhãn cũng không có giải thích. Tuy là kịch bản còn có vài câu lời thoại không có đúng, nhưng là Ưng Nhãn không đúng lời thoại, Tiền Thương Nhất một thân một mình cũng không có cách nào tiến hành tiếp, hắn chỉ có thể lựa chọn đuổi theo Ưng Nhãn bước chân. Trước lúc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cái bóng đúng là không có dị dạng, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn càng chạy càng xa, không lại lưu ý sau lưng. Dưới ánh mặt trời, Tiền Thương Nhất cái bóng đông nhiên quỷ dị run rẩy một cái. Vũ Khê thôn phòng ốc đều là nông thôn thường gặp thổ gạch phòng. Nóc nhà màu đen mảnh ngói hơi có vẻ cũ nát, thổ hoàng sắc tường ra phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chốc ra, mỗi một chỗ chi tiết đều tại kể ra phòng ốc niên đại xa xưa. Thổ gạch phòng kết cấu tương đối đơn giản, trung gian cửa chính là phòng khách hai bên là phòng ngủ. Phía bên phải phòng ngủ thông đến phòng bếp có khác một cánh cửa có thể ra vào. Nhà vệ sinh ở bên trái phòng ngủ bên trái, bất quá cũng không có cùng phòng ngủ liên thông, muốn lên nhà vệ sinh nhất định phải theo ngoài phòng tiến vào nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đứng tại phòng khách trước cổng chính, phòng khách cửa tuyệt không đóng lại. Lúc này, trong đầu trang sách bắt đầu hướng về sau lật, thứ hai màn kịch bản hiện lên ở trong đầu. Tiền Thương Nhất xem đứng lên. Thứ hai màn. 3 giờ vừa qua khỏi không lâu, Vũ Khê thôn cửa thôn phòng ốc. Cũ kỹ phòng ốc, chưa đóng cửa chính, biến mất thôn dân. Biên Chiết cùng Trương Tử An đứng tại cửa nhà, tuyệt không trông thấy bất luận bóng người nào. "Biên Chiết, uy, có người ở đây sao?" Trong phòng không người đáp lại Biên Chiết tiếng la. "Trương Tử An, đoán chừng không có người, chúng ta trực tiếp vào xem, dù sao cửa không khóa." "Biên Chiết, ân, bất quá, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." Hai người đi vào trong phòng. Trong phòng khách, thủ công ghế bành tùy ý bày ra, bên ghế trên mặt đất bày đặt chén trà, trong chén trà chỉ còn lại lá trà. Bên tường trên bàn dài bày đặt mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt đĩa, góc bàn chất đống vỏ hạt dưa. "Biên Chiết, có người sao?" Có ra cái tiếng. "Trương Tử An, đừng kêu, ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải, có việc lên tiếng." "Biên Chiết, ân." Thứ hai màn kết thúc. Kịch bản bên trong miêu tả có chút kỳ quái, giống như thôn dân vừa rời đi không lâu đồng dạng. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Vấn đề là vừa rồi bọn hắn theo cửa thôn đi tới thời điểm, cũng không có trông thấy bất luận cái gì thôn dân rời đi vết tích. Tiền Thương Nhất không rét mà run, hồi tưởng lại chính mình từng nhìn qua linh dị chuyện xưa, người Estimo thần bí biến mất chi mê. Đồng dạng là tập thể mất tích ly kỳ sự kiện. Chương 5, điều tra. Đương nhiên trước mắt còn không thể xác định Vũ Khê thôn thôn dân đã toàn bộ mất tích, nhưng là Tiền Thương Nhất có loại dự cảm này, với lại phi thường cường liệt. 89/10, Vũ Khê thôn thôn dân tất cả đều mất tích. "Uy, có người ở đây sao?" Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc biên chết lời thoại. "Đoán chừng không có người, chúng ta trực tiếp vào xem, dù sao cửa không khóa." Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. "Ừm, bất quá, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm trọng, hắn nhớ kỹ Ưng Nhãn nói qua dựa theo kịch bản diễn xuất hội gia tăng nhân vật chấm điểm, cho nên tận lực biểu đạt ra kịch bản bên trong biên chết tình cảm. Hai người đối xong lời thoại về sau, đi vào trong phòng. Đập vào mi mắt phòng khách tràng cảnh cùng kịch bản bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Tiền Thương Nhất đi đến cái ghế một bên, đem chén trà cầm lấy, nhìn thoáng qua trong chén trà lá trà, tiếp theo dán chân ghế buông xuống. Có người sao? Có ra cái tiếng. Thanh âm của hắn trong phòng khách tiếng vọng. Đừng kêu, ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải, có việc lên tiếng. Ưng Nhãn nói xong một mình phía bên phải bên phòng ngủ đi đến. Chúng ta nhất định phải tách ra lục soát sao? Rất nhiều phim kinh dị bên trong, Tiền Thương Nhất có chút do dự, không qua hắn nói được nửa câu liền bị Ưng Nhãn đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta ở cùng một chỗ liền có thể sống xuống tới? Ưng Nhãn quay đầu lại hỏi một câu. Ý của ta là có chút nguy hiểm có thể tránh. Tiền Thương Nhất cho mày. Đại bộ phận nguy hiểm hội dẫn đến đoàn diệt. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái, không tiếp tục nói. Học được dựa vào chính mình đi. Ưng Nhãn bước xuống câu nói này về sau, tiến vào bên phải phòng ngủ. Đã Ưng Nhãn đã nói đến đây một bước, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép đi theo Ưng Nhãn đi bên phải phòng ngủ, bởi vì làm như vậy đã tiếp cận quấy rối phạm chủ. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, hướng bên trái phòng ngủ đi đến. Màu đỏ thâm cửa phòng ngủ tuyệt không khóa lại. Tiền Thương Nhất đem tay phải đặt ở cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy. Két một tiếng, cửa phòng ngủ chuyển động đến cùng, hoàn toàn rộng mở. Tiền Thương Nhất đứng tại cửa ra vào, cũng không có đi vào phòng ngủ, mà là đánh trước số lượng trong phòng ngủ tình huống. Lọt vào trong tầm mắt là một chiếc giường đôi, mang hoa văn màu đỏ chăn mền che ở trên giường, dựa vào tường địa phương có một cái màu lam tủ quần áo, tủ quần áo mặt ngoài treo một cái hình bầu dục tấm gương. Trong phòng ngủ cũng không đánh nhau dấu vết, đồ dùng trong nhà cũng không có thu thập, vô luận từ góc độ nào xem, ở hai nơi này gian phòng ốc bên trong người đều không hề rời đi Vũ Khê thôn dấu hiệu. Tiền Thương Nhất cẩn thận đi vào phòng ngủ, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện kinh hãi, hắn theo thứ tự kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, bất quá tuyệt không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Vô luận là phòng khách vẫn là phòng ngủ đều cho người ta một loại thôn dân mới rời khỏi không lâu cảm giác, nhưng mà lại tìm không thấy bất luận cái gì thôn dân. Sợ hai chậm rãi từ đáy lòng dâng lên. Tiền Thương Nhất đem trong phòng sở hữu có thể trô giấu người đều kiểm tra qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, về sau, hắn lựa chọn lui trở về phòng khách. Lúc này, Ưng Nhãn đã sớm ở phòng khách chờ, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất như gặp phải vô cùng phiền phức sự tình. Thế nào? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi. Chén trà giống như bị di động qua. Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất vừa tra xét chén trà. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn chỉ phương hướng. Cái ghế một bên, chén trà màu trắng rời đi ghế dựa chân đại khái 10 cm. Vừa rồi, Tiền Thương Nhất vì dễ dàng cho ký ức, đem chén trà dựa vào chân ghế thả, mà bây giờ, chén trà cùng ghế dựa chân khoảng cách xa nhau rõ ràng. Chính như Ưng Nhãn nói, cái chén mới vừa rồi bị người di động qua. Đúng là có di động. Tiền Thương Nhất đồng ý Ưng Nhãn. Là ai di động chén trà? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hồi tưởng lại vừa rồi điều tra phòng ngủ lúc tình hình. Phòng ngủ có cửa sổ, cửa phòng ngủ từ đầu đến cuối ở vào mở ra trạng thái, lục soát thời điểm hoàn toàn có thể chú ý tình huống bên ngoài. Nếu như di động chén trà sự tình đích thật là người làm, làm như vậy chuyện này người nhất định cố ý trốn tránh hai người. Cho dù là cố ý trốn tránh hai người, cũng chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Trung quanh phi thường yên tĩnh, hơi lớn một chút tiếng vang đều sẽ gây nên chú ý. Đối phương làm như thế ý nghĩa là cái gì? Đùa ác sao? Tiền Thương Nhất không cho rằng Vũ Khê thôn thôn dân có tâm tư làm loại này đùa ác, tình huống nhất định càng thêm phức tạp, hắn mở miệng nói ra. Chén trà đúng là bị di động qua, sẽ là ai làm? Vừa rồi ta không có trông thấy bất luận kẻ nào trải qua. Hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn, kỳ vọng đối phương có thể cho ra đáp án. Ưng Nhãn ánh mắt nhìn về phía phòng khách ngoài cửa lớn, đáp: "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá không nhất định là người. Chờ một chút, ta giống như nhớ tới một ít chuyện." Giữa lúc Ưng Nhãn dừng lại thời điểm, Tiền Thương Nhất trong đầu cũng hiện ra một chút ký ức, thuộc về nhân vật biên chết ký ức. Học sinh Lý Lĩnh có ghi nhật ký thói quen. Nếu như có thể tìm tới nhật ký, có lẽ sẽ thu hoạch được đầu mối mới. Ta cũng nhớ tới đến một vài thứ. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, chỉ mình huyệt thái dương. Ưng Nhãn đi ra ngoài cửa, đồng thời nói ra: "Xem ra chúng ta trước tiên cần phải tìm tới nhà Lý Lĩnh, có lẽ có thể theo Lý Lĩnh trong nhật ký phát hiện đầu mối hữu dụng." Tiền Thương Nhất đuổi theo. Hai người đi ra phòng ốc. Tiền Thương Nhất chân phải bước ra cánh cửa về sau, trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, thế là quay đầu nhìn thoáng qua chén trà, muốn nhìn một chút chén trà sẽ hay không bị di động. Bất quá, màu trắng gốm sứ chén trà cũng không có di động, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Hai người đi tại Vũ Khê thôn bùn trên đường, hai bên đều là màu xanh biếc ruộng nước. Vũ Khê thôn bên trong phòng ốc cũng không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán tại các nơi, tương đương với thường cách một đoạn đường liền có một bộ phòng ở. Riêng lấy phạm vi đến nói, Vũ Khê thôn cũng không tính nhỏ, bất quá hộ gia đình rất ít. Vừa rồi hai người đã lục soát qua hai bộ, nhưng là cũng không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Duy nhất có thể xưng là thu hoạch phát hiện chỉ có một cái, Vũ Khê thôn thôn dân tựa hồ đúng là đã mất tích, đi theo cùng nhau mất tích còn có gia súc, cùng có chút hình thể động vật, tỉ như loài chim, côn trùng ngược lại là còn có thể trông thấy. Cuối đường, một gốc đơn độc cây quýt đưa tới chú ý của hai người. Cây quýt bên cạnh có một bộ phòng ở. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước hẳn là nhà Lý Lĩnh, hắn tại trong nhật ký có ghi qua nhà mình bên cạnh có khỏa cây quýt. Trên đường, cùng Lý Lĩnh có liên quan tin tức dùng mảnh vỡ ký ức phương thức xuất hiện trong đầu, cung cấp tin tức đều là việc nhỏ không đáng kể, lại không hoàn chỉnh, còn có thật nhiều vô dụng tin tức, bất quá vẫn như cũ có thể từ đó tìm ra một chút manh mối. Hai người tăng thêm tốc độ. Nhà Lý Linh kết cấu cùng lúc trước phòng ốc tương tự, cũng không chỗ đặc thù. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đứng tại phòng khách trước cửa. Phòng khách cửa tuyệt không khóa lại, có thể theo khe cửa thấy rõ phòng khách tình huống. Tiền Thương Nhất mắt phải dán khe cửa nhìn thoáng qua, trong phòng khách cái bàn bày ra chỉnh tề, phản phất vừa quét dọn qua. Không có người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng dùng sức đem cửa đẩy ra. Cùng một thời gian, thứ ba màn kịch bản hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Chương 6, không biết bóng đen. Thứ ba màn. Buổi chiều tiếp cận 4 điểm, Vũ Khê thôn bên trong. Nhà Lý Linh trước, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy xuống mặt đất. Biên Chết cùng Trương Tử An trong phòng lục soát, vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau, một người lục soát một gian. Bên trái trong phòng ngủ, Biên Chết ngay tại bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm kiếm. Biên Chết, đây chính là Lý Linh bàn đọc sách, trên bàn có lớp của hắn bản, cũng không biết nhật ký để ở nơi đâu. Bàn đọc sách phía bên phải ngăn kéo bị rút ra, một bản bìa màu đen bản bút ký nằm ở trong đó. Biên Chết mặt lộ mỉm cười, đưa tay đem bản bút ký cầm lấy, bắt đầu lật giấy. Bản bút ký bên trong ghi chép cuối cùng ngày tháng là 4 ngày phía trước, cũng là Lý Linh không đi học một ngày trước. Trong quyển nhật ký ghi lại vô cùng trọng yếu manh mối, với lại cùng Vũ Khê thôn thôn dân mất tích có quan hệ. Biên Chết nhìn nhập thần. Trong nhật ký ghi chép Vũ Khê thôn khác thường bộ phận cũng không nhiều, cho nên rất nhanh liền xem hết. Biên Chết, hiến tế. Hiến tế là cái gì? Đương nhiên, phòng ngủ trên vách tường, một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên, dán tại trên vách tường, tiếp theo bóng đen bắt đầu rời xuống, dần dần hướng Biên Chết phương hướng di động, lặng yên không một tiếng động. Làm bóng đen di động đến Biên Chết lòng bàn chân thời điểm, Biên Chết hai tay bung ra, chống tại trên mặt bàn, tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua. Biên Chết, đây là. Bóng đen bị phát hiện về sau, cấp tốc rời đi, một mực trượt đến bên cửa sổ, lại từ cửa sổ khe hở trốn đi. Biên Chết, Trương Tử An, ta có phát hiện. Biên Chết hướng phòng khách chạy đi, nhưng là hắn vừa đi hai bước, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Biên Chết, đây là có chuyện gì? Ta thế nào toàn thân cao thấp đều không có khí lực. Vừa rồi bóng đen là tại công kích ta sao? Trương Tử An, phát hiện gì? Biên Chết, nhanh đi bên ngoài, ta vừa rồi trông thấy một cái dán tường bóng đen, khẳng định cùng Vũ Khê thôn thôn dân có quan hệ. Trương Tử An cấp tốc chạy đến ngoài phòng, bốn phía lục soát. Biên Chết hít sâu hai cái sau đứng lên, tay phải vịn khung cửa, chạy theo ra ngoài. Thứ ba màn kết thúc. Tiền Thương Nhất dừng lại trong tay động tác. Thứ ba màn kịch bản đưa tới chú ý của hắn, so với trước hai cái kịch bản đến nói, cái này kịch bản phát sinh rõ ràng cải biến. Hắn sắm vai Biên Chết, bị không rõ bóng đen công kích, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thể lực lại chịu ảnh hưởng. Điểm này tương đương không ổn. Đương nhiên, cũng có thu hoạch, Lý Linh quyển nhật ký bên trong ghi chép Vũ Khê thôn thôn dân trước khi mất tích tình huống, chỉ bất quá cũng không có kỹ càng miêu tả đi ra, vẫn cần nhìn qua nhật ký về sau mới biết được nội dung cụ thể. Người kịch bản bên trong tựa hồ có không đồng dạng phát hiện, nói ra nghe một chút. Ưng Nhãn bỗng nhiên mở miệng. Có. Tiền Thương Nhất gật đầu, đem kịch bản nội dung thuật lại một lần. Bóng đen. Ưng Nhãn rơi vào trầm tư. Là, chúng ta còn tách ra lục soát sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Đã có manh mối, vậy liền không tách ra, trực tiếp đi ngươi lục soát gian phòng tìm xem. Ưng Nhãn sửa đổi phía trước quyết định. Nghe được Ưng Nhãn câu nói này, Tiền Thương Nhất trong lòng yên tâm không ít. Vừa rồi đề nghị, hắn cũng không có quên. Nếu Ưng Nhãn là không biết biến báo người, như vậy so với điện ảnh thế giới bên trong nguy hiểm mà nói, Ưng Nhãn ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này, Tiền Thương Nhất sẽ lưu thêm một cái tâm nhãn, nếu mà bắt buộc, đơn độc hành động cũng không phải không có khả năng. Hai người cùng nhau đi tới bên trái phòng ngủ. Tiền Thương Nhất tiến vào phòng ngủ về sau, mấy bước đi đến trước bàn sách, trực tiếp đem bên phải ngăn kéo rút mở, lấy ra Lý Linh màu đen quyển nhật ký lật ra. Màu đen quyển nhật ký dùng khổ giấy A5, trang giấy trong lúc đó không lại liên tục, thậm chí ẩn ẩn có ố vàng dấu hiệu. Nhật ký đã tràn ngập hơn phân nửa bản, nội dung khá nhiều, tất cả đều là một chút sinh hoạt vi vật. Tiền Thương Nhất đem nhật ký lật đến một trang cuối cùng, cũng chính là Lý Linh không đến lên lớp một ngày trước. Ngày 11 tháng 6, thứ ba. Hôm nay bài tập cũng không khó khăn, ta rất nhanh liền làm xong, ngày mai lão sư khẳng định hội khen ta. Đêm qua lúc ngủ ta rất sợ hãi, bởi vì ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn ta, thế nhưng là ta tìm không thấy nó. Vật kia giống như chỗ nào đều có, dù cho ta đem chăn che kín cũng có thể cảm giác được nó. Hôm nay ta đem chuyện này nói cho cha mẹ, không nghĩ tới cha mẹ cũng có cảm giác giống nhau. Cha mẹ nói cho ta nói không có việc gì, không cần lo lắng, bất quá ta có thể nhìn ra, cha mẹ cũng rất sợ hãi. Vừa rồi, ta chuẩn bị đi tìm cha mẹ thời điểm, nghe được cha mẹ đang nói chuyện, giống như đang nói cái gì hiến tế các loại sự tình, ta căn bản nghe không hiểu. Làm ta đẩy cửa ra hỏi cái gì là hiến tế thời điểm, cha mẹ nói không có gì, còn nói thôn trưởng bá bá ngay tại giải quyết, khẳng định không có việc gì. Hy vọng thôn trưởng bá bá có thể giải quyết, những vật kia thật dọa người. Hôm nay liền viết đến nơi đây, muốn đi đi ngủ. Nhật ký viết đến nơi đây, hết rồi mấy hàng, lại xuất hiện Lý Linh bút ký, bất quá so với nửa bộ phận trên mà nói, chữ viết muốn viết ngoáy không ít, tựa hồ Lý Linh phi thường vội vàng. Ta ban đêm bị làm tỉnh lại, những vật kia khẳng định trong phòng, thế nhưng là ta nhưng không nhìn thấy, ta rất sợ hãi. Vừa rồi ta đi tìm trong nhà, cha mẹ đều không tại. Ta gọi thế nào bọn hắn cũng đều không có đáp ứng, có thể hay không cha mẹ đã bị những vật kia cho. Cha mẹ nói qua hiến tế sự tình, tuy là ta không biết hiến tế là cái gì, nhưng là nhìn ta chằm chằm đồ vật khẳng định cùng hiến tế có quan hệ. hy vọng cha mẹ không có xảy ra chuyện, ta dự định đi ra xem một chút, thôn trưởng bá bá khẳng định biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong sổ nội dung viết đến nơi đây kết thúc. Trước một tờ nhật ký nội dung cũng cùng thôn dân mất tích hơi liên quan tới nhau, bất quá vẹn vẹn nội dung chỉ là Lý Lĩnh phát hiện Vũ Khê thôn người đều có chút kỳ quái, không có đáng giá chú ý địa phương. Tiền Thương Nhất quan sát nhật ký nội dung thời điểm, ương nhãn nhìn chằm chằm xung quanh, đây là sớm đã nói xong ứng đối phương thức. Căn cứ kịch bản, hắn sắm vai biên chiến hội đang nhìn nhật ký thời điểm lọt vào bóng đen đánh lén, nếu như có thể sớm báo động trước, tự nhiên có thể tránh thoát. Ta xem xong. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Bóng đen chưa từng xuất hiện. Ưng Nhãn ánh mắt đặt ở trong quyển nhật ký. Tiền Thương Nhất lập tức lý giải Ưng Nhãn ý tứ, đem quyển nhật ký đưa tới. Ưng Nhãn đưa tay tiếp được. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất trông thấy Ưng Nhãn sau lưng trên vách tường, một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên, chính là kịch bản bên trong nói tới bóng đen. Bóng đen hiện vặn vẹo hình người, giống một cái gợn sóng, ranh giới còn có run run gờ giáp. Ngay sau đó, bóng đen theo trên vách tường trượt xuống, đi vào mặt đất, lại di động qua tới. Tiền Thương Nhất con mắt trợn lên, vừa định mở miệng nhắc nhở, Ưng Nhãn đầu gối hố lượng, toàn bộ nhảy dựng lên. Cái gì? Bóng đen cấp tốc theo Ưng Nhãn dưới chân lướt qua, hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Nguy rồi. Tiền Thương Nhất vội vàng buông tay, cả người bên cạnh dựa vào hướng bàn đọc sách, tiếp theo phần bụng dùng sức, nhường hai chân co lên. Bóng đen xẹt qua hai chân bộ phận về sau, vậy mà chuyển hướng mặt bàn trượt đến. Chương 7, trực giác cùng linh hồn. Tiền Thương Nhất trong đầu nháy mắt hiện ra kịch bản bên trong miêu tả. Tuy là bị bóng đen chạm đến về sau sẽ không chí mạng, nhưng là đối hành động có rất lớn ảnh hưởng. Không thể bị bóng đen đụng phải. Tiền Thương Nhất thân thể xoay chuyển, hai tay chống ở mặt bàn, hai chân giẫm tại càng lệch một chút trên mặt đất, lại đem tay thu hồi. Bóng đen sát Tiền Thương Nhất bàn tay lướt qua đi. Dù cho bàn tay không có đụng phải bóng đen, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm nhận được lạnh buốt khí tức, hắn liên tục lui lại mấy bước, giữ vững thân thể, lập tức cảm giác một trận hoảng sợ. Bóng đen đánh lén không có đắc thủ về sau, giống như kịch bản bên trong miêu tả, chợt hướng cửa sổ, theo cửa sổ khe hở bên trong rời đi. Tiền Thương Nhất trước người lướt qua một trận bóng đen, chính là Ưng Nhãn, nặng nề tiếng bước chân ở phòng khách vang lên, tiếp theo là ngoài phòng. Thật nhanh. Tiền Thương Nhất nhìn về phía phòng khách phương hướng, tiếp theo đi theo ra ngoài. Cửa phòng khách, Ưng Nhãn đứng tại chỗ, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Không thấy, căn bản tìm không thấy. Ưng Nhãn chau mày. Tiền Thương Nhất đi ra ngoài phòng, tìm kiếm bốn phía, không có phát hiện bóng đen tung tích. Dần dần xuống núi mặt trời chiếu vào trên thân hai người, đem thân ảnh của hai người kéo dài. Vừa rồi, ta còn chưa kịp nhắc nhở. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại vừa rồi Ưng Nhãn tránh né bóng đen lúc tình huống. Xem ngươi biểu lộ cùng ánh mắt nhìn ra được, tốc độ phản ứng đối diễn viên đến nói tương đối quan trọng. Ưng Nhãn nói xong vô quần, quay người đi hướng phòng ngủ. Vài giây đồng hồ về sau, Ưng Nhãn cầm Lý Lĩnh quyển nhật ký đi tới, hắn sau khi xem xong, đem quyển nhật ký khép lại. Hiến tế. Vũ Khê thôn thôn trưởng nhất định biết hiến tế đến tột cùng là cái gì. Vừa rồi bóng đen ngươi cũng đã trông thấy, ta hoài nghi không chỉ một. Thời gian không đợi người, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nói đến đây, Ưng Nhãn ngửa đầu nhìn về phía Vũ Khê thôn chỗ sâu, tiếp tục xuất phát. Tiền Thương Nhất mỗi đi mấy bước liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút, bị theo dõi cảm giác từ đầu đến cuối vung đi không được, tựa hồ vừa rồi xuất hiện tại nhà Lý Lĩnh bên trong bóng đen vẫn luôn theo sau lưng. Ưng Nhãn, ngươi cho rằng vừa rồi bóng đen là cái gì? Vũ Khê thôn thôn dân đến tột cùng là mất tích hay là chết? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hai tay nắm tay lại buông ra. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, nói ra: "Ta cũng không biết, trước một bộ phim cùng sau một bộ phim bình thường đều không liên quan, lẫn nhau độc lập, thế giới quan cũng độc lập. Những quỷ quái kia căn bản là không có cách chụp vào bộ này hiến tế bên trong, bất quá có một chút có thể xác định, nếu như ngươi sợ hai bóng đen, vậy nói rõ bóng đen đúng là gặp nguy hiểm." Đối với diễn viên đến nói, bình thường tích lũy kinh nghiệm ngược lại không bằng người trời sinh trực giác chuẩn xác. Bầu trời bắt đầu biến âm trầm, mây đen dần dần dày đặc, toàn bộ Vũ Khê thôn đều bị bao phủ tại bóng ma ở trong. Trải qua Ưng Nhãn vừa nói như thế, Tiền Thương Nhất cũng ý thức được lúc trước hắn sơ sót một điểm. Đối diễn viên mà nói, mỗi bộ điện ảnh đều là khởi đầu hoàn toàn mới, cái này cũng mang ý nghĩa diễn viên mãi mãi cũng cần phải đi thích ứng mới điện ảnh. Tuy nói thế giới hiện thực diễn viên cũng giống như thế, nhưng là vấn đề là thế giới hiện thực diễn viên không có nguy hiểm tính mạng, với lại có thể từ chối diễn. Giữa hai bên bởi vì mấy điểm nho nhỏ khác biệt, thực tế diễn xuất thời điểm có cách biệt một trời. Tích lũy kinh nghiệm không bằng trực giác. Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trực giác, mặt chữ ý là trực quan cảm giác, bình thường chỉ không có trải qua phân tích suy luận quan điểm. Thay cái từ hình dung chính là đoán mò. Nhưng mà, trực giác còn có một loại khác giải thích. Cái gọi là trực giác là căn cứ vào nhân loại nghề nghiệp, lịch duyệt, tri thức cùng bản năng hình thành đặc thù phương thức tư duy. Nói đến rất mơ hồ, trên thực tế, đúng là rất mơ hồ. Tiền Thương Nhất cho rằng Ưng Nhãn nói tới trời sinh trực giác, càng có khuynh hướng khắc vào trong gen bản năng. Một cái điển hình ví dụ, rất nhiều người cho tới bây giờ chưa thấy qua rắn, nhưng là lần thứ nhất gặp rắn liền cảm thấy phi thường sợ hãi, dù cho chưa hề bị rắn cắn qua, phản phất trời sinh như thế. Đối với càng thêm nguy hiểm động vật, sư tử, lão hổ các loại, ngược lại không có rắn nhường người sợ hãi, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên, điểm này cho dù là thật, cũng vô pháp giải thích Ưng Nhãn lời nói. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực, chí ít Tiền Thương Nhất sinh hoạt hơn 20 giữa năm, chưa từng gặp qua quỷ, hoặc là khác linh dị quái vật. Ưng Nhãn gật đầu, bất quá tuyệt không dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía trước, nói ra: người kinh nghiệm chỉ có tại hoàn cảnh tương đối ổn định tình huống dưới mới có ý nghĩa. Ta trước mắt còn không có đụng phải hai bộ điện ảnh hoàn toàn giống nhau tình huống, trừ phi là tham gia đóng phim phần tiếp theo. Chính là nói, mỗi bộ điện ảnh đều cần một lần nữa thích ứng. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không sớm nói cho ngươi cái này điện ảnh thế giới cùng cái kia điện ảnh thế giới cùng loại, quỷ hồn hội dùng như thế nào phương thức giết người. Đương nhiên, một chút đặc thù kinh nghiệm tích lũy vẫn như cũ có ý nghĩa, tỉ như tố chất thân thể tăng lên cùng phương thức tư duy chuyển biến các loại. Ngươi có thể cho là mình hội càng thêm thích ứng loại cuộc sống này phương thức, nếu như xem như sinh hoạt. Cho nên, nếu như ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm không biết nên ứng đối như thế nào, không bằng tin tưởng mình trực giác, chí ít linh hồn của ngươi nhất định muốn sống sót. Sau khi nói đến đây, Vũ Khê thôn phía trên trong mây đen, một đạo tia chớp màu đỏ vặn vẹo lên thân thể xẹt qua bầu trời. Hai giây về sau, tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Linh hồn, thật tồn tại. Tiên Thương nhất trừng lớn hai mắt. Nếu như là tiến vào địa ngục điện ảnh trước kia, đối với loại thuyết pháp này, hắn tuy là không cầm tuyệt đối phản đối thái độ, nhưng là cũng là thiên hướng về không tin. Nổi danh nhất cùng linh hồn có liên quan thuyết pháp không ai qua được 21 giam linh hồn. Không quản ngươi là có hay không sợ hãi, nó cuối cùng đều sẽ giáng lâm, tại kia thời khắc này, thân thể của ngươi nhẹ 21 giam. Thế kỷ 20 sơ, một tên bác sĩ nhường sắp chết bệnh nhân nằm tại đặc chế trên cái cân, đo đạc bệnh nhân thể trọng, quan sát nhân sinh trước sau khi chết trọng lượng biến hóa, cũng phát hiện có nhân thể nặng giảm bớt 21 giam. Bác sĩ cho rằng giảm bớt 21 giam thể trọng chính là linh hồn trọng lượng. Đương nhiên, vô luận là thí nghiệm bản thân vẫn là quá trình thí nghiệm, đều không nghiêm cẩn, cũng khuyết thiếu có độ tin cậy. Lúc này, Ưng Nhãn tại vào thời khắc này đưa ra linh hồn khái niệm, quả thực nhường Tiền Thương nhất giật mình. Chân thực tồn tại. Ưng Nhãn lặp lại cái từ này. Đúng vậy à, nếu như nói linh hồn tồn tại, đó có phải hay không cũng mang ý nghĩa chuyển thế đầu thai cũng tồn tại. Nói cách khác chết cũng không quan hệ. Tiền Thương nhất mặt mũi tràn đầy chờ mong, kỳ vọng theo Ưng Nhãn trong miệng đạt được đáp án. Không biết, có lẽ vậy. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh, không chút phật lòng. A. Tiền Thương nhất có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, linh hồn tồn tại diễn sinh ra tới vấn đề hẳn là mười phần nhường người hưng phấn mới đúng, thế nhưng là Ưng Nhãn lại không có cảm giác chút nào. Dù cho đã sớm biết tin tức này, hẳn là vẫn như cũ sẽ có xúc động, dù sao, chỉ riêng linh hồn cất ở đây một điểm bản thân, liền đã có thể đối toàn bộ thế giới tạo thành xung kích. Ưng Nhãn mở miệng giải thích. Ta không biết ngươi đối linh hồn cách nhìn là cái gì, nhưng là tại điện ảnh thế giới, thân thể của ngươi tử vong, liền mang ý nghĩa ngươi đã tử vong, chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thu hạ, linh hồn của ngươi mới có thể đơn độc rời khỏi thân thể mà tồn tại. Về phần ngươi nói chuyển thế đầu thai, ta không rõ ràng, ta còn chưa có chết qua, cho nên ta nói có lẽ. Nói đến đây, Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, tiếp theo tiếp tục đi tới. Chúng ta nhất định phải nhanh lên nữa, nếu như ngươi không muốn chuyển thế đầu thai. Tiền Thương nhất đuổi theo Ưng Nhãn bước chân. Chương 8, con đường phía trước chưa biết. Vừa rồi Ưng Nhãn nói lời như cũ tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi, để cho mình dần dần tiếp nhận đủ loại nguyên bản không tin khái niệm. Vô luận là tròng trắng mắt bên trên chứa bằng máu, cưỡng chế khống chế thân thể, vẫn là đen nhánh xe buýt. Hết thảy tất cả đều chân thực tồn tại. Đã đây một ít quỷ dị vô cùng sự tình đều đã phát sinh, như vậy, đã sớm tồn tại khái niệm, tỉ như đối nguy hiểm trực giác cùng linh hồn, tiếp thụ ngược lại không có khó khăn. Tiền Thương nhất là người chủ nghĩa duy vật, nhưng mà, cũng không kiên định. Hắn từ đầu đến cuối đối không biết sự vật nắm giữ cẩn thận thái độ, bởi vì hắn cho rằng khoa học lý luận tính chính xác có áp dụng phạm vi. Hiển nhiên, theo địa ngục điện ảnh xuất hiện bắt đầu, khoa học liền không cách nào đối với hắn gặp phải hết thảy tiến hành giải thích hợp lý, trừ phi dùng vạn năng ảo giác làm cho không người nào có thể đưa ra chất vấn. Đây hết thảy đều là ảo giác sao? Ưng Nhãn, Vũ Khê thôn đều là hư giả sao? Tiền Thương nhất không tin, nếu quả như thật đều là ảo giác, hắn cũng tình nguyện tin tưởng là chân thật, bởi vì hắn cảm nhận được hết thảy đều vô cùng chân thật. Từng giờ từng phút bên trong, Tiền Thương nhất đã dần dần thích ứng chính mình địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận. Nếu là thôn trưởng, ở phòng ở có thể hay không tốt hơn nhiều. Tiền Thương nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Không nhất định. Ưng Nhãn lắc đầu. Đúng là, nhưng Tiền Thương nhất nói đến đây, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỗ góc cua mới xuất hiện phòng ốc đưa tới chú ý của hắn. Mới xuất hiện phòng ốc muốn so lúc trước phòng ốc càng lớn, gian phòng cũng nhiều hơn, sân nhỏ còn dùng hàng rào tường bây lại. Từ mọi phương diện đến xem, góc rẽ phòng ốc đều phù hợp Tiền Thương nhất đối nhà trưởng thôn nhận biết. Xem ra ngay ở phía trước. Ưng Nhãn chạy. Tiền Thương nhất vội vàng đuổi theo, nhưng là khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ càng ngày càng xa. Thật nhanh. Thế nào nhanh như vậy? Tiền Thương nhất muốn theo sát Ưng Nhãn, lại phát hiện chính mình dù cho lại tăng thêm tốc độ, cũng không có cách nào đuổi theo, dứt khoát tiết kiệm thể lực, đem tốc độ lại thả chậm một điểm. Ánh nắng từ từ rơi xuống, đem hai người cái bóng kéo dài. Sạch sẽ sân nhỏ xuất hiện ở phía trước. Ưng Nhãn đã sớm đứng tại sân nhỏ cửa ra vào chờ đợi. Tiền Thương nhất chạy đến Ưng Nhãn phụ cận về sau, có chút thở, mồ hôi đã che kín cái trán. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương nhất, ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, ra hiệu im lặng. Tiền Thương nhất khống chế hô hấp của mình, thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhỏ tiếng vang theo phòng khách truyền đến, tiếng vang không phải côn trùng kêu vang, cũng không phải chim gọi, mà là tiếng người, phảng phất có người ở phòng khách nói chuyện phiếm. Vấn đề duy nhất ở chỗ, vô luận là tới gần vẫn là đi xa, tiếng vang đều phi thường nhỏ. Nhỏ đến nhất định phải cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy. Như thế tiểu nhân thanh âm, căn bản là không có cách nghe rõ nói chuyện trời đất nội dung là cái gì. Làm Tiền Thương nhất đi vào Ưng Nhãn bên người thời điểm, Ưng Nhãn quay người nhìn xem hắn, ngón trỏ trái xuống mặt đất, ngón trỏ tay phải trước tiên chỉ xuống chính mình, lại chỉ hướng cửa phòng khách. Tiền Thương Nhất gật đầu, hắn hiểu được thủ thế ý tứ, Ưng Nhãn nhường hắn đứng tại chỗ, hắn đi cửa phòng khách nhìn xem. Đó lấy, Ưng Nhãn hóp lưng lại như mèo hướng phòng khách chỗ cửa lớn đi đến, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn đi đến dưới mái hiên vương, lưng tựa vào vách tường, lại chậm rãi di động đến phòng khách trước cổng chính. Đến nơi đây, Ưng Nhãn động tác càng ngày càng chậm, chỉ gặp hắn đem lỗ tai dán tại màu xám nhạt cửa gỗ trên, sau đó hướng khe cửa nghiêng mắt nhìn đi. Tiền Thương Nhất nhịn không được ngừng thở, thậm chí để cho mình nhịp tim hơi giảm xuống. Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện tình huống có chút không đúng, vừa rồi tiếng vang vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề là đứng tại phòng khách ngoài cửa Ưng Nhãn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ưng Nhãn vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tư thế. Ước chừng 10 giây sau, Ưng Nhãn đứng thẳng người, xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, trên mặt biểu lộ nghi hoặc khó hiểu. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ưng Nhãn đi tới, nhẹ giọng nói ra. Phòng khách căn bản không có người, không có bất kỳ ai. Tiền Thương Nhất khẽ nhếch miệng, hơi chớp mắt, hỏi lại. Không có người. Không có người. Ưng Nhãn gật đầu. Tiền Thương Nhất chau mày, vừa rồi tiếng vang hắn tuyệt đối có nghe được, với lại Ưng Nhãn cũng có nghe được, không thể nào là nghe nhầm. Thế nhưng là, Tiền Thương Nhất vẫn có chút không tin. Chính mình đi xem. Ưng Nhãn ngón cái tay phải chỉ hậu phương, không tiếp tục thử nghiệm nữa thuyết phục. Tiền Thương Nhất không lên tiếng nữa, dùng bình thường chân nhanh hướng phòng khách cửa đi đến. Màu xám nhạt cửa chính mang theo một cảm giác thần bí, phảng phất trong môn ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Trên khung cửa phương treo một mặt bát quái kính hơi lệch, chiếu vào cửa ra vào. Tiền Thương Nhất hai tay một trái một phải đặt ở trên cửa, tiếp theo đem đầu vươn hướng khe cửa, tới gần về sau, lại để cho mắt phải dán khe cửa. Trong phòng khách cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, cái bàn đồ dùng trong nhà bày ra tại bên tường, phi thường yên tĩnh. Chính như Ưng Nhãn nói, trong phòng khách không có bất kỳ ai, đồng dạng cũng không có mèo chó hoặc là gà vịt. Tiền Thương Nhất không tin, hắn mi tâm đều nhăn thành chữ xuyên, vẫn như cũ nhìn chằm chằm khe cửa xem. Mấy giây sau, tình huống vẫn như cũ. Tiền Thương Nhất chạy đến bên cạnh phòng ngủ phía trước cửa sổ, nhìn vào bên trong, cũng đồng dạng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng có nghe được thanh âm. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn dưới mặt đất, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Vào xem. Ưng Nhãn đi đến phòng khách trước cổng chính, hai tay dùng sức đem cửa chính đẩy ra. Đồng thời, mới kịch bản hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Tiền Thương Nhất lập tức nhìn lên, hắn không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Thứ tư màn. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Vũ Khê thôn nhà trưởng thôn. Trương Tử An đứng tại trước cổng chính, Biên Chết đứng tại cửa sổ phòng ngủ trước, hai người hai mặt nhìn nhau. Biên Chết, Trương Tử An, ngươi cho rằng đây là tình huống như thế nào? Ta tin tưởng chúng ta không có khả năng đồng thời xuất hiện nghe nhầm. Trương Tử An, sự thực là trong phòng đúng là không có người, ta vừa rồi đã nhìn qua, ngươi cũng đã gặp ta tới gần phòng khách động tác, dù cho có người phát hiện ta, cũng không kịp chạy trốn. Biên Chết, ngươi nói, có khả năng hay không là Vũ Khê thôn náo quỷ? Ta căn bản làm không rõ ràng Vũ Khê thôn chuyện gì xảy ra, cái kia hiến tế lại là cái gì này nọ. Trương Tử An, Biên Chết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu cân nhắc thân thể an toàn vấn đề. Trương Tử An, vô luận là thật náo quỷ, vẫn là nguyên nhân khác, Vũ Khê thôn thôn dân hiện tại cũng đã mất tích, chỉ dựa vào hai người chúng ta, dù cho tìm tới chân tướng, hẳn là cũng không có cách nào cứu bọn họ, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Biên Chết, ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Tử An, về trước đi, đem sự tình báo cáo, lại dẫn người tới. Biên Chết, ân, nhìn lên bầu trời mây đen, đoán chừng cũng phải trời mưa, chúng ta vẫn là mau trở về tương đối tốt, bất quá, trước tiên cần phải điều tra căn phòng này. Trương Tử An, vậy nhanh lên một chút đi, vẫn là dựa theo phía trước biện pháp, tách ra lục soát. Biên Chết, tốt, có chuyện gì gọi ta là được. Thứ tư màn kết thúc. Tiền Thương Nhất rất nhanh quét xong. Chương 9, hiến tế cùng hiến tế bia. Thứ tư màn kịch bản cũng không có cung cấp tin tức hữu dụng, bất quá, kịch bản bên trong kịch bản phát triển lại làm cho Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Biên Chết cùng Trương Tử An cũng định rời đi Vũ Khê thôn, như vậy, làm đóng vai Biên Chết hắn, có thể hay không rời đi Vũ Khê thôn? Kịch bản phải chăng lại hội sinh ra biến hóa mới? Tiền Thương Nhất đã không kịp chờ đợi muốn biết phía sau kịch bản, bởi vì quan hệ này đến sinh tử của hắn. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là điều tra trước mắt phòng ở. Tiền Thương Nhất ho nhẹ một tiếng, tiếp theo đọc lên lời thoại. Trương Tử An, ngươi cho rằng đây là tình huống như thế nào? Ta tin tưởng chúng ta không có khả năng đồng thời xuất hiện nghe nhầm. Dựa theo kịch bản diễn xuất có thể đề cao nhân vật chấm điểm, Tiền Thương Nhất muốn để chính mình nhân vật chấm điểm tận khả năng cao một chút. Cứ như vậy, chỉ số danh dự cùng cắt xê cũng sẽ cao hơn. Tiền Thương Nhất cũng không có quên Ưng Nhãn tại trên xe buýt lời nói, hắn cần tham gia đóng phim, cũng không chỉ có đây một bộ. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Ưng Nhãn bước xuống câu nói này về sau, đi vào phòng khách. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Ưng Nhãn vậy mà lại trả lời như vậy. 3 giây về sau, Ưng Nhãn đã đi vào phía bên phải phòng ngủ, Tiền Thương Nhất thở dài, hướng phòng khách đi đến. Dựa theo kế hoạch, Tiền Thương Nhất lục soát phòng khách bên trái phòng ngủ, tay phải hắn đem đơn mở cửa gỗ đẩy ra, tiếp theo thăm dò quan sát tình huống bên trong phòng. Trong phòng ngủ bố cục cùng lúc trước mấy căn phòng cũng không có khác nhau, khác biệt duy nhất là nhà trưởng thôn tương đối lớn, cho nên phòng ngủ còn có một cánh cửa thông hướng kế tiếp gian phòng. Tiền Thương Nhất trong phòng thuần thục lục soát, tìm tới mấy lần về sau, hắn đã trở thành một tên quen tay. Đại khái một phút, hắn đã đem phòng ngủ lục soát mấy lần, liên gối đầu bên trong đều không có bỏ qua. Xác nhận không có manh mối về sau, hắn lại đi đến hạ một cánh cửa ra vào, tay phải tay nắm cửa, đem cửa đẩy ra. Gian này là phòng làm việc hoặc là thư phòng. Vị trí gần cửa sổ bày đặt một chương màu đỏ sẫm bàn làm việc, hai bên vách tường bày đặt kệ hàng cùng giá sách. Kệ hàng bên trên bày đặt nhiều loại vật phẩm, có cỡ nhỏ thạch điêu, cũng có bùn hoa. Giá sách bên trên sách chủng loại phong phú, mới cũ chia làm hai loại. Một loại có tên chiếm đa số, cổ kim nội ngoại đều có, giống như là theo sách cũ cửa hàng kéo về, một khác tương tự so sánh mới, phần lớn là nông thôn làm giàu trải qua các loại thư tịch. Tiền thương nhất đi vào thư phòng, hắn mục tiêu thứ nhất là bàn làm việc. Bàn làm việc góc trái trên cùng có một bản 24 tiết khí bối cảnh lịch bản, ngày tháng dừng lại tại ngày 11 tháng 6. Mặt bàn chính giữa tới gần ghế làm việc địa phương, một bản màu xanh đậm trang bìa bản bút ký làm người khác chú ý, màu đen viết ký tên chỉnh tề bày ra tại bản bút ký phía bên phải. Tiền thương nhất đưa tay đem bản bút ký khóa cái cò súng mở, tiếp theo lật đến tờ thứ nhất. Vi Quang Viễn ba chữ xuất hiện tại trong mắt. Vi Quang Viễn, xem ra là thôn trưởng tên. Tiền thương nhất tay trái bốn ngón tay ngăn chặn bản bút ký giao diện bên trong, ngón cái đặt ở bản bút ký bên cạnh, sau đó ngón cái dùng sức đem sở hữu trang giấy nhấc lên, lại bắt đầu lật giấy. Trước hết nhất rơi xuống trang giấy trắng đoán vô cùng, không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây là. Tiền thương nhất quét xong về sau, phát hiện toàn bộ bản bút ký trừ trang bìa bên trên có viết tên bên ngoài, cũng chỉ có trước vài trang có chữ viết. Một cái phỏng đoán hiện lên trong đầu của hắn, Vi Quang Viễn cố ý đem bản bút ký lưu tại trên bàn công tác, mục đích chính là vì nhắn lại. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đem bản bút ký lật đến tờ thứ nhất. Tinh tế chữ viết xuất hiện ở trước mắt, không có chút nào đọc khó. Bất quá, tiền thương nhất nhìn lướt qua về sau, tuyệt không tiếp tục xem tiếp, mà là đem bản bút ký cầm lấy, ôm vào trong ngực, tiếp theo hướng phòng khách đi đến. Lúc trước bị bóng đen công kích sự tình, tiền thương nhất cũng không có quên. Lúc ấy có kịch bản nội dung nhắc nhở, cho nên có thể đủ sớm đề phòng, hiện tại không có kịch bản nhắc nhở, nhưng là bóng đen liền sẽ không công kích thừa cơ đánh lên a. Tiền thương nhất không biết, nhưng hắn hy vọng bảo hiểm một điểm. Trương Tử An, ta tìm được manh mối trọng yếu, mau tới đây. Thanh âm của hắn tại Vi Quang Viễn trong nhà tiếng vọng. Làm tiền thương nhất đi đến phòng khách thời điểm, Ưng Nhãn cũng xuất hiện ở phòng khách. Ta còn không có xem, lo lắng có bóng đen. Tiền thương nhất cầm trong tay màu xanh đậm bản bút ký giơ lên. Ưng Nhãn gật đầu, nói ra. Dứt khoát đi trong sân. Tiền thương nhất đồng ý. Từ lần trước bóng đen công kích đó có thể thấy được, bóng đen phương thức công kích thích hợp tại nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong đánh lén. Trong viện địa phương lớn, dù cho bóng đen đánh lén cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Hai người đứng tại trong sân. Người trước tiên xem, đồng thời sửa sang một chút. Ưng Nhãn ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh. Tiền thương nhất đem bản bút ký mở ra, ngón trỏ tay phải đặt ở hàng chữ thứ nhất trên, nhìn lại. Ta không biết bút ký sẽ có hay không có người trông thấy, nhưng là ta sẽ đem ta biết sự tình toàn bộ viết ở bên trong. Sự tình bắt đầu không bình thường muốn từ hôm qua ban đêm nói lên, không biết vì cái gì, Vũ Khê thôn người đều cảm giác bị thứ gì thăm dò. Không riêng gì ta, người nhà của ta, còn có cái khác thôn dân, đều có cảm giác giống nhau. Về sau, ta mới phát hiện, thăm dò chúng ta là cái bóng, màu đen cái bóng, những cái kia cái bóng giống như có sinh mệnh, núp trong bóng tối. Quái sự sau khi phát sinh, ta nghĩ đến một người, ở tại phía sau núi phụ cận Lý Thần Hy. Lý Thần Hy phụ mẫu đều mất, không biết thế nào, hắn 18 tuổi về sau được một cái quái bệnh, thường xuyên sẽ xuất hiện hai mắt mù tình huống, nhưng là qua nửa ngày tả hữu lại hội khôi phục bình thường, bệnh viện cũng kiểm tra không ra vấn đề. Hôm qua, có thôn dân tìm tới ta, nói Lý Thần Hy đem một khối màu đen bia đá khiêng đến phía sau núi trên đất trống, còn chuẩn bị ngọn nến, tiền giấy các loại đồ vật, phi thường kỳ quái, hỏi ta muốn hay không đi xem một chút. Lúc ấy ta tương đối bận rộn, với lại Lý Thần Hy thường xuyên sẽ làm những chuyện tương tự, cũng liền không để ý. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy ta đi ngăn cản Lý Thần Hy, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Tóm lại, ngày thứ hai, ta tìm được Lý Thần Hy, hỏi hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hắn đem đến phía sau núi bia đá lại là cái gì này nọ. Lý Thần Hy nói cho ta nói, bia đá gọi là hiến tế bia, hắn hôm qua ngay tại phía sau núi trên đất chống cử hành hiến tế. Lúc ấy ta nghe hiến tế cái tên này liền cảm giác không bình thường, cái gì tế tự hội gọi là hiến tế. Ta chỉ nghe qua tế sống. Lý Thần Hy nói hiến tế chính là tế tự tử vong, cử hành về sau có thể có được vĩnh sinh. Không cần lại lo lắng không có tiền, sinh bệnh những việc này, có thể một mực vui vẻ xuống dưới. Ta hỏi hắn đêm qua có nhìn thấy hay không kỳ quái bóng đen, có biết hay không bóng đen đến tuột cùng là cái gì. Lý Thần Hy lắc đầu, nói không biết, nhưng là hắn không quan tâm, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ có được vĩnh sinh, chỉ cần chờ xuống dưới là được. Ta lúc ấy nghĩ Lý Thần Hy chỉ sợ là điên rồi, không tiếp tục hỏi hắn, mà là đi phía sau núi đất trống. Hiến tế bia, ta cho rằng cái gọi là hiến tế khẳng định cùng hiến tế bia có quan hệ, chỉ cần hủy đi hiến tế bia, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đến đất trống về sau, ta phát hiện trên đất trống tràn đầy đã đốt hơn phân nửa màu trắng ngọn nến cùng tiền giấy hôi, nhưng là căn bản không có trông thấy cái gì bia đá, tìm khắp cả toàn bộ đất trống cũng không có nhìn thấy, thế là ta trở về tìm Lý Thần Hy, đương nhiên, lần này tìm mấy người cùng một chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mục tiêu mới. Lý Thần Hy nói hắn không hề động hiến tế bia. Tình huống càng ngày càng không thích hợp, vô luận chúng ta hỏi thế nào, thậm chí đem đồ dùng trong nhà đều ném tới bên ngoài, hắn cũng kiên trì nói mình không có đem hiến tế bia mang về, hoặc là giấu ở địa phương nào. Nếu là lúc trước, ta khẳng định tin tưởng hắn, nhưng là trải qua phía trước hỏi về sau, ta phi thường hoài nghi, ta cho rằng Lý Thần Hy có khả năng vì Vĩnh Sinh làm bất cứ chuyện gì, bao quát cả ta. Ta không biết hiến tế cử hành xong về sau Lý Thần Hy có thể hay không Vĩnh Sinh, nhưng là ta biết, Vũ Khê thôn tuyệt đối không được an bình. Nhưng mà, dù cho chúng ta dùng vũ lực uy hiếp, Lý Thần Hy vẫn như cũ nói mình không hề động, thậm chí thể. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn có lẽ không có nói láo, thế là chúng ta nhường hắn mang bọn ta đến sau núi đất trống. Kết quả vẫn là như cũ, hắn chỉ vào trung ương đất trống, nói hiến tế bia liền bị hắn đặt ở chỗ đó. Không có. Tất cả mọi người nói không có nhìn thấy. Chúng ta tại giữa đất trống tìm, đào hố, trong thôn tìm, chỗ nào đều không có. Toàn bộ Vũ Khê thôn đều không có hiến tế bia thân ảnh. Ban đêm, bóng đen xuất hiện lần nữa, có thôn dân nghị thừa dịp lúc ban đêm rời đi, tuy là trên núi nguy hiểm, nhưng là chí ít còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà, một tên thôn dân đã trở về, nói căn bản không có cách nào rời đi. Còn lại thôn dân không tin, nhao nhao hướng cửa thôn đi đến, ta không có cản bọn hắn, qua nửa giờ, những thôn dân này đều về tới Vũ Khê thôn. Chúng ta bị vây ở Vũ Khê thôn. Hiến tế ngay tại cử hành, bóng đen ở khắp mọi nơi. Ta chưa bao giờ nghe qua hiến tế, cũng không biết hiến tế bịa, ta duy nhất có thể làm sự tình chính là nhường các thôn dân trốn ở trong phòng, hy vọng có thể chống đến ngày mai. Hiện tại, ta viết hạ bản này nhật ký, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Vi Quan Viễn, nhớ tại ngày 11 tháng 6 chiều mượn. Tiền Thương Nhất sau khi xem xong hít sâu một hơi, đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại. Vừa rồi xem bút ký nội dung hiện lên ở trong đầu của hắn, từ mấu chốt bị hắn sàng chọn đi ra. Lý Thần Hy, hiến tế bịa, hiến tế. Bốn người trong lúc đó có thể dùng một đường liên hệ tới, tuy là không biết hiến tế bia lai lịch, cũng không biết Lý Thần Hy vì cái gì biết thế nào cử hành hiến tế, nhưng là hiến tế nhất định cùng Lý Thần Hy thoát không được quan hệ. Phía sau núi, đất trống, hiến tế bia. Ba cái này có thể liên hệ với nhau, theo bút ký bên trong đó có thể thấy được, hiến tế bia cuối cùng xuất hiện địa điểm là Vũ Khê thôn phía sau núi đất trống. Tuy là Vi Quang Viễn không có tại Hậu Sơn tìm tới hiến tế bia, nhưng là không trở ngại đây là một cái không cách nào coi nhẹ manh mối. Hiến tế, Vĩnh Sinh, bóng đen. Này ba cái từ mấu chốt Tiền Thương Nhất tin chắc có liên quan, nhưng là không liên lạc được quá khẩn mật, trung gian còn thiếu khuyết phân đoạn. Đem mấy đầu tuyến liên hệ với nhau về sau, cấu thành một chương hoàn toàn mới mạng. Tuy là rất nhiều chuyện vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng là so với vừa mới bắt đầu, đã biết nhiều hơn quá nhiều. Tiếc nuối duy nhất là, trong nhật ký Vi Quang Viễn biểu hiện đã không cách nào rời đi Vũ Khê thôn, đồng dạng, biên chết cùng Trương Tử An cũng có thể là không cách nào rời đi. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Ưng Nhãn, đem bản bút ký đưa ra. Nói xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào. Ưng Nhãn mở ra bản bút ký nhìn lại. Tiền Thương Nhất học cứng nhãn, ánh mắt nhìn về phía các nơi, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bóng đen, đồng thời, trong miệng nói ra. Đi Vũ Khê thôn phía sau núi, vô luận là hiến tế địa, vẫn là Lý Thần Hy nhà, đều tại Hậu Sơn phụ cận. Cho nên, chúng ta phải đi phía sau núi. Ưng Nhãn không có trả lời, mà là tại nghiêm túc xem Vi Quang Viễn bút ký. Tiền Thương Nhất không có quấy rầy Ưng Nhãn, chờ đợi Ưng Nhãn xem hết. Rất nhanh, Ưng Nhãn đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại, còn cho Tiền Thương Nhất, đồng thời trong miệng nói ra. Chúng ta nhanh lên. Nói xong, Ưng Nhãn hướng ngoài cửa viện đi đến. Tiền Thương Nhất gật đầu, cùng sau lưng Ưng Nhãn, đột nhiên bị thăm dò cảm giác từ sau lưng truyền đến, dị thường mãnh liệt. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn phòng khách cửa chính. Pha tạp trên vách tường, bóng đen hiện lên, không chỉ một, từ trái đến phải, hết thể có 5 cái. So với phía trước bóng đen, mới xuất hiện bóng đen thân hình không lại vặn mèo, cơ hồ cùng người bình thường giống nhau như lúc, ranh giới gờ giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, kìm lòng không được lui lại hai bước, hắn cảm giác chính mình toàn thân rét run, giống như bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Những bóng đen này so với rắn độc càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, bóng đen cũng không có đổi tới, mà là lộ ra dáng tươi cười. Nửa phần dưới của đầu, một cái như nguyệt nha quỷ dị mỉm cười thậm chí nhường nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp vài lần. Tiền Thương Nhất đối bóng đen sắp phát khởi công kích cảm thấy trong lòng run sợ. Năm cái bóng đen, chỉ cần cùng một chỗ xông lên, hai người căn bản không có cách nào tránh. Bóng đen cùng Tiền Thương Nhất hai người cũng không có động, phản phất đang giằng co. Đột nhiên, bầu trời tầng mây vậy mà tản ra, lộ ra một cái khe hở, ánh nắng rơi xuống, rắc vào giữa sân. Bóng đen thân hình bắt đầu rất nhỏ run run. Ta đếm tới hai, chuẩn bị chạy. Ưng Nhãn nhẹ nói một câu. Ừm. Tại bóng đen uy hiếp phía dưới, Tiền Thương Nhất thậm chí không dám làm ra gật đầu loại động tác này. Một, hai. Ưng Nhãn hô lên tiếng ngáy mắt, cả người chạy vội ra ngoài, phương hướng chính là Vũ Khê thôn nô ra, cũng chính là phía sau núi phương hướng. Tiền Thương Nhất cũng vung ra lui chạy, ạ diện lìn ra tốc bài tiết, toàn thân tế bào đều bị điều động. Tại này cực kỳ thời khắc mấu chốt, thứ năm màn kịch bản, cũng là cuối cùng một màn kịch bản xuất hiện trong đầu. Vì cái gì kịch bản ở thời điểm này đến? Tiền Thương Nhất phi thường muốn nhả ránh địa ngục điện ảnh thực sẽ chọn thời điểm, mà bây giờ tình huống đã khẩn cấp đến liên nổ nước bọt đều không có thời gian. Hai người chạy đại khái 200m về sau, Tiền Thương Nhất mới rốt cục thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn thoáng qua. Bóng đen cũng không có theo sau lưng. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc, bình thường hắn thỉnh thoảng sẽ vận động một chút, nhưng luận tố chất thân thể, kỳ thật cũng chỉ so với Trạch Nam tốt một chút. Vì tiết kiệm thể lực, Tiền Thương Nhất lựa chọn thả chậm tốc độ, đồng thời bắt đầu quan sát thứ năm màn kịch bản. Thứ năm màn. Buổi chiều tiếp cận 5 giờ, Vũ Khê thôn đi tới phía sau núi trên đường nhỏ. Biên Chiết dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn xem lần nữa ẩn nấp tại tầng mây hậu phương mặt trời, tâm tình nặng nề. Biên Chiết, Trương Tử An, chúng ta rời đi Vũ Khê thôn đi. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Trương Tử An, hiện tại thật có thể rời đi sao? Vi Quang Viễn bản bút ký bên trên đã viết rõ ràng. Biên chết, dù sao cũng phải thử một lần, chúng ta cùng thôn dân không đồng dạng, chúng ta hôm nay mới đến, với lại, hiện tại mặt trời còn không có xuống núi. Trương Tử An nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vũ Khê thôn bí ẩn vẫn chưa giải mở, nhưng là đêm tối sắp xảy ra, Biên chết cùng Trương Tử An không có ý định tiếp tục lưu lại, chọn rời đi. Hai người hướng Vũ Khê thôn cửa thôn chạy đi. Vũ Khê thôn cửa thôn tấm bảng gỗ vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, hai người dò xét gần đường. Đường về nhà so với thường ngày đến nói, càng thêm dài dằng dặc, nhưng mà, thẳng đến mặt trời xuống núi, hai người như cũ tại trên núi lảo quanh. Chương 11, tử vong đột kích. Trên núi tương đương yên tĩnh, đi chậm một chút thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, lo nghĩ tâm tình bất an dần dần lan ra. Biên chết, đây là có chuyện gì? Trương Tử An, chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào đi ra ngoài? Biên chết, tại sao có thể như vậy? Trương Tử An, không có biện pháp, chúng ta nhất định phải trở về Vũ Khê thôn. Biên chết, ân. Hai người quay người hướng Vũ Khê thôn phương hướng đi đến. Trời chiều chìm vào đường chân trời phía dưới, Vũ Khê thôn cửa thôn lần thứ ba xuất hiện tại trước mặt hai người. Cùng hai lần trước khác biệt, lần này có thật nhiều thôn dân đứng tại cửa thôn, phảng phất tại chờ đợi hai người trở về. Biên chết, Trương Tử An, tử vong. Thứ năm màn kết thúc. Kịch bản kết thúc. Biên chết cùng Trương Tử An lấy tử vong kết thúc lần này lữ trình. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Tiền Thương Nhất cảm giác kịch bản bên trong hai người chết được phi thường đột ngột, thậm chí có thể nói không hề phản kháng. Tuy là theo phim ma, khủng bố chuyện xưa góc độ đến xem, hai người chết tương đương bình thường, nhưng là vẫn như cũng nhường Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại đóng vai biên chết, nhưng là kịch bản bên trong biên chết tử vong có lẽ cũng mang ý nghĩa hắn kết cục. Nếu như hắn dựa theo kịch bản bên trong viết nội dung diễn, khẳng định sẽ chết. Cũng may mắn Ưng Nhãn có sớm nói rõ, nếu không, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân. Phía trước, Ưng Nhãn thân ảnh dần dần hiện lên, hắn cũng không có chạy quá xa. Trương Tử An, chúng ta tiếp tục điều tra. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay nô ra, cao giọng hô to. Đi mẹ nhà hắn kịch bản. Tiền Thương Nhất đã lười nhác quản cái gì nhân vật chấm điểm, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ưng Nhãn không cầm kịch bản coi ra gì. Một cái sắm vai nhân vật khẳng định sẽ chết kịch bản, dù cho chỉ là đóng vai kịch bản bên trong nhân vật, vẫn như cũ phi thường cách đứng người. Huống chi, biên chết cùng Trương Tử An chết cũng không có cái gì giá trị, thực sự tựa như hình người tự đi camera, hoàn toàn chỉ là Vũ Khê thôn sự kiện quỷ dị người đứng xem. Ưng Nhãn quay đầu, ánh mắt thâm thúy, tiếp theo, hướng Tiền Thương Nhất gật đầu sau chạy. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, đi theo Ưng Nhãn. Trên đường, Tiền Thương Nhất nhớ lại thứ năm màn kịch bản phần cuối. Vũ Khê thôn thôn dân xuất hiện tại cửa thôn, mà lại là đang chờ đợi hai người. Nhưng mà, theo lúc trước điều tra tình huống phân tích, Vũ Khê thôn thôn dân hẳn là mất tích, nhưng là từ kịch bản bên trên xem, Vũ Khê thôn thôn dân tựa hồ vẫn tại Vũ Khê thôn bên trong. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đống nhiên hồi tưởng lại phía trước chuyên không cách nào giải thích. Vô luận là nhà Lý Lĩnh bị di động chén trà, vẫn là Vi Quang Viễn nhà quái dị tiếng vang, đều cho người ta một loại có người tại dấu hiệu. Đống nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Tiền Thương Nhất não hải, hắn lớn tiếng nói với Ưng Nhãn: "Ta nghĩ ta biết Vũ Khê thôn thôn dân đi đâu." Phía trước Ưng Nhãn nghe được câu này về sau, thả chậm bước chân, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, mặt lộ nghi ngờ. Tiền Thương Nhất thần sắc hưng phấn, tiếp tục nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ Vi Quang Viễn trong nhật ký viết Vĩnh Sinh a? Lý Thần Hy chính là vì thu hoạch được Vĩnh Sinh mới cử hành hiến tế, ta nghĩ, hắn thành công. Không riêng gì hắn, sở hữu Vũ Khê thôn thôn dân đều dùng phương thức đặc biệt vĩnh viễn sống ở Vũ Khê thôn bên trong. Tuy là bọn hắn còn sống, nhưng là chúng ta lại không biện pháp cùng bọn hắn gặp nhau, thậm chí không có cách nào nghe rõ thanh âm của bọn hắn, lại càng không cần phải nói đụng chạm đến bọn hắn. Đây chính là Vũ Khê thôn thôn dân hướng đi, bọn hắn không hề rời đi Vũ Khê thôn, mà là bị hiến tế chuyển hóa thành đặc biệt trạng thái, đại khái là linh hồn. Tóm lại, bọn hắn giống như chúng ta, còn tại Vũ Khê thôn bên trong, dùng phương thức đặc thù còn sống." Giải khai bí ẩn cảm giác hưng phấn nhường Tiền Thương Nhất khá cao hứng, nhưng mà, suy đoán của hắn trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, còn không có đầy đủ chứng cứ. Mặt khác, dù cho suy đoán chính xác, vẫn như cũ không cách nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bọn hắn làm như thế nào sống sót? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Ưng Nhãn trên mặt không có quá lớn phản ứng, phản phất Tiền Thương Nhất phát hiện không hề có tác dụng, hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Chúng ta làm như thế nào cùng Vũ Khê thôn thôn dân trao đổi? Ở trên tường viết chữ, bóng đen lại là cái gì?" Hai vấn đề hỏi ra, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác bị dội cho một muôi nước lạnh. Cái này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải gãi gãi cổ, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Tăng thêm tốc độ, đừng lãng phí thời gian. Ưng Nhãn không tiếp tục nói. Tiền Thương Nhất thở dài, đuổi theo Ưng Nhãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tia sáng cũng càng ngày càng mờ, mặt trời chưa lặn, nhưng là lưu cho hai người thời gian cũng không thừa bao nhiêu. Bình thường làm việc thời điểm, Tiền Thương Nhất hận không thể mặt trời nhanh lên xuống núi, bây giờ lại hy vọng mặt trời vĩnh viễn treo ở trên trời, tới một cái mặt trời không lặn. Không lâu, phía trước xuất hiện một cái kỳ quái phong ốc, cùng với nói phong ốc kỳ quái, chẳng bằng nói phòng ốc phía trước sân nhỏ rất kỳ quái. Nhiều loại đồ dùng trong nhà toàn bộ bị ném tại ngoài phòng, lộn xộn bày ra, vô luận là cái bàn vẫn là tủ quần áo, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiền Thương Nhất biết, đó cũng không phải dọn nhà, đồ dùng trong nhà sở dĩ ở bên ngoài, là bởi vì đây là Lý Thần Hy nhà. Lý Thần Hy nhà chính là mục đích của hai người địa chỉ nhất. Ưng Nhãn tăng thêm tốc độ, Thiền Thương Nhất cũng tăng nhanh tốc độ. Hai người tới cửa phòng khách, Lý Thần Hy nhà không lớn, hết thảy chỉ có 3 cái gian phòng, thậm chí không cần tách ra lục soát. Thiền Thương Nhất đi tới cửa, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Trong phòng khách tình hình nhìn một cái không sót gì, dù sao sở hữu đồ dùng trong nhà đều đã bị ném ở ngoài phòng. Thiền Thương Nhất hít sâu một hơi, bước vào trong phòng. Hắn ở phòng khách dạo qua một vòng, cũng không có bất luận phát hiện gì, về sau, đi vào bên phải phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, thậm chí tiết kiệm được hai người lục soát thời gian. Khiến người ngoài ý chính là, dù cho chỉ còn lại một cái giường, vẫn như cũ có manh mối phát hiện. Gối đầu một bên, một bản màu đỏ trang bìa bản bút ký đưa tới chú ý của hai người. Ưng Nhãn đi tới, đem bản bút ký cầm lấy. Ra ngoài xem. Ưng Nhãn cầm màu đỏ bản bút ký đi ra ngoài phòng. Lúc trước lựa chọn cứu được hai người một mạng. Nếu như tại Vi Quang Viễn nhà thời điểm, vẫn như cũ nhìn ngay lập tức bản bút ký, các loại xem hết, nói không chừng đã bị bóng đen cho vây quanh. Hiện tại đồng dạng cần dự phòng tình huống trước. Tiền Thương Nhất đi theo Ưng Nhãn đi ra ngoài, bất quá trước lúc rời đi, còn nhìn thoáng qua căn phòng bên trái, phát hiện là phòng bếp, liền không tiếp tục lưu lại. Cân nhắc đến trước cửa đều là đồ dùng trong nhà, vẫn như cũ cản trở tầm mắt, bóng đen vẫn như cũ có thể thông qua đồ dùng trong nhà ẩn nút tới gần. Bởi vậy hai người tiếp tục đi tới, thẳng đến đi vào trống trải một chút địa phương mới mở ra bản bút ký. Người thủ một cái. Ưng Nhãn nói với Tiền Thương Nhất, giọng nói bình tĩnh. Tiền Thương Nhất gật đầu, bắt đầu để phòng tình huống xung quanh. Đại khái qua một phút, Ưng Nhãn đem bản bút ký đưa cho Tiền Thương Nhất, đồng thời trong miệng nói ra. Hiến tế bia tựa hồ thật biến mất. Một cái tương đương không ổn phát hiện, nhưng lại có vẻ càng thêm bình thường. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời, đem bản bút ký đặt ở tay trái, tay phải đang chuẩn bị lật ra, nhưng mà, hắn động tác còn chưa làm xong, thậm chí liên một chữ đều không nhìn thấy, Ưng Nhãn liền ôm đổm cánh tay của hắn chạy. Chương 12, Vĩnh Sinh Đại Giới. Cái gì? Chẳng lẽ nói? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Bầu trời xám xịt hạ, trốn ở đồ dùng trong nhà bên trong bóng đen dần dần nhô đầu ra, giống như ở khắp mọi nơi quỷ mị. Bóng đen cũng không có đuổi theo, nhưng lại lần nữa hiện ra phía trước lộ ra khủng bố dáng tươi cười, phản phất đang chế giễu hai người không biết tự lượng sức mình. Tiền Thương Nhất sau khi thấy được chỉ cảm thấy chính mình toàn thân rét run, thậm chí liền hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Chúng ta đến sau núi. Ưng Nhãn nói xong buông tay ra. Ta vừa đi vừa nhìn. Tiền Thương Nhất gật đầu, thanh âm có chút run rẩy. Lý Thần Hy nhà khoảng cách phía sau núi tương đương gần, hai người đã có thể trông thấy đi tới phía sau núi con đường, bất quá, đi qua còn cần một đoạn thời gian. Bóng đen không có công kích chúng ta, chỉ sợ là muốn đợi mặt trời xuống núi. Tiền Thương Nhất trong lòng phi thường lo lắng. Tháng 6 mặt trời xuống núi thời gian ước chừng tại 6 giờ rưỡi tả hữu, nhưng mà, hiện tại Vũ Khê thôn trên đầu mây đen bao phủ, tia sáng đã tương đương u ám. Dù cho mặt trời chưa lặn, đến 6 điểm tả hữu, tia sáng không sai biệt lắm cùng ban đêm đồng dạng. Không những khó mà trong bóng đêm tìm tới bóng đen tồn tại dấu vết, thậm chí liên đi đường đều có ảnh hưởng. Một tiếng là hai người còn lại tương đối an toàn thời gian, một tiếng rưỡi là hai người còn sống sót cực hạn thời gian. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía chân trời, thần tình nghiêm túc. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem bản bút ký mở ra. Trang bìa bên trên tên viết Lý Thần Hy. Lưu cho đồng dạng nghĩ vĩnh sinh người hữu duyên. Vừa mới bắt đầu ta coi là hiến tế chỉ đối ta một người có ảnh hưởng, không nghĩ tới đối toàn bộ Vũ Khê thôn đều có ảnh hưởng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không tệ lắm, cứ như vậy, vĩnh sinh về sau ta liền sẽ không lại cô độc. Người sống đến tột cùng là vì cái gì? Mấy năm qua này, ta một mực đang nghĩ đáp án của vấn đề này. Nói đến vĩnh sinh, rất nhiều người đều sẽ nghĩ khởi cổ đại hoàng đế tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao sự tình, đủ loại nghe đồn liên tiếp ra. Nhưng mà, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ người bình thường liền đối vĩnh sinh không có hứng thú sao? Hiển nhiên không phải, cho dù là lão nhân bình thường, cũng muốn như thế nào sống được càng lâu. Bởi vậy, đó có thể thấy được, mỗi người căn bản mục đích đều là muốn để chính mình sống được càng lâu, bởi vì chỉ có còn sống mới có cái khác hết thảy. Còn sống là hết thảy căn bản. Ta muốn sống, bệnh của ta không có biện pháp giải quyết, bác sĩ nói có thể là gen bệnh, cần phải đi nước ngoài mới có thể kiểm tra đi ra. Ha ha, chỉ là đi bệnh viện xem bệnh liền cơ hồ tiêu hết ta sở hữu tích góp, nước ngoài kiếp sau có khả năng. Ta chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể ở trong Vũ Khê thôn chờ đợi tử vong phủ xuống. Người khác ở ta nơi này cái niên kỷ, đều là thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, mà ta lại không đồng dạng, ta đã đang chờ chết. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Mỗi lần trước khi ngủ, ta đều sẽ mặc niệm câu nói này. Trước kia, ta kiểu gì cũng sẽ chế rêu những cái kia cầu thần bái Phật người, hiện tại, ta ngược lại cảm thấy mình có chút đáng thương. Nếu như ta cùng những người kia đồng dạng, chí ít bây giờ còn có thể có cái ký thác tinh thần, dù cho bị lừa cũng tốt, ta tình nguyện mình bị lừa gạt. Ta rốt cuộc nhẫn nhịn không được tử vong mang tới cảm giác sợ hãi, nó giống như giỏi trong xương đồng dạng, một ngày 24 giờ gặm ăn đầu góc của ta, nhường đầu ta đau nhức muốn nức. Thẳng đến trước đó 2 ngày, cũng chính là ngày mùng ngày 9 tháng 6, theo một ngày này bắt đầu, hết thảy đều biến không giống bình thường. Ngày này, ta trùng hợp tại hậu sơn phát hiện một khối màu đen bia đá. Bia đá không lớn, hình hộp chữ nhật, đại khái phổ thông cái ghế cao, độ dày cùng ngón tay cái độ rộng không sai biệt lắm, phía trên có khắc kỳ quái ký hiệu, mỗi cái ký hiệu gian khoảng thời gian giống nhau. Ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, ta chưa bao giờ thấy qua. Giống như cuốn ở cùng nhau cọp lông đoàn. Ta đem bia đá mang về nhà bên trong, chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu một phen, dù sao ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Đêm đó, ta làm một giấc mộng, một cái ly kỳ mộng. Trong mộng, ta thuận gió mà đi, tứ hải ngao du, cuối cùng rơi vào một cái trong thôn làng, trong thôn lạc người nhìn thấy ta về sau, thịnh tình khoản đãi. Ban năm trên, ta chú ý tới thôn dân không một người ăn, chỉ là vây xem. Hỏi qua về sau mới biết được, bọn hắn đã đạt tới vĩnh sinh, không cần ăn uống, cũng không cần đi ngủ, mỗi ngày đều tâm tình vui vẻ, không buồn không lo. Ta lập tức tò mò, hỏi thăm thôn dân như thế nào mới có thể giống như bọn họ đạt tới vĩnh sinh. Thôn dân mang ta đi tới trong thôn từ đường. Từ đường bên trên treo viết có hiến tế từ ba chữ bảng hiệu, trong từ đường cũng chưa cung phụng bất luận cái gì tiên hiển, mà là cung phụng một khối màu đen bia đá. Thôn dân nói cho ta, màu đen bia đá tên là hiến tế bia, không có hiến tế bia, căn bản là không có cách cử hành hiến tế, mà hiến tế bên trong ẩn giấu đi vĩnh sinh bí mật. Hiến tế, tế điện tử vong ý, cử hành hiến tế về sau sẽ không lại có tử vong quấy nhiễu, có thể vĩnh tồn thế gian. Ta nghe xong thôn dân giảng thuật về sau, tâm tình kích động dị thường, vội hỏi hiến tế nên như thế nào cử hành. Thôn dân nghe được thỉnh cầu của ta sau khá cao hứng, lôi kéo ta nói ba ngày ba đêm, hiến tế cử hành phương pháp lật qua lật lại nói, dù cho ta muốn quên cũng không thể quên được. Lúc gần đi, thôn dân dặn đi dặn lại, nói hiến tế cử hành trong lúc đó, hiến tế bia phi thường yếu ớt, nhất định phải bảo vệ tốt. Ta nói cảm ơn về sau, thuận gió rời đi. Làm ta mở mắt ra thời điểm, sắc trời dần sáng, ta ngồi dậy về sau, trong đầu hiện lên tất cả đều là hiến tế nên như thế nào cử hành ký ức. Chẳng lẽ là hiến tế bia báo ngộng? Ta không biết có phải hay không là, nhưng ta quyết định cử hành hiến tế. Bạch đến, tiền giấy, một đoạn quái dị vũ đạo cùng một lần khó hiểu ý nghĩa ngâm tụng, may mắn, ta tất cả đều nhớ kỹ. Thời gian chuẩn bị hoa ta một buổi sáng, không tính quá lâu, buổi chiều ta liền đem hiến tế bia chuyển tới phía sau núi đất trống chỗ, cử hành hiến tế cần rộng rãi địa phương, với lại, ta cũng không muốn bị Vũ Khê thôn dân trông thấy. Phía sau núi đất trống là một cái rất thanh tịnh địa phương, đại bộ phận thời điểm đều không có người. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta bắt đầu cử hành hiến tế, đầu tiên đem ngọn nến đốt, xoay quanh hiến tế bia bày ra, hết thảy 16 cây, tiếp theo lại đem tiền giấy đốt, vẩy hướng không trung. Tiếp xuống, ta một bên xoay quanh hiến tế bia vũ đạo, một bên ngâm tụng chú ngữ hoặc là ca dao. Vừa mới bắt đầu động tác của ta còn có một số mới lạ, dù sao khiêu vũ phương diện này ta không có thiên phú, nhưng là 2 phút sau, động tác của ta càng ngày càng thuần thục, phảng phất đã khiêu qua vô số lần đồng dạng. Lập tức ta hiểu được, không phải ta đang nhảy, mà là hiến tế bia thao túng ta nhảy. Hiến tế bắt đầu, màu đen trên tấm bia đá kỳ quái văn tự vậy mà bắt đầu run run, phảng phất muốn nhảy ra bia đá. Một giây sau, những văn tự này vậy mà thật nhảy ra bia đá, hiện lên ở không trung, đi theo ta vũ đạo cùng một chỗ đông đưa. Ta chưa bao giờ thấy qua kỳ diệu như vậy cảnh tượng. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tại trong cơ thể ta chạy xuôi, chống đỡ lấy ta tiếp tục nhảy đi xuống. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác chính mình vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chương 13, biến mất bia đá. Vũ đạo lúc kết thúc đã qua gần 2 giờ, ta ngồi dưới đất, mồ hôi đầm địa. Hiến tế ngay tại cử hành. Tuy là trên đất trống hết thảy đều giống như ngày thường, nhưng là ta biết hiến tế đã tại cử hành, cần chẳng qua là một chút xíu thời gian mà thôi. Ta kéo lấy mọi mệnh thân thể về đến trong nhà, ngủ một giấc đến ngày thứ 2 bình minh mới tỉnh. Nói đúng ra là Vi Quang Viễn đem ta đánh thức, hắn truy hỏi ta hiến tế bia sự tình. Ta nghĩ đến bình thường Vi Quang Viễn đối ta không kém, cho nên liền đem hiến tế cùng hiến tế bia sự tình nói cho hắn, nhưng là cũng không có nói ta là từ đâu biết được những tin tức này. Vi Quang Viễn hỏi ta có nhìn thấy hay không cái gì bóng đen, ta làm sao lại biết, ta ngủ hơn nửa ngày cái gì cũng không biết, dù cho nói ta đã hôn mê cũng không có vấn đề gì. Tuy là ta không nhìn thấy, nhưng là ta đoán khẳng định cùng hiến tế bia có quan hệ. Đã cùng hiến tế bia có quan hệ, vậy liền cùng vĩnh sinh có quan hệ, vô luận bóng đen bóng trắng ta đều không để ý. Vi Quang Viễn rời đi, hướng sau núi đi đến. Trong lòng ta có cảm giác không tốt, Vi Quang Viễn đến sau núi chỉ sợ là dự định đạp nát hiến tế bia. Ta hồi tưởng lại người trong mộng căn dặn, nhưng là lúc này ta đột nhiên phát bệnh, hai mắt mù nhường, ta nhìn không thấy đường, chớ nói chi là đi theo Vi Quang Viễn đến sau núi, ta chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi. Qua đại khái một cái giờ, cụ thể là bao lâu ta cũng không rõ ràng, con mắt của ta lại có thể trông thấy này nọ. Giữa lúc ta chuẩn bị lúc ra cửa, Vi Quang Viễn vừa tìm được ta, lần này còn mang theo mấy người. Hắn hỏi ta hiến tế bia đến tột cùng ở đâu. Ta phi thường kỳ quái, đem hiến tế bia đem đến phía sau núi về sau, ta từ đầu đến cuối cũng không có động qua hiến tế bia, hiến tế bia khẳng định còn tại phía sau núi đất trống. Nhưng mà, Vi Quang Viễn nói hắn không có tìm được, ta không tin. Vi Quang Viễn rất tức giận, uy hiếp ta nói nếu như không nói ra hiến tế bia vị trí, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ta còn có thể nói thế nào? Ta căn bản không biết hiến tế bia ở đâu, nếu như ta biết, đó chính là tại đất trống. Vi Quang Viễn cùng hắn mang tới thôn dân đem trong nhà của ta đồ dùng trong nhà ném tới bên ngoài, ta nghĩ, đồ dùng trong nhà ném xong sau, bọn hắn sợ rằng sẽ một đấm nện ở trên mặt của ta. Đồng thời, ta cũng phi thường tò mò hiến tế bia hướng đi, thế là quyết định cùng bọn hắn cùng đi phía sau núi đất trống. Hiến tế bia biến mất. Trên đất trống không có hiến tế bia thân ảnh, vô luận ta làm sao tìm được đều không có tìm được. Có lẽ dưới đất, các thôn dân tại đất trống đào hố, đồng dạng không thu hoạch được gì. Vi Quang Viễn lần nữa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, vô luận ta nói thế nào, bọn hắn đều không tin, về sau thậm chí đối ta quyền cước tương hướng. Có thể ta chính là không biết hiến tế bia ở nơi đó. Nếu để cho ta nói một chỗ, trực giác của ta nói cho ta, hiến tế bia vẫn là tại hậu sơn trên đất trống, nó không hề rời đi, chỉ là tại dùng một loại nào đó phương pháp bảo vệ mình không bị nện nát mà thôi. Đêm xuống, ta về tới trong nhà, nghĩ biện pháp đem giường đem đến phòng ngủ. Ban đêm, ta đích xác nhìn thấy bóng đen, bọn chúng dán tại trên tường, lộ ra quỷ dị mà âm trầm dáng tươi cười, nhưng mà ta cũng không sợ hãi. Hiến tế đã tại cử hành, mà ta cuối cùng đem vĩnh sinh. Viết xuống ngày một ít, là vì nhường người đến sau biết Vũ Khê thôn chuyện gì xảy ra, cũng coi là ta lưu lại kỷ niệm. Ngày 11 tháng 6 chiều muộn, Lý Thần Hy. Tiền Thương Nhất sau khi xem xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Xem hết Lý Thần Hy lưu lại bút ký về sau, Vũ Khê thôn đại bộ phận câu đố đều đã giải khai. Nhưng mà, còn có hai cái vấn đề trọng yếu không có đạt được giải đáp. Cái thứ nhất, hiến tế bia hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Cái thứ hai, bóng đen đến tuột cùng là cái gì? Theo sinh tồn góc độ cân nhắc, vấn đề thứ nhất đáp án hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Vũ Khê thôn thôn dân không có người biết hiến tế bia bây giờ ở nơi nào. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người nếu như muốn đem Vũ Khê thôn lật mấy lần, một cái giờ căn bản không đủ. Mặt khác, Vũ Khê thôn thôn dân nhất định đã đem Vũ Khê thôn lật ra mấy lần, nhưng là vẫn không có tìm tới. Nói một cách khác, hiến tế bia đã hư không tiêu thất. Ngươi cho rằng hiến tế bia ở đâu? Tiền Thương Nhất muốn biết Ưng Nhãn cách nhìn. Cụ thể ở nơi đó không rõ ràng, bất quá, hiến tế bia nhất định còn tại Vũ Khê thôn, nếu không chúng ta không có khả năng sống sót. Ưng Nhãn tay phải cắm ở trong túi quần. Tiền Thương Nhất túi đầu suy nghĩ 2 giây, hỏi: "Đã nói lên chuyện này, ta có một vấn đề, địa ngục điện ảnh nhất định sẽ cung cấp sống sót khả năng sao? Ý của ta là, có thể hay không xuất hiện hẳn phải chết tình huống? Tỷ như, vận mệnh, số mệnh các loại thuyết pháp, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền chú định sẽ chết." Tiền Thương Nhất tương đối lo lắng. Rất nhiều tiểu thuyết, manga, trong phim ảnh đều có xuất hiện qua tình cảnh tương tự. Một khi vận mệnh theo bắt đầu cũng đã chú định, quá trình lại như thế nào quân co, vẫn như cũ không cách nào cải biến tử vong kết cục. Có ý nghĩa sao? Ưng Nhãn hỏi lại. Ừm. Tiền Thương Nhất không quá lý giải. Đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Ngươi có thể phản kháng sao? Ưng Nhãn tiếp tục hỏi. Tiền Thương Nhất trong đầu lần nữa hiện ra thân thể bị khống chế tình hình, địa ngục điện ảnh cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt lớn đến có thể đem hắn không đáng kể, thậm chí so với mặt trời cùng người chênh lệch còn lớn hơn. Vô luận là có hay không quy định kết quả, hắn đều không thể phản kháng. Này, chính là địa ngục điện ảnh diễn viên tối tuyệt vọng địa phương. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Nói như vậy, nếu như chúng ta muốn sống sót, nhất định phải giả thiết hiến tế bia ngay tại Vũ Khê thôn bên trong. Tiền Thương Nhất nói câu nói này đồng thời, ánh mắt nhìn về phía sau núi phương hướng. Đúng. Ưng Nhãn gật đầu. Lý Thần Hy cho rằng hiến tế bia tại hậu sơn đất trống, chúng ta phải đi nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào bốn lượn vào núi đường nhỏ. Hiến tế cử hành trong lúc đó, hiến tế bia sẽ phi thường yếu ớt. Lý Thần Hy bản bút ký bên trong viết có câu nói này. Đây là báo mộng cho Lý Thần Hy thôn dân nói, đến tột cùng đích thật là đã vĩnh sinh thôn dân, vẫn là hiến tế bia bản thân, Tiền Thương Nhất cũng không biết, nhưng là, trong mộng nhắc nhở, sẽ không làm bộ. Nếu như nói lúc này hiến tế còn tại cử hành, như vậy, hiến tế bia nhất định dị thường yếu ớt. Vũ Khê thôn thôn dân bị vây ở trong thôn, nhất định cùng hiến tế có quan hệ, đạp nát hiến tế bia có thể kết thúc hiến tế, cũng có thể nhường hai người không lại bị khống trụ. Đường núi vốn lượn trằn trọc. Sau đó không lâu, một khối hình tròn đất trống xuất hiện ở phía trước, có sân bóng rổ lớn nhỏ. Trên đất trống tán lạc tiền giấy ngọn nến các loại vật phẩm, các nơi đều có lớn nhỏ không đều hố, xẻng sắt, thiết truy khắp nơi có thể thấy được. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể cùng Vi Quang Viễn cùng Lý Thần Hy bản bút ký bên trong nội dung đối đầu. Tiền Thương Nhất tại trên đất trống lượn quanh một vòng, cũng không có trông thấy bất luận cái gì bia đá bộ dáng vật phẩm, lại càng không cần phải nói hiến tế bia. Nếu như không phải ngọn nến, tiền giấy còn có vừa đảo không lâu hô chứng minh nơi này thật là đất trống, Tiền Thương Nhất thậm chí hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Thật không có. Tiền Thương Nhất trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Tuy là khả năng rất nhỏ, nhưng là thật sự là hắn hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm, đi vào đất trống về sau liền phát hiện hiến tế bia, sau đó đạp nát liền xong việc. Phía trước còn có đường. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào đất trống đối diện đường nhỏ. Chương 14, vô hình con cục. Phía sau núi đất trống cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là tiến vào phía sau núi lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Vũ Khê thôn thôn dân không có việc gì sẽ không đi phía sau núi, tự nhiên đất trống cũng không thế nào sử dụng. Đi xem một chút. Ưng Nhãn dẫn đầu đi tới. Sắc trời dần dần chiều muộn. Tiền Thương Nhất trong lòng thậm chí đều hiện lên ra giả lập đếm ngược. Không lâu sau đó, đường núi bắt đầu phân nhánh, chia làm tả hữu hai con đường. Phân lộ sao? Tiền Thương Nhất có chút do dự. Phân lộ. Ưng Nhãn giọng nói khẳng định. Hai người vẫn như cũ dựa theo phía trước lựa chọn, một trái một phải, mỗi người đi một cái. Tiền Thương Nhất trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại tìm không thấy bất an nguyên do. Trong núi yên tĩnh vô cùng, tiếng bước chân tựa hồ là duy nhất thanh âm. Tiền Thương Nhất lo lắng bóng đen hội trốn ở cây cối đằng sau, cho nên hơi thả chậm bước chân, để cho mình có phản ứng thời gian. Mỗi đi 4-5 bước, hắn liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Theo thời gian trôi qua, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng thêm gấp rút, bị thời gian đuổi theo cảm giác nhường Tiền Thương Nhất càng ngày càng bối rối. Ngẫu nhiên quay đầu, ngược lại nhường hắn càng thêm kinh hoàng, vỏ cây bên trên màu đậm bộ phận thường xuyên bị ngộ nhận là một đôi vụng trộm rình coi con mắt. Đã đi lâu như vậy, đường căn bản không có biến hóa, chẳng lẽ gặp giống như biên chết tình huống. Tiền Thương Nhất bắt đầu hoài nghi khởi đường dưới chân. Đường núi không tốt phân rõ, vừa mới bắt đầu Tiền Thương Nhất còn có chú ý phương diện này, nhưng là đi lâu về sau, cũng không khỏi phải mê mang. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái mông lung bóng người, ẩn tàng tại cây cối trong lúc đó. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình lập tức nhấc đến cổ họng, hắn dừng bước lại, quan sát mới xuất hiện thân ảnh. Bóng người cũng không phải là bóng đen, mà là người bình thường thân ảnh. Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ trên người đối phương có mặc quần áo, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt của đối phương. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn tồn tại, hướng hắn vị trí đi tới. Giữa hai người cách rừng cây, đường cũng không phải là nối thẳng, cho nên dù cho chỉ là dự định rút ngắn khoảng cách thấy rõ, cũng cần một chút thời gian. Tiền Thương Nhất rất muốn xác nhận thân phận của đối phương, nhưng mà Vũ Khê thôn tình huống quá mức quỷ dị, nhường hắn 10 phần hoài nghi phải chăng còn sẽ gặp phải người bình thường. Do dự bên trong, cảm giác lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, nhường Tiền Thương Nhất giật cả mình, hắn bỗng nhiên quay đầu. Màu nâu nhạt vỏ cây trên, bóng đen chậm rãi từ hậu phương chuyển qua, đang đối mặt Tiền Thương Nhất về sau, nhường người không rét mà run dáng tươi cười lần nữa hiện lên. Cái thứ nhất bóng đen xuất hiện về sau, còn lại trên cây cũng xuất hiện đồng dạng bóng đen, lần này có 10 cái nhiều. Tiền Thương Nhất vô ý thức lui lại một bước. Vỏ cây bên trên bóng đen đột nhiên biến mất, trong rừng cây tia sáng phi thường u ám, nhưng là Tiền Thương Nhất hai mắt vẫn như cũ cảm nhận được độ sáng biến hóa. Mắt người đối chỗ tối tia sáng biến hóa muốn mẫn cảm nhiều lắm, chính vì vậy, Tiền Thương Nhất mới có thể ý thức được điểm này. Nếu như là bình thường, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhiều nhất càng cảnh giác một điểm, nhưng là vừa rồi bóng đen đã xuất hiện qua. Tiền Thương Nhất tự nhiên mà vậy đem độ sáng biến hóa cùng bóng đen liên hệ với nhau. Vì cái gì độ sáng lại đột nhiên cải biến? Đáp án rõ ràng. Tiền Thương Nhất miệng đắng lưỡi khô, lẻ lưỡi liếm môi một cái. Bóng đen theo trong rừng cây di động đến trong núi trên đường nhỏ, lít nha lít nhít bóng đen đồng loạt tại cỏ xanh phía trên hoạt động, giống như một cái màu đen rắn độc tại tĩnh mịch trong rừng đuổi bắt con mồi. Tiền Thương Nhất chính là con mồi. Nếu như nói phía trước Tiền Thương Nhất còn đối phía trước bóng người tính an toàn có một chút do dự, như vậy hiện tại, hắn cuối cùng một chút do dự đã ném sau. Trốn, là trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ. Tiền Thương Nhất quay người, mở ra hai chân, mọi mệnh phảng phất nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, hắn trông thấy người đối diện ảnh cũng chạy. Tại này khẩn cấp thời khắc, Tiền Thương Nhất đã không có tâm lực lại suy nghĩ sự tình khác. Bóng đen giao thoa mà đi, khi thì trùng điệp tại hết thảy, khi thì phân tán ra đến, như Nguyệt Nha mỉm cười tựa hồ đang cười nhạo sở hữu bước vào Vũ Khê thôn người. Hô, hô. Chạy một đoạn đường về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu há mồm thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng, bên đùi truyền đến tê dại cảm giác đau đớn. Bình thường không có vận động khuyết điểm tại thời khắc này lộ rõ. Nhưng mà, dù cho lại đau, Tiền Thương Nhất cũng không có chút nào ý dừng lại, bởi vì dừng lại kết quả chỉ có một cái, chết. Bóng đen không ngừng hành động mới vòng đây, từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tiền Thương Nhất cách đó không xa, duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là bóng đen không có đi tắt, chạy đến phía trước chặn đường. Tiền Thương Nhất chạy qua chỗ ngoặt về sau, nhìn thấy bóng người phía trước, cũng thấy rõ mặt của đối phương. Vừa rồi theo giữa rừng núi khe hở người nhìn thấy vậy mà là ứng nhãn. Nhưng mà, lúc trước tại phân nhánh ngã tư thời điểm, hai người trô đi phương hướng hoàn toàn tương phản. Dù cho hai con đường là cái tròn, phía sau núi tròn cũng quá nhỏ điểm. Hai người nhìn thấy đối phương thời điểm, đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất liếc về bên trái một cái hướng chân núi đi đường nhỏ, hắn không hiểu cảm thấy dị thường quen thuộc, tiếp theo, trong đầu nhớ lại phân lộ lúc tình cảnh. Cảnh vật chung quanh cùng ký ức trùng điệp cùng một chỗ, vị trí hơi biến hóa về sau, vậy mà hoàn toàn tương tự. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được. Hắn cùng ưng nhãn lại về tới tại chỗ. Bây giờ nên làm gì? Tiền Thương Nhất đối ưng nhãn giống to. Dù nói thế nào, ưng nhãn đều là thâm niên diễn viên, đối mặt trước mắt loại tình huống này so với hắn loại này người mới phải có kinh nghiệm nhiều lắm. Chạy. Ưng nhãn trả lời rất thẳng thắn. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở trở về phía sau núi đất trống trên đường nhỏ, hiện tại hai người duy nhất có thể chạy trốn phương hướng chỉ có điều này. Hai người tại tụ hợp, phía sau hai người bóng đen cũng tại tụ hợp. Tiền Thương Nhất chạy như điên, đi vào chỗ ngã ba về sau, giảm tốc, rẽ ngoặt, lại hướng đất trống chạy đi. Ưng nhãn tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng mà, ưng nhãn khoảng cách lối rẽ khoảng cách muốn so hắn xa. Tiền Thương Nhất bước trên đất trống về sau, ưng nhãn đã vượt qua hắn, chạy đến phía trước. Đột nhiên, bầu trời xẹt qua một đạo tia chớp màu đỏ, tiếng sấm ầm ầm mà đến, nước mưa rơi vào trên đầu, ướt nhẹp tóc. Thế mà hiện tại trời mưa. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác họa vô đơn chí. Vũ Khê thôn đường cũng không phải đường xi măng, mà là bùn đường. Trời mưa về sau, bùn đường sẽ trở nên dị thường khó đi, với lại, chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, bóng đen tốc độ di chuyển cũng sẽ không bởi vì trời mưa chịu ảnh hưởng. Bóng đen tốc độ đại khái tại trưởng thành bình thường hành tẩu cùng trưởng thành chạy chậm trong lúc đó, đương nhiên, đây là hiện tại theo sau lưng bóng đen tốc độ. Nhà Lý Linh bên trong xuất hiện bóng đen phải nhanh hơn không ít, về phần tại sao sẽ có dạng này kinh ngạc, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ không thông. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tay phải chỉ hướng cách đó không xa phòng ốc, chính là nhà Lý Thần Hy, mở miệng nói ra. Ngươi không phải nói Vũ Khê thôn thôn dân dùng phương thức đặc thù còn sống sao? Có lẽ bọn hắn cho chúng ta lưu lại manh mối. Nói đến đây, Ưng Nhãn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Hiến tế bia vị trí manh mối. Tiền Thương Nhất con mắt trợ to, không hiểu nguyên do trong đó, hỏi. Ý của ngươi là thôn dân cho chúng ta lưu lại đầu mối mới a? Tựa như nhà Lý Lĩnh bị di động chén trà cùng Vi Quang Viễn nhà quái dị tiếng vang đồng dạng. Vấn đề là bọn hắn có thể làm được trình độ gì? Dù sao chúng ta chỉ cần tới gần, thôn dân liền sẽ biến không tồn tại, bọn hắn lưu lại manh mối chỉ sợ cũng phải giống như bọn họ. Những vấn đề này, cùng với nói là nghi vấn, chẳng bằng nói là đối tương lai lo lắng. Chương 15, đặc thù đạo cụ. Sắp đến chết đi, chiếm cứ tiền thương nhất náo hải, nhường hắn dần dần trệ hướng tỉnh táo. Mỗi người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Ưng Nhãn từ đầu đến cuối duy trì lấy nguyên bản tốc độ, nước mưa nhỏ xuống trên mặt của hắn, theo cứng chắc mũi xử lý mở, trượt xuống đến khóe miệng. Chúng ta có chọn sao? Tuy là ngươi là người mới, nhưng là liên quan tới Vũ Khê thôn chuyện phát sinh, ta và ngươi hiểu rõ đến tình huống cơ hội hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn, có thể dẫn ra. Có sao? Nói đến đây, Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá cũng không phải là xem tiền thương nhất, mà là xem phía sau hai người bóng đen. Trời mưa không có đối bóng đen tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là bóng đen cũng không có lại toàn lực vây quét hai người, mà là tản ra đến hai bên trong rừng cây. Tiền thương nhất không tiếp tục mở miệng, bởi vì Ưng Nhãn nói không sai. Như thế thời khắc mấu chốt, chỉ là đưa ra vấn đề, tác dụng cũng không lớn, hiện tại bọn hắn cần chính là giải quyết vấn đề. Dù cho hoàn toàn không biết trong đó nguyên lý cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần đem vấn đề giải quyết, liền có thể sống sót. Điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể gặp điểm cuối cùng. Nước mưa đánh vào đầu vai, dưới chân bùn đường truyền đến lực cản cũng càng lúc càng lớn, may mắn, bóng đen không tiếp tục đuổi theo. Hai người một đường chạy đến nhà Lý Linh trước cửa dưới mái hiên, sau lưng, nước mưa tụ tập sau rơi xuống, giống như màn nước. Chờ một chút, cửa. Tiền thương nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước hai người rời đi tình cảnh. Lúc ấy bọn hắn thời gian đang gấp, cũng không có đóng cửa lại, mà bây giờ, nhà Lý Linh cửa vậy mà đã đóng lại. Ưng Nhãn quay đầu nhìn tiền thương nhất, không nói gì, mà là xông tiền thương nhất gật đầu. Tiếp theo ngón trỏ tay phải chỉ hướng trong phòng, cùng nhau đi vào, ghi nhớ bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Thanh âm của hắn rất nhẹ, bất quá tiền thương nhất còn có thể nghe rõ. Tiền thương nhất gật đầu, tiếp theo đứng tại Ưng Nhãn bên người. Làm Ưng Nhãn đẩy cửa ra nháy mắt, hắn sẽ cùng Ưng Nhãn cùng một chỗ xông vào trong phòng, bắt lấy này cơ hội khó được. Ưng Nhãn hai tay bắt đầu dùng sức, một tay lấy cửa đẩy ra, tiếp theo vọt vào, đồng thời, tiền thương nhất cũng vọt vào. Phòng khách cửa chính nặng nề đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, trong phòng không có một ai. Đây là Tiền thương nhất con mắt nhìn về phía phòng khách mặt đất. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một bức từ nước mưa tạo thành đồ án. Theo nóc nhà xót xuống nước mưa tập trung ở một cái cố định đường đi thượng. Theo chỉnh thể đến xem, đồ án là một cái vòng tròn. Tròn trung tâm ước một khối, nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới đều có một đường kéo dài đến bên ngoài, còn lại địa phương nước mưa chỉ có lẻ tẻ mấy dọn. Đất trống, đây là đất trống hình dạng. Tiền thương nhất tự nhiên đem trước mắt đồ án cùng đất trống liên hệ tới. Vũ Khê thôn thôn dân là như thế nào làm được điểm này hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng là có một chút có thể xác định, không có ngoại lực tác dụng. Này một đồ án không có khả năng tồn tại. Bởi vì lúc này nóc nhà rơi xuống nước mưa đã đem toàn bộ mặt đất ướt nhẹp, vừa rồi đồ án chỉ có thể tồn tại 2 giây. Phòng khách trên đất đồ án chính là mấu chốt nhắc nhở. Hiến tế bia nhất định tại trên đất trống. Tiền thương nhất ức chế không nổi nội tâm vui sướng, kìm lòng không được nở nụ cười. Đương nhiên, đáy lòng của hắn dâng lên kỳ lạ cảm giác, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, ạ diện lìn ra tốc bài tiết, đây là cảm giác nguy hiểm. Tiền thương nhất quay đầu nháy mắt, Ưng Nhãn đã quay đầu lại, nhìn mình sau lưng. Lý Thần Hy nhà bên ngoài đến không hết bóng đen chính vây quanh ở ngoài phòng, với lại ngay tại từng chút tới gần. Bóng đen đã đem chúng quanh sở hữu đường phá hỏng. Tiền thương nhất lui lại một bước, mở mịt luống cuống. Ưng Nhãn tay trái bắt lấy tiền thương nhất cánh tay, nói ra: "Còn thừa lại một cơ hội cuối cùng, nhất định phải tìm tới hiến tế bia, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chuẩn bị, chạy." Tiền thương nhất sửng sốt một chút, hỏi: "Này làm sao đi ra ngoài?" Nói đến đây, tiền thương nhất nhìn về phía ngoài phòng, ánh mắt hoảng sợ. Kinh khủng bóng đen ngay tại thu nhỏ vòng đây. Như Nguyệt Nha dáng tươi cười giống như là đòi mạng phụ chú. Tiền thương nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại Ưng Nhãn đã từng nói, liên quan tới sống qua điện ảnh về sau ban thưởng, đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn đang định mở miệng, lại bị tiền thương nhất đánh gãy. Đặc thù đạo cụ. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn, con mắt trợ to, ánh mắt tràn ngập chờ mong, dù sao, dưới loại tình huống này, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân đã không cách nào sáng tạo kỳ tích. Ưng Nhãn chỉnh trọng gật đầu, mở miệng giải thích. Cái này đặc thù đạo cụ tên là cuộn cỏ cát, có thể giảm xuống chúng ta tồn tại cảm. Địch nhân sẽ đem chúng ta ngộ nhận là cuộn cỏ. Đối bằng vào cảm giác để phán đoán địch nhân hiệu quả không tệ, bất quá đối trí lực cao địch nhân hiệu quả rất kém cỏi. Nói đến đây, Ưng Nhãn tay phải vươn vào túi quần, lấy thêm ra tới thời điểm, trong tay nắm một phen màu vàng nóng cắt sỏi, hắn không do dự, đem cắt sỏi ném về bầu trời. Màu vàng nóng cắt sỏi chậm rãi rơi xuống, bao trùm tại trên thân hai người, rơi xuống dưới mặt đất cuộn cỏ cắt lại hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại qua đồng dạng. Chú ý tốc độ di động, quá nhanh sẽ để cho chúng ta bại lộ. Ưng Nhãn nói xong đi ra ngoài cửa. Tiền thương nhất túi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình. Màu vàng nóng cắt sỏi lẻ tẻ giường trên cánh tay, nhường hắn 10 phần hoài nghi đến tột cùng có hiệu quả hay không. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, dần dần tới gần bóng đen không biết vì sao đình chỉ di động, phảng phất đã mất đi hai người tung tích. Ưng Nhãn tay trái buông ra, tiếp theo giơ lên, cổ tay bốn lượng, ngón trỏ chỉ hướng ngoài phòng. Tiếp theo, hắn dẫn đầu đi ra ngoài phòng, động tác rất nhẹ, mỗi một bước đều dừng lại một chút. Quay chung quanh phòng ốc bóng đen bắt đầu tản ra, tựa hồ bắt đầu ở Vũ Khê thôn chẳng có mục đích du đãng. Tiền thương nhất trông màu ve gáo, đi theo Ưng Nhãn hậu phương 2 mét chỗ. Hai người từng chút hướng về sau núi đất chống di động. Tuy là hiến tế bia vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng là từ các phương diện manh mối đến suy đoán, có khả năng nhất địa phương cũng chỉ có đất chống. Lui một bước nói, dù cho muốn đi còn lại địa phương tìm kiếm, cũng không có cơ hội. Hai người sống sót duy nhất cơ hội chỉ có một cái, tại giữa đất trống tìm tới hiến tế bia, sau đó đạp nát nó. Tiền Thương Nhất nhìn lên trời bên còn sót lại ngân bạch sắc, ánh mắt sầu lo. Nước mưa nhường sắc trời càng ngầm, bất quá mặt trời vẫn như cũ còn chưa xuống núi. Ánh mặt trời ấm áp còn sót lại sau cùng dư quang. Hai người một đường tiến lên, dùng bước nhanh tốc độ chạy một lần nữa trở lại đất trống. Tiền Thương Nhất ánh mắt tại giữa đất trống lục soát, đột nhiên, phía trước cách đó không xa, một bóng người hiện lên. Tí tách nước mưa xuyên qua bóng người màu xám đậm áo khoác, rơi trên mặt đất. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Người trông thấy sao? Vừa rồi trên đất trống có người. Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Nhìn thấy, bất quá đây không phải chuyện gì tốt, có lẽ chúng ta cũng đã bị hiến tế chuyển hóa. Ưng Nhãn giọng nói nghiêm túc. Hai người dừng bước lại, mặc cho nước mưa đánh vào người. Hình tròn trên đất trống, trừ ngọn nến, đốt xong tiền đến giấy, xẻng sát, truy bên ngoài, chỉ còn lại bị đào ra hố. Bất kỳ địa phương nào đều không có hiến tế địa. Chương 16, thần bí nhắc nhở. Đem mỗi cái địa phương đều đi một lần, không cần bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, chú ý bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Ưng Nhãn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu, hướng phía bên phải đi đến, dọc theo hình tròn đất trống bắt đầu tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, càng phát ra khẩn trương. Hai người lượn quanh một vòng lại một vòng, vẫn không có hiến tế bia tung tích. Đúng rồi, mưa. Nếu như hiến tế bia là ẩn thân, nước mưa có thể tìm được vị trí của nó. Tiền Thương Nhất trong đầu lại tung ra mới ý nghĩ, nhưng mà hắn biết khả năng không lớn. Nếu quả như thật có thể thông qua nước mưa tìm tới hiến tế bia vị trí, vậy bọn hắn phía trước vòng quanh thời điểm đã sớm tìm tới. Nước mưa ướt nhẹp tóc, ướt nhẹp quần áo, nhỏ xuống tại mặt đất. Tiền Thương Nhất cố gắng trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, trừ hắn cùng Ưng Nhãn vị trí, địa phương còn lại nước mưa không có bất kỳ cái gì biến hóa rõ ràng. Ý vị này, hiến tế bia không tại trên đất trống. Đương nhiên, Ưng Nhãn xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại nhường Tiền Thương Nhất phi thường không thoải mái. Kia là phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, giống một tên mũi dao liếm máu chiến sĩ, bình tĩnh đối mặt chính mình kết cục. Đặc thù đạo cụ tiếp tục thời gian đã kết thúc. Ưng Nhãn thanh âm trầm ổn, không có bối rối chút nào. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn xem cánh tay của mình, lại nhìn không đến màu vàng kim dấu vết. Đi vào đất trống trên đường, vô luận nước mưa như thế nào rửa sạch, màu vàng nóng cắt sỏi đều không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất đính vào cánh tay thượng. Màu vàng nóng cắt sỏi đã biến mất không thấy gì nữa, cái này cũng mang ý nghĩa đặc thù đạo cụ tác dụng bảo vệ biến mất. Tiền Thương Nhất chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vũ Khê thôn phương hướng. Vào mắt phong cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được, bóng đen đang nhanh chóng chạy đến. Trong tầng mây xẹt qua một đạo tia chớp màu đỏ, mưa so trước đó hạ phải càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên mặt đau nhức. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở cái trán, khép mắt, thể xác tinh thần mỏi mệt hắn cảm giác hai chân đứng không vững, lui lại một bước mới duy trì được thân thể cân bằng. Tiếng sấm ầm ầm mà đến, lại một đường thiểm điện xẹt qua bầu trời. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, hắn trông thấy, tụ tập cùng một chỗ bóng đen chính chậm rãi di động qua đến, giống như đang chuẩn bị hành hình đạo phủ. Mà Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn, chính là pháp trường bên trên tù phạm. Ưng Nhãn, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tiền Thương Nhất cao giọng hô to, dù sao đã bại lộ, dù cho bị bóng đen phát hiện cũng không quan trọng. Ưng Nhãn không nói gì, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi nói chuyện a? Trước ngươi là thế nào sống sót? Nói không chừng chúng ta có thể tìm được một chút manh mối. Tiền Thương Nhất vừa hô vừa hướng Ưng Nhãn đi đến. Ưng Nhãn rốt cục mở miệng. Hoàn toàn khác biệt, trước kia điện ảnh là không có manh mối, hiện tại là có manh mối, nhưng là tìm manh mối đi tìm lại tìm không thấy đầu mượn. Dây xích từ giữa đó cắt ra, trừ phi có biện pháp đối. Nhưng mà những lời này nhưng căn bản không phải Tiền Thương Nhất muốn nghe. Biện pháp gì? Ngươi còn có đặc thù đạo cụ sao? Lại kiên trì một chút thời gian, nói không chừng có thể tìm được. Tiền Thương Nhất kéo lấy mỏi mệt hai chân đi về phía trước. Ta chỉ có một cái đặc thù đạo cụ, vừa rồi đã dùng xong. Ưng Nhãn vẫn là vừa rồi biểu lộ. Bóng đen đã vô thanh vô tức gian đi vào đất trống, đồng thời phân tán ra đến, đem hai người vây vào giữa. Lần này lại không có đặc thù đạo cụ cứu bọn họ. Hiến tế bia đến tột cùng ở nơi đó a? Tiền Thương Nhất nhịn không được ngẩng đầu gầm thét. Hồng sắc tiềm điện lần nữa chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng đất trống. Xung quanh chỗ đất trống lóe ra bóng người, theo trên người quần áo phán đoán, 89/10 là thôn dân. Hiến tế ngay tại dần dần chuyển hóa bọn hắn, chính vì vậy bọn hắn mới có thể trông thấy Vũ Khê thôn thôn dân, dù cho chỉ có một cái chớp mắt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, bóng đen ngay tại thu nhỏ phạm vi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiền Thương Nhất bắt đầu hít sâu. Tuy là nội tâm đã gấp đến độ không được, nhưng là hắn như cũ tại thuyết phục chính mình. Thế nào tỉnh táo phải xuống tới a, ta lập tức liền phải chết. Tiền Thương Nhất hướng giữa đất trống gian chạy đi. Đất trống vị trí cũng không nhỏ, giữa đất trống gian hiển nhiên có thể làm cho chính mình cuối cùng bị công kích. Tiền Thương Nhất muốn sống, dù là sống lâu một giây. Nước mưa đập ở trên mặt, tích lũy cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới, lại thêm vùng đi không được tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất dứt khoát hai mắt nhắm lại, để cho mình ngắn ngủi nghỉ ngơi, dù là mấy giây cũng tốt. Hắn quá mệt mỏi. Vừa chạy mấy bước, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ưng Nhãn nhìn xem hai tay chống trên mặt đất Tiền Thương Nhất, nói ra: "Đất bằng quẳng cũng sẽ không đề cao nhân vật của ngươi chấm điểm, ngược lại sẽ còn giảm xuống." Tiền Thương Nhất quỳ một chân trên đất, quay đầu nhìn xem vừa rồi kém chút nơi ngã xuống, chân trái truyền đến trận trận đau đớn. Mặt đất phi thường bình, thậm chí liên một khối tiểu thạch đầu đều không có, người bình thường không có khả năng ngã sắp xuống. Không tầm thường sự tình nhường hắn quên đi tình cảnh trước mắt, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Vừa rồi chân trái của ta giống như đụng phải thứ gì. Tiền Thương Nhất đem con mắt trợ to, tay phải đưa tới, hoàn toàn không nhìn ngay tại tới gần bóng đen. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Tay phải của hắn tại vừa rồi nơi ngã xuống vung mấy lần, không có đụng phải bất kỳ vật gì. Nhất định có không đồng dạng địa phương, không có khả năng chỉ là ẩn thân. Chẳng lẽ? Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại vừa rồi tình trạng, cực độ mỏi mệt cùng tuyệt vọng nhường hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Nhắm mắt, này một động tác cùng lúc trước có căn bản khác nhau. Lý Thần Hy quái bệnh cũng đưa tới chú ý của hắn, phát bệnh thời điểm hồi mù. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác chính mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, phản phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Tay phải của hắn như cũ tại làm động tác giống nhau, nhưng là lần này, hắn lựa chọn đem hai mắt nhắm lại. Tay phải huy động quá trình bên trong, đụng phải một khối cứng rắn vật thể, có đau một chút, nhưng là Tiền Thương Nhất không thèm để ý, hắn liền tranh thủ tay trái cũng đưa tới. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra quyển nhật ký bên trong đối hiến tế bia miêu tả. Hình hộp chữ nhật, đại khái phổ thông cái ghế cao, độ dày cùng ngón tay cái độ rộng không sai biệt lắm, phía trên có khắc kỳ quái ký hiệu. Lúc này, hai tay của hắn đã sờ tại cứng rắn vật thể trên, độ dày cùng độ cao đều phù hợp yêu cầu. Vừa rồi trượt chân hắn chính là hiến tế bia. Ta tìm được. Hiến tế bia muốn nhắm mắt mới có thể chạm đến. Hắn cao giọng hô to. Lúc này ở trong mắt ứng nhãn, Tiền Thương Nhất chính quỳ một chân trên đất, hai tay tại phía trước không khí bên trên sờ tới sờ lui. Ý của ngươi là? Ứng nhãn biểu lộ hơi kinh ngạc. Tiền Thương Nhất không có ý định giải thích, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn hô lên câu nói kia về sau, chung quanh bóng đen không lại chậm chạp tới gần, mà là tăng thêm tốc độ. Trên đất trống có thật nhiều thiết truy, nhưng là Tiền Thương Nhất bên người nhưng không có. Giữa lúc hắn dự định chạy đến một bên cầm thiết truy thời điểm, ứng nhãn thanh âm truyền đến. Tiếp được. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, thiết truy chính rơi vào trước người hắn một mét địa phương, chỉ cần xoay người liền có thể nhặt lên. Bóng đen gần trong gang tấc, tiếp qua 3 giây liền có thể đi vào Tiền Thương Nhất lòng bàn chân, nhưng mà, lúc này Tiền Thương Nhất chỉ cần 2 giây. A a a. Hai tay của hắn nắm chặt thiết truy, hai mắt nhắm lại, dùng hết khí lực toàn thân đánh tới hướng ẩn trốn đi hiến tế bia. Chương 17, chạy ra Vũ Khê thôn. Thiết truy vạch ra một đường vòng cung, nện ở hiến tế trên tấm địa, ngay sau đó, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn trước người vang lên. Một màn này ở trong mắt Ưng Nhãn lại hoàn toàn khác biệt. Ưng Nhãn trông thấy Tiền Thương Nhất vung lên thiết truy, nhưng mà, thiết truy vung đến một nửa thời điểm, vậy mà đứng tại giữa không trung. Trên đất trống bóng đen thân ảnh bắt đầu run run, ranh giới xuất hiện hết sức rõ ràng gờ giáp. Hữu dụng, tiếp tục. Ưng Nhãn kêu một tiếng, cầm lấy một phen thiết truy chạy tới. Tiền Thương Nhất giơ lên thiết truy, hít sâu một hơi, đang định lần nữa nện xuống, đột nhiên, phía trước bóng đen vậy mà đứng lên, phảng phất đứng lên trang giấy. Đứng lên bóng đen ôm chặt lấy Tiền Thương Nhất, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ cuối cùng một hơi vung ra thiết truy, nhưng mà, thiết truy vậy mà trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái gì? Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi thiết truy cũng không có rời tay, mà là trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống, xuyên qua thân thể của hắn. Bóng đen công kích nhường Tiền Thương Nhất nằm trên đất. Thứ nhất màn kịch bản bên trong, biên chết gặp phải công kích chính là loại tình huống này. Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân trên dưới đều không có một tia khí lực, hắn nương tựa theo cầu sinh ý chí mở mắt ra, tay phải vươn hướng bên người thiết truy, nhưng là tay lại trực tiếp xuyên qua thiết truy. Hắn không có cách nào chạm đến thiết truy, phản phất thiết truy cùng hắn không tại cùng một cái thế giới. Xong. Tiền Thương Nhất lại thử một lần, kết quả vẫn như cũ. Một bên khác, Ưng Nhãn đã chạy đến, bóng đen ngay tại chặn đường hắn. Hiến tế bia bị nện về sau, bóng đen hành động cũng nhận rõ rệt ảnh hưởng. Vừa rồi đứng lên bóng đen tại công kích Tiền Thương Nhất về sau đã biến mất, còn lại bóng đen tựa hồ còn tại khôi phục bên trong, qua một giây mới hướng Ưng Nhãn đi vòng quanh. Ưng Nhãn phát hiện bóng đen vây hướng mình về sau, chân phải dùng sức thắp hướng mặt đất, cả người đằng không mà lên. Ngắn ngủi lơ lửng thời gian vào lúc này lại là mấu chốt. Bóng đen không có cách nào công kích đến hắn. Ưng Nhãn hai mắt nhắm lại, thiết truy trong tay đập tầm ầm dưới. Tiếng vang lanh lảnh tại giữa đất trống tiếng vọng, tựa hồ hiến tế bia ngay tại vỡ ra. Tiền Thương Nhất nhìn xem xung quanh, chính vây hướng Ưng Nhãn bóng đen bắt đầu run rẩy dữ dội, so trước đó càng thêm kịch liệt, thậm chí không cách nào duy trì hình người. Nhưng mà, bóng đen đã sớm chờ ở rơi xuống đất điểm. Ưng Nhãn sau khi rơi xuống đất, nếm thử né tránh, nhưng lăn mình một cái về sau, cũng nằm trên đất, cùng Tiền Thương Nhất giống nhau, hắn thể lực cũng bị rút ra. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Tiền Thương Nhất muốn hô to, nhưng là thanh âm lại phảng phất bị kẹt tại yết hầu, hắn lần nữa đem bàn tay hướng thiết truy, lần này lại có thể bắt lấy, sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng lần nữa dấy lên, thế nhưng là hắn đã không có khí lực, đừng nói nhấc lên thiết truy, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Kết thúc rồi à? Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn xem đang từ từ khôi phục bóng đen, lần nữa đem thiết truy nắm chặt. Đột nhiên trước người hắn xuất hiện một đôi chân, một đôi đứa nhỏ chân. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn thấy một trương gương mặt non nớt, gương mặt này chính là Lý Linh mặt. Lý Linh sau lưng càng ngày càng nhiều bóng người hiện lên. Vũ Khê thôn thôn dân toàn bộ xuất hiện tại bên cạnh hắn, tiếp theo, hướng hắn đưa tay. Tiền Thương Nhất tại thôn dân trợ giúp hạ đứng lên, về sau, thân thể cường tráng thôn dân nhấc lên hắn nắm chặt thiết truy hai tay. Hắn biết, thôn dân sở dĩ chính mình không cầm thiết truy, là bởi vì không đụng tới, nhưng là, bởi vì hiến tế quan hệ, lại có thể đụng phải hắn. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Theo lý mà nói, trong mắt của hắn hẳn là một vùng tăm tối, nhưng là lúc này lại không phải. Che kín vết dạng hiến tế bia xuất hiện ở phía trước, vô số ý nghĩa không rõ ký hiệu vây quanh hiến tế bia xoay tròn. Dùng che kín vết dạng hiến tế bia làm trung tâm, sáng cùng tối chia hai bên. Đứng tại Tiền Thương Nhất bên này thôn dân là ánh sáng, đứng tại hiến tế bia một bên bóng đen là ngầm. Một giây sau, sáng cùng tối bắt đầu xoay tròn, sau đó giao thoa, giống như đen trắng khoảng cách phi tiêu cuộn đồng dạng. Sinh cùng tử giới hạn tại thời khắc này bị mơ hồ. Tiền Thương Nhất không do dự, tại thôn dân trợ giúp hạ, dùng sức đem trong tay thiết truy đánh tới hướng hiến tế bia. Cho tàn ác. Màu đen thiết truy chuẩn xác không sai trúng đích hiến tế bia, bổ sung cuối cùng này một truy. Bình một tiếng, hiến tế bia hoàn toàn vỡ vụn, không cách nào lại duy trì nguyên bản hình dạng, giống như đổ sụp phong ốc. Đồng thời, Vũ Khê thôn thôn dân cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi thôn dân trợ giúp, Tiền Thương Nhất lần nữa quẳng xuống đất, thiết truy rơi ở bên người. Còn sống sao? Tiền Thương Nhất hỏi mình, hắn không biết đáp án. Phía trước, vỡ vụn ra hiến tế bia hiện ra chân dung, nửa bộ phận trên vỡ thành một khối nhỏ, nửa phần dưới còn có lưu hẹn 1/3 hoàn hảo bộ phận. Xa xa chân trời, cuối cùng một chút xíu ánh sáng nhạt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đêm tối triệt để giáng lâm. Mới vừa rồi bị đánh cắp thể lực chính trở lại trong cơ thể mình, Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, hai tay chống bò lên. Ưng Nhãn cũng đứng lên. Bầu trời, một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua, chiếu sáng bầu trời đêm. Vỡ vụn hiến tế bia vậy mà bắt đầu biến hóa, hoàn hảo bộ phận dần dần ngưng tụ thành toàn người đen nhánh thân thể, giống như cửa hàng thân thể người mẫu. Vật thể đen ngưng tụ thành hình về sau hướng hai người đi tới, nhưng lại tả hữu lay động, tựa hồ còn không có thích ứng thân thể mới. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất ánh mắt hoảng sợ. Chạy. Ưng Nhãn kêu một tiếng, sau đó hướng Vũ Khê thôn cửa thôn chạy đi. Lúc này, vật thể đen mặt ngó Tiền Thương Nhất, lộ ra màu trắng hình trăng lưỡi liềm dáng tươi cười. Trông thấy nụ cười này nháy mắt, Tiền Thương Nhất như rơi vào hầm băng. Ưng Nhãn bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay, kéo lấy Tiền Thương Nhất hướng cửa thôn chạy đi. Tiền Thương Nhất lấy lại tinh thần, nếm thử đuổi theo Ưng Nhãn bước chân. Tuy là hắn thể lực đã khôi phục rất nhiều, nhưng là hai chân mỏi mệt cũng không có tiêu tán. Hiện tại, Tiền Thương Nhất cảm giác hai chân của mình phảng phất đã không thuộc về mình. Hai người chạy một trận, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, hắn cấp tốc tăng thêm tốc độ, sau lưng bị đụng vào cảm giác hù dọa hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Lại một đường hồng sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời. Tiền Thương Nhất thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua, vật thể đen, vậy mà liền sau lưng hắn. Ưng Nhãn cũng đã nhận ra điểm này, thế là lớn tiếng nói với Tiền Thương Nhất. Tiếp tục như vậy ngươi khẳng định sẽ chết. Chúng ta nhất định phải tách ra, ta hội dẫn đi sau lưng quỷ quái, đi mặt khác một cái đường xa đi cửa thôn, ngươi đến gần đường, nắm chặt thời gian rời đi. Dù cho quỷ quái nửa đường đuổi theo ngươi, ta cũng sẽ không lại đi cứu ngươi, quãng đường còn lại ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự giải quyết cho tốt. Nói đến đây, Ưng Nhãn tăng thêm tốc độ, hoàn toàn là kéo lấy Tiền Thương Nhất đang chạy. Tiền Thương Nhất cảm giác lúc này hắn chỉ cần không ngã sắp xuống, liền có thể một đường chạy vội đến Vũ Khê thôn cửa thôn. Phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, một trái một phải. Bên trái lối rẽ hướng lên, mà bên phải lối rẽ hướng phía dưới. Ưng Nhãn lôi kéo Tiền Thương Nhất hướng bên trên lối rẽ chạy đi, bên trái lối rẽ là một cái đường xa. Điều tra thời điểm, hai người đem mỗi cái địa phương cơ bản đều đi toàn bộ, bởi vậy lúc này mới có thể cấp tốc nhận rõ lối rẽ. Trở về thời điểm cùng điều tra thời điểm khác biệt. Điều tra cần xem xét mỗi một cái gian phòng, nhưng là hiện tại thì là thẳng đến cửa thôn, cho nên lộ trình hội rút ngắn rất nhiều. Ừm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tình huống hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng, chỉ cần thoát đi Vũ Khê thôn, liền có thể sống xuống tới. Vấn đề là, có thể sao? Tiền Thương Nhất không biết. Ưng Nhãn cũng không có khả năng hiện tại vì hắn giải thích. Hiện tế bia hóa thành vật thể đen tận đi theo phía sau hai người, theo đuổi không bỏ. Hồng sát tiềm điện lần nữa vạch phá bầu trời, chiếu sáng đường phía trước, sống sót đường. Chương 18, nghìn cân treo sợi tóc hết quyển 1. Đến đó, ta sẽ đem ngươi buông xuống đi. Ưng Nhãn chỉ vào phía bên phải một lỗ hổng. Theo đầu này lỗ hổng có thể thông hướng phía bên phải lối rẽ. Cứ như vậy, hai người gặp nhau tách ra, về phần vật thể đen sẽ như thế nào lựa chọn, hai người đều không rõ ràng. Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được Ưng Nhãn tốc độ đang hạ xuống, vừa rồi chạy cực nhanh thời kỳ cũng không thể tiếp tục bao lâu. Ta đã biết. Tiền Thương Nhất nói xong hít sâu một hơi, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Ưng Nhãn đi vào lỗ hổng vị trí trước, lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, đến lỗ hổng về sau, xoay người đem Tiền Thương Nhất buông xuống. Tiền Thương Nhất trước tiên hạ xuống một điểm về sau, lại nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào bụi cỏ dại ở trong. Tiếp theo cấp tốc phía bên phải bên lối rẽ chạy đi, về sau, lại quay đầu nhìn xem Ưng Nhãn. Mấy đạo liên tục hồng sắc thiểm điện chiếu sáng bầu trời. Ưng Nhãn sau lưng, vật thể đen gần trong gang tấc, chính đưa tay chuẩn bị đem Ưng Nhãn bắt lấy, bất quá lại bị Ưng Nhãn hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh thoát. Sau đó, Ưng Nhãn từ đầu đến cuối cùng vật thể đen bảo trì khoảng cách nhất định. Tiền Thương Nhất minh bạch, đây là Ưng Nhãn tại kéo cừu hận. Nếu vật thể đen truy sát lựa chọn là dựa theo khoảng cách xa gần, như vậy tốc độ không bằng Ưng Nhãn hắn, sau khi tách ra, ngược lại sẽ trở thành vật thể đen ưu tiên đối tượng công kích. Ưng Nhãn né tránh vật thể đen công kích về sau, vẫn như cũ cùng vật thể đen giữ một khoảng cách cũng là căn cứ vào ý tưởng giống nhau. Tiền Thương Nhất nắm chặt song quyền, mở ra hai chân chạy. Bắp thịt đau nhức cảm giác càng phát ra mãnh liệt, hai chân tựa như hai khối gỗ. Đêm tối bao phủ Vũ Khê thôn, Tiền Thương Nhất chỉ có thể bằng vào ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời thiểm điện đến biết đường, đồng thời còn muốn lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện tại sau lưng vật thể đen. Đói cùng mỏi mệt nhường Tiền Thương Nhất nghĩ lập tức nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Duy nhất khiến cho hắn tiếp tục đi tới động lực chỉ có một cái, hắn cầu sinh ý chí. Nhanh lên nữa. Tiền Thương nhất tay phải vịn bên cạnh thân cây, há mồm thở dốc. Lúc này, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới khí lực đều bị ép khô, mỗi đi một bước đều muốn hao hết toàn lực. Mỗi một đạo thiểm điện cũng làm cho tâm hắn kinh lạnh mình, bởi vì hắn sợ hai phía trước lại đột nhiên xuất hiện vật thể đen, ngăn lại đường đi của hắn. Thẳng đến Vũ Khê thôn cửa thôn tấm bảng gỗ xuất hiện, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phía trước ước chừng 100 mét chỗ, một chiếc đen nhánh xe buýt chính dừng ở trên đường. Cái đó là? Tiền Thương nhất hai mắt tỏa sáng, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Nếu như nói phía trước còn có hắn đối sống sót còn có một tia nghi hoặc, như vậy lúc này, cuối cùng này một tia nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất. Tiền Thương nhất hai tay chống một cái tấm bảng gỗ, hướng xe buýt chạy đi. Tuy nói là chạy, nhưng là trên thực tế so với đi cũng không nhanh được bao nhiêu, thân thể của hắn bắt đầu lay động, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. 100m, 90m, mỗi gần 1m, Tiền Thương nhất liền cảm giác chính mình sống sót nhiều cơ hội một điểm. Nhanh, ước chừng còn có khoảng 20m, Tiền Thương nhất đã đem hai tay vươn hướng phía trước. Lần nữa xẹt qua bầu trời thiểm điện đem cửa thôn chiếu sáng. Hậu phương truyền đến nhường người không rét mà run khí tức, Tiền Thương nhất quay đầu, kinh khủng vật thể đen đang đứng tại tấm bảng gỗ chỗ. Hai mắt màu đỏ, hình trăng lưới liềm dáng tươi cười, tựa như theo địa ngục trở về ác quỷ. Vì cái gì ở phía sau? Tiền Thương nhất lập tức ý thức được tình huống không ổn. Nếu như hắn so với ưng nhãn chạy nhanh, như vậy ưng nhãn hẳn là trước tiên tại vật thể đen xuất hiện, nếu như hắn so với ưng nhãn chạy chậm, vật thể đen hẳn là xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà, lúc này vật thể đen lại xuất hiện tại sau lưng. Ý vị này, ưng nhãn khả năng đã bị vật thể đen bắt lấy, với lại, chết tại Vũ Khê thôn ở trong. Kế tiếp chết sẽ là hắn. Vật thể đen hướng Tiền Thương nhất chạy tới, tốc độ không nhanh, nhưng là cùng lúc này Tiền Thương nhất tiến lên tốc độ so sánh với, lại nhanh đến không được. Tiền Thương nhất nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim nhảy lên kịch liệt. Dù cho thân thể đã cực độ mỏi mệt, hắn vẫn như cũ theo trong thân thể vơ vét ra cuối cùng một tia thể lực. A a a a. Tiền Thương nhất lần nữa mở ra chân, dù cho bàn chân giống như kim đâm bình thường đau đớn, cũng hoàn toàn không để ý. Hiện tại hắn trong đầu duy nhất ý nghĩ chỉ có một cái, tiến lên, tại vật thể đen đuổi kịp phía trước, chạy vào xe buýt bên trong. Vật thể đen tựa hồ cũng đã nhận ra điều này, chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn có 10m. Lúc này, vật thể đen cùng Tiền Thương nhất ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến chỉ có một nửa. Vấn đề là vật thể đen tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là Tiền Thương nhất tốc độ lại càng ngày càng chậm. Khoảng cách của song phương ngay tại dần dần rút ngắn. Gió nhẹ theo bên thai thổi qua, Tiền Thương nhất trong thai chỉ có chính mình tiếng hít thở cùng tin đồn, hắn biết vật thể đen đã đi tới phía sau mình, nhưng là hắn không dám quay đầu xem. 5m. Tiền Thương nhất ở trong lòng tính toán khoảng cách, dùng tốc độ của hắn bây giờ, chạy qua 5m cũng cần tiếp cận 3 giây. Đồng nhiên, một cái tay bắt lấy hắn chân phải mắt cá chân. Vừa rồi, khoảng cách rút ngắn về sau, vật thể đen trực tiếp một cái bay nào, đem Tiền Thương nhất hy vọng cho bóp tát. Tiền Thương nhất té ngã trên đất, tóe lên bọt nước, thể lực theo chân phải chỗ không khố mất. Xe buýt cửa xe ngay tại phía trước, chỉ cần lại leo 2m liền có thể bắt đến, nhưng mà, này 2m khoảng cách, lúc này lại giống như danh trời. Tiền Thương nhất hai tay khuỵu tay chống đất, nhưng là thân thể vừa nâng lên một điểm, vừa tụ tập lại thể lực lại bị rút ra. Vì cái gì? Vì cái gì liền kém ngân ấy? Ta không cam tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn xe buýt cửa, hai mắt đỏ bừng. Một cái mắt, nội tâm tâm tình bị đè nén toàn bộ bạo phát đi ra, nước mắt hỗn hợp có nước mưa chảy xuống. Tiền Thương nhất cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, hai tay vươn hướng phía trước, đem ngón tay cắm vào bùn đất bên trong. Nhường hai tay kéo lấy chính mình tiến lên. Mỗi lần di động đều chỉ có mười mấy cm, nhưng mà lại đem hy vọng ngọn đuốc một lần nữa đốt. Móng tay trong khe nhét vào bùn đất, khuỵu tay cùng đầu gối mài đến đau nhức, nhưng là, hắn còn tại tiến lên. Chỉ cần bỏ qua này 2m, ta liền có thể sống trở về. Ta không cần đại đạo lý, cũng không cần mộng tưởng. Ta chính là không muốn chết. Ta chính là muốn sống. Dù cho khuỵu tay đã mài chảy máu, dù cho khe hở bên trong đã nhồi vào bùn đất, Tiền Thương nhất như cũ tại kiên trì. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, còn sống, không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng mà, vật thể đen cũng đã nhận ra điểm này, nó sẽ không bỏ qua tới tay con mồi. Vật thể đen bắt đầu leo lên trên. Tiền Thương nhất lần nữa kéo lấy thân thể, nhưng mà, hai tay khí lực càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể cắm vào bùn đất bên trong, cũng không còn cách nào kéo lấy thân thể tiếp tục đi tới. Lúc này hắn cách xe buýt cửa còn có 1m, nhưng mà này 1m, lại là hắn vô luận như thế nào đều không thể bước qua cánh cửa. Tiền Thương nhất hai tay nắm tay đập xuống đất, bọt nước vẩy ra. Vì cái gì ngươi không ngừng gần một điểm? Ngươi ngừng gần một điểm ta liền đã lên xe. A a a a a a a. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn xe buýt, ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu, tay phải hết sức vươn về trước. Người, cuối cùng có cực hạn. Vừa rồi hồi quang phản chiếu đã tiêu hao hắn một điểm cuối cùng thể lực, hiện tại không có đã hôn mê, thuần túy là bởi vì hắn không cam tâm. Nước mắt tràn mi mà ra, hắn nhắm mắt lại, qua lại hồi ức giống như phim đèn chiếu đồng dạng trong đầu phát ra. Tốt đẹp. Thống khổ. Tiền Thương nhất không quan tâm, hắn chỉ là tại trải nghiệm còn sống cảm giác, chân quý cuối cùng này thời gian. Đồng nhiên, hắn dần dần buông xuống tay phải bị một cái tay ấm áp nắm chặt. Tiền Thương nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Phía trước hắc vụ bên trong, một cái cường tráng tay phải từ đó nhô ra, bắt lấy hắn tay phải. Ưng nhãn mặt theo hắc vụ bên trong xuất hiện, bình tĩnh khuôn mặt không có chút rung động nào. Chúc mừng ngươi sống sót. Nói xong, tay phải hắn dùng sức, một tay lấy tiền thương nhất kéo vào hắc vụ trong đó. Chương 19, chưa giải mở bí ẩn quyển 2. Quyển 2, phương nào đảo tinh hồng huyết nguyệt. 19. Tiền thương nhất nằm trên mặt đất, thân thể của hắn ngay tại dần dần khôi phục, đau nhức cảm giác cấp tốc biến mất. Vẹn vẹn chỉ qua 2 giây, hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng, phản phất vừa rồi trải qua hết thảy đều là ảo giác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ghế lái. Nguyên bản nhường hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi quỷ dị lái xe, hiện tại ngược lại nhường hắn có một loại cảm giác an toàn. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, cảm thụ được phổi khuyết trương, tiếp theo chậm rãi phun ra. Thật toàn bộ đều đã khôi phục, liên mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Nói xong, hai tay của hắn chống đất, bò lên, phát hiện quần áo trên người đã biến về nguyên dạng. Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía toa xe bên trong, lúc này Ưng Nhãn đã ngồi ở trên ghế xà lọn. Có vấn đề gì ngồi xuống nói. Chúng ta bây giờ rất an toàn. Ưng Nhãn chỉ ghế salon đối diện. Tiền thương nhất đi hướng chỗ ngồi của mình, trong đầu cũng hiện ra tình cảnh mới vừa rồi. Lúc ấy có thể nói đã đem một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan, cơ hồ có thể nói là tình huống tuyệt vọng. Kết quả, nhường hắn không ngờ tới chính là, Ưng Nhãn lại còn sống. Tiền thương nhất ngồi xuống về sau, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta rất hiếu kỳ, hắc. Thể, chính là vừa rồi đuổi giết chúng ta màu đen vật thể hình người, tại sao lại xuất hiện ở phía sau của ta? Nếu như ngươi đã sớm tiến vào trong xe, vật thể đen hẳn là tại phía trước ta, nếu như vật thể đen tại ta đằng sau xuất hiện, ngươi cũng hẳn là tại ta đằng sau, kết quả lại không phải. Trung gian còn đã xảy ra chuyện gì sao? Nói xong, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trên mặt, chờ mong đối phương trả lời. Ưng Nhãn nghĩ, trầm giọng đáp. Đúng là, ngươi ý nghĩ không sai, nguyên bản vật thể đen một mực tại đuổi ta, nhưng là trung gian, chạy đến cái nào đó điểm về sau, hắn ngược lại từ bỏ ta. Có lẽ là đuổi thời gian quá dài, có lẽ là tại cái kia thời gian giờ, ngươi cùng vật thể đen khoảng cách so với ta cùng vật thể đen khoảng cách thêm gần. Tóm lại, hắn nửa đường từ bỏ đuổi ta. Cảm tạ, không có gì đáng nói, ngươi sống sót chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình, ta bất quá là cuối cùng kéo một cái. Đối mặt tiền thương nhất nói lời cảm tạ, Ưng Nhãn lơ đễnh, tựa hồ gặp thưởng đến loại tình huống này. Tiền thương nhất khẽ gật đầu, tuy là Ưng Nhãn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn biết, không có cuối cùng Ưng Nhãn cuối cùng kéo một phen, kết quả hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều thời điểm, quá trình cùng kết quả là có thể gây nên thảo luận đề, nhưng là tại địa ngục điện ảnh bên trong, hiển nhiên kết quả quan trọng hơn. Bởi vì chết tại điện ảnh thế giới, chính là thật đã chết rồi. Nói đến, hiến tế bia đến tột cùng là từ đâu mà đến? Những bóng đen kia lại là cái gì? Tiền thương nhất nhìn xem mặt bàn, rơi vào trầm tư. Đối với những vấn đề này, hắn đều có phỏng đoán, nhưng là hắn muốn biết Ưng Nhãn ý nghĩ. Ngươi có ý nghĩ gì? Ưng Nhãn trả lời đơn giản mà dứt khoát. Ê! Tiền thương nhất trừng mắt nhìn, ta cho rằng bóng đen không phải Vũ Khê thôn thôn dân, mà là hiến tế bia bên trong đặc thù tồn tại. Nói tiếp, Ưng Nhãn gật đầu. Những bóng đen này có lẽ là trước kia bị hiến tế chuyển hóa người, cũng là Vũ Khê thôn thôn dân sau cùng kết cục, nếu như biên chết cùng Trương Tử An không có chạy đi, hai người bọn họ kết cục cũng sẽ là bóng đen. Tiền thương nhất không khỏi nghĩ khởi thứ 5 màn kịch bản phần cuối. Vũ Khê thôn thôn dân tại cửa thôn chờ đợi biên chết cùng Trương Tử An trở về, giống như vong linh ngắm nhìn người sống. Tiền thương nhất gặp Ưng Nhãn không có mở miệng, mà là nghiêm túc đang nghe, vì vậy tiếp tục nói ra. Bóng đen dùng hai chiều phương thức tồn tại, nhất định phải bám vào một cái nào đó vật thể trên, mà vật thể đen cũng chính là hiến tế bia vỡ vụn về sau hình thành quỷ quái, thì là dùng ba chiều phương thức tồn tại ở thế giới này. Ta phỏng đoán, cái gọi là vĩnh sinh, có thể là đem ba chiều sinh vật chuyển biến thành hai chiều sinh vật ở giữa một loại trạng thái đặc thù. Vừa có thể chân thực tồn tại, nhưng lại không cần tiến hành ba chiều sinh vật thay thế, một loại đặc biệt sinh mệnh. An ngay nói thật, ta không xác định có thể hay không xưng là sinh mệnh. Về phần hiến tế bia, chúng ta không rõ ràng lai lịch của nó cùng qua lại, bất quá có thể căn cứ Lý Thần Hy nhật ký đến phân tích. Tại Lý Thần Hy trong nhật ký có ghi đến mộng cảnh nội dung, hiến tế bia được cung phụng tại hiến tế từ bên trong, địa vị tôn quý. Vô luận này một giấc chiêm bao cảnh đến tột cùng là hiến tế bia vì hướng dẫn mà chế tạo huyết cảnh, vẫn là sự thật xác thực như thế, đều mang ý nghĩa hiến tế bia địa vị tại thôn dân phía trên. Có lẽ, nói đến đây, hắn ngừng lại, dù sao, hết thảy tất cả hắn đều không có chứng cứ, nhưng mà, theo kịch bản phát triển cùng hai người sống sót xuống tới trải qua bên trên xem, cũng không khả năng sẽ có chứng cứ cho ra. Thôn trưởng Vi Quang Viễn cùng cử hành hiến tế Lý Thần Hy có thể tại sau cùng thời gian lưu lại ghi chép, đối kẻ đến sau mà nói, đã là tương đối quan trọng nhắc nhở. Có lẽ cái gì? Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Tiền thương nhất hai tay mười ngón ngã tư, gối lên sau đầu, đắp. Có lẽ hiến tế bia cũng là một loại sinh vật, siêu việt người bình thường sinh vật, sở hữu bị hiến tế chuyển hóa người đều sẽ trở thành nó nô lệ. Mặt khác, ta còn có một cái to gan ý nghĩ, hiến tế bia có lẽ cũng không chỉ có một hối, nó, khả năng còn có đồng bọn. Đương nhiên, đều là đoán. Ưng Nhãn ngươi thì sao? Có ý nghĩ gì? Nói xong, hắn đem hai tay mở ra, duỗi lưng một cái. Ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm, bất quá ta cho rằng hiến tế bia trước kia có thể là người. Ưng Nhãn nói ra cái nhìn của mình. A, tiền thương nhất bên phải lông mày hơi gấp rút, há to miệng, muốn nói gì, nhưng vẫn là nén trở về. Trùng hợp lúc này, xe buýt ngừng lại. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua đen nhánh cửa sổ xe, tiếp theo đứng lên, nói với tiền thương nhất. Ta đến, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn lấy ra kính dâm đội, tiếp theo hướng cửa xe phương hướng đi đến. Tiền thương nhất chợt nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có hỏi, thế là liền vội vàng hỏi. Chờ một chút, Ưng Nhãn, phần dưới điện ảnh chúng ta sẽ còn cùng một chỗ tham diễn sao? Ưng Nhãn đi tới cửa một bên, chờ đợi cửa xe mở ra, hắn nghe được Tiền Thương Nhất về sau, đáp: "Bộ tiếp theo là cái gì điện ảnh? Bộ tiếp theo điện ảnh là cái gì diễn viên? Tất cả đều từ địa ngục điện ảnh ngẫu nhiên phân phối. 89 phần 10 chúng ta sẽ không cùng một chỗ tham diễn bộ tiếp theo điện ảnh. Gặp lại." Nói đến đây, Ưng Nhãn bước ra chân phải, đi ra xe buýt. Tiền Thương Nhất thở dài. Xe buýt lần nữa khởi động, mấy phút sau, xe buýt dừng lại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn sau lưng, toa xe bắt đầu biến trong suốt, có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Ngoài xe phong cảnh hắn hết sức quen thuộc, đúng là hắn nơi ở phụ cận. Tiền Thương Nhất đứng lên, đi đến trước cửa xe, chờ xe cửa mở ra về sau, chân phải bước ra. Lúc trước lên xe chạm xe buýt xuất hiện ở trước mắt, trên sân ga đứng mấy tên thanh niên, tựa hồ đang đợi. Nhưng mà, những người này bên trong, không có người chú ý tới Tiền Thương Nhất sau lưng kỳ quái xe buýt, cũng không có người phát hiện Tiền Thương Nhất đột nhiên xuất hiện. Hết thảy đều phảng phất đương nhiên. Tiền Thương Nhất đi đến trên sân ga, quay đầu nhìn thoáng qua. Đen nhánh xe buýt đã lái về phía nơi xa, rẽ ngoặt về sau thoát ly ánh mắt. Ta nhớ được có ban thưởng tới. Tiền Thương Nhất hướng chỗ ở đi đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ban thưởng cùng rèn luyện. Làm Tiền Thương Nhất đi đến cửa nhà mình, sờ lên túi, phát hiện không có chìa khóa thời điểm, cửa chống trộm vậy mà tự động mở ra. Trải qua địa ngục điện ảnh liên tiếp quỷ dị hoành tạc về sau, hắn đã bắt đầu tiếp nhận sở hữu không bình thường hết thảy. Mọi thứ trong phòng đều cùng lúc rời đi đồng dạng, trừ thời gian. Tuy là đồng dạng là buổi chiều, nhưng là thời gian đã qua một ngày. Tiền Thương Nhất ngồi tại máy tính ghế dựa trước, đem máy tính mở ra, tiếp theo tiến vào email. Ít chưa đọc trong bưu kiện có mười mấy phong bưu kiện mới. Ấn mở về sau, gần 10 phong đều là một chút trò chơi chiết khấu tin nhắn cùng mới nhất trưng cầu ý kiến. Trong đó có một phong đặc biệt tin nhắn đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Tin nhắn tiêu đề viết bảng đánh giá 3 chữ, với lại, không có phát kiện hồng thư. Đây là một phong đến từ địa ngục điện ảnh tin nhắn. Tiền Thương Nhất ấn mở, tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một cái vòng xoáy đỏ như máu, từng cái huyết sắc văn tự theo vòng xoáy trung tâm bay ra, dừng lại ở trên màn ảnh. Qua ước chừng 5 giây, vòng xoáy đỏ như máu biến mất không thấy gì nữa, chiếu vào trên màn hình chữ bằng máu bắt đầu hướng về sau rơi, rơi xuống dùng Vũ Khê thôn làm bối cảnh tin nhắn trong đó. Tính danh: Tiền Thương Nhất. Tham diễn điện ảnh: Hiến tế. Cát C: 20. Chính thức diễn viên: Ngũ tuyến diễn viên. Diễn viên thăng cấp đến chính thức diễn viên, có thể lựa chọn tiêu hao trao đổi cát C một bình toàn thân kích hoạt dược tề, giới hạn một lần. Toàn thân kích hoạt dược tề thuyết minh, sử dụng về sau có thể đem rèn luyện hiệu quả gia tốc. Chú ý, gia tốc phạm vi có minh xác hạn chế, gần như chỉ ở diễn viên tố chất thân thể cùng tiêu chuẩn tố chất thân thể ở giữa chênh lệch giá trị khu vực có hiệu lực. Tiền Thương Nhất xem xong sau, cảm xúc bành trướng. Tuy là trên màn hình chữ không nhiều, nhưng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì ý vị này, lúc trước hắn hết thảy đều không phải nằm mơ. Nếu như nói bật máy tính lên phía trước hắn còn có một tia ảo tưởng, như vậy hiện tại, cả cuối cùng một tia ảo tưởng cũng đã phá diệt. Tiền Thương Nhất đem con chuột di động đến cắt C 2 chữ trên, kết quả con chuột bên phải phía trên bắn ra một hàng chữ nhỏ. Bản phiến tiêu chuẩn cắt C vì 30, cắt C hội dựa vào diễn viên tổng hợp biểu hiện tiến hành thích hợp tăng giảm. Tiêu chuẩn cắt C là 30. Tiền Thương Nhất có chút thất vọng, nhưng lại cảm giác 10 phần hợp lý, dù sao kịch bản bên trong rất nhiều đối thoại đều bị Ưng Nhãn lướt qua. Mặt khác, bởi vì có Ưng Nhãn sớm thuyết minh, cho nên Tiền Thương Nhất không có quá để ý chấm điểm lại cao cũng phải sống sót mới có ý nghĩa. Còn sống liền tốt. Đúng lúc này, trong email lại nhận được một phong bưu kiện mới. Tiền Thương Nhất điểm ra đi xem một chút, phát hiện đồng dạng là địa ngục điện ảnh tin nhắn. Phong bưu kiện này tiêu đề viết phòng trao đổi cắt C 5 cái chữ. Trao đổi cắt C. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng, cấp tốc điểm đi vào. Tin nhắn nội dung giống như cũ kỹ web đêm, nội dung hết thể chia làm 3 bộ phận. Thượng, hạ hai nơi trao đổi khu vực cùng tầng dưới chốt cắt C số liệu. Hai nơi trao đổi khu vực tiêu đề có khác nhau, phân biệt là vật phẩm bình thường phòng trao đổi cùng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi. Không đen nền trắng sắt thái lại thêm màu lam văn tự, thoạt nhìn 10 phần cũ nát. Giao diện dưới đáy dưới góc phải viết trước mắt cắt C 20, tạm không cung cấp đặc thù đạo cụ chữ. Này giao diện cũng quá giá rẻ đi. Vì cái gì không cung cấp đặc thù đạo cụ? Tiền Thương Nhất nhịn không được chửi bậy. Chửi bậy về chửi bậy, Tiền Thương Nhất vẫn là đối có thể trao đổi vật phẩm tương đương cảm thấy hứng thú. Trong đó, vật phẩm bình thường phòng trao đổi có thể đem trao đổi cắt C vì 4 quốc tiền tệ, trao đổi tỷ lệ là 1:1000, không hạn ngạch độ. 20 cắt C có thể trao đổi 20.000 nguyên. Đặc thù vật phẩm phòng trao đổi lại có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là kéo dài khoảng cách kỳ hạn. Cái gọi là khoảng cách kỳ hạn, chỉ diễn viên tham diễn hai bộ điện ảnh ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Bình thường đến nói, khoảng cách kỳ hạn đều tại 1 tháng tả hữu, hội dựa vào tình huống thực tế rút ngắn hoặc kéo dài, nhưng ngắn nhất sẽ không ngắn tại 2 tuần. Kéo dài khoảng cách kỳ hạn dùng 10 cắt C làm cơ chuẩn, chỉ có thể trao đổi một lần, kéo dài thời gian vì 10 ngày, tham diễn điện ảnh về sau đổi mới số lần. Lựa chọn thứ hai thì là trao đổi toàn thân kích hoạt dược tề, chỉ có thể trao đổi một lần, lại sẽ không đổi mới. Cần cắt C cũng không có viết rõ, mà là lưu lại một cái dấu chấm hỏi tại số lượng bộ phận. Vừa mới bắt đầu, Tiền Thương Nhất còn không biết rõ toàn thân kích hoạt dược tề thuyết minh đến tột cùng là có ý gì, hắn nhìn nhiều hai lần về sau cuối cùng đã hiểu. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào máy tính ghế dựa, nửa người trên ngửa ra sau, nói ra. Nói ngắn gọn, uống xong toàn thân kích hoạt dược tề về sau, có thể tăng tốc rèn luyện quá trình. Bất quá, tăng tốc hiệu quả vẹn vẹn chỉ có tại khuyết thiếu rèn luyện trên thân người mới có hiệu quả. Nếu như tham diễn diễn viên đã có thể so với vận động viên tố chất thân thể, toàn thân kích hoạt dược tề sẽ không có hiệu lực. Nếu như tố chất thân thể là trạch nam cấp bậc, như vậy rèn luyện hiệu quả sẽ gia tốc. Vào 3 tháng đầu khả năng thấy được hiệu quả, sau khi uống xong hoặc là 1 tuần là có thể thấy được hiệu quả, nhưng khi tố chất thân thể tiếp cận bình thường trình độ về sau, gia tốc hiệu quả mặc nhiên hội biến mất. Nói đến đây, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, hắn dự định trao đổi toàn thân kích hoạt dược tề. Tuy là trao đổi tiền tài nhường hắn có chút tâm động, nhưng là cùng rất nhiều chuyện phạm pháp đồng dạng, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh hoa mới được, huống chi này còn không nhiều. Kéo dài khoảng cách thời gian thật có dùng, bất quá vẫn là so ra kém toàn thân kích hoạt dược tề. Tiền thương nhất điểm kích trao đổi tuyển hạng. Vừa điểm xong không đến 3 giây đồng hồ, sau lưng liền truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Tiền thương nhất kêu một tiếng, tiếp theo quay đầu. Ngoài cửa không có trả lời. Ta nhớ được không có chuyển phát nhanh, chẳng lẽ nói? Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng, chạy đến cạnh cửa mở cửa ra. Ngoài cửa, một cái có tinh xảo hoa thủy tiên đồ án chiếc hộp màu đen bày ra trên mặt đất, hộp kích cỡ cùng hộp kính không sai biệt lắm. Tiền thương nhất thò đầu ra, liếc mắt nhìn hai phía, không có thấy được bất luận kẻ nào. Về sau, tay phải hắn bắt lấy chiếc hộp màu đen, cầm lại trong phòng. Đem màu đen hắc tử mở ra, bên trong chứa một cái lăng hình bình thủy tinh, trong bình chứa nửa bình trong suốt chất lỏng. Tiền thương nhất cầm lấy bình thủy tinh, trong đầu hiện ra toàn thân kích hoạt dược tề chữ. Quả nhiên là toàn thân kích hoạt dược tề. Tiền thương nhất không do dự nữa, mở ra về sau đem trong bình trong suốt chất lỏng toàn bộ uống xong. Cảm giác mát rượi theo phổi khuếch tán ra đến, tiếp theo đến toàn thân, cuối cùng đi đến đỉnh đầu. Một cú không cách nào kháng cự ngạt thở cảm giác đột nhiên đánh tới, tiền thương nhất sắc mặt trắng bệnh, miệng há lớn, qua 3 giây mới khôi phục bình thường. Ta dựa vào. Tiền thương nhất xoay người, hai tay chống ở đầu gối, vừa rồi hắn kém chút cho là mình sẽ chết. Bất quá, ngạt thở cảm giác trôi qua về sau, hắn cảm giác thân thể có một loại vận động khát vọng. Toàn thân kích hoạt dược tề đã có hiệu lực. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, hồi tưởng lại tại Vũ Khê thôn quẫn cảnh, trong lòng đặt quyết tâm. Ngày mai đi trước công ty xin nghỉ việc, lại chuyên tâm rèn luyện, nhất định phải bảo đảm bộ tiếp theo điện ảnh sẽ không lại xuất hiện tình huống giống nhau. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra: "Ta sẽ sống qua mỗi một bộ điện ảnh, đồng thời tìm tới kết thúc đây hết thảy phương pháp." Nói xong, hắn nắm chặt quả đấm. Chương 21, gọi là Hà Phương, sửa. Sau một tháng, điện ảnh mới đúng hạn mà tới. Tin nhắn bối cảnh là tối tăm mờ mịt bầu trời, phía dưới là một tòa đen nhánh hòn đảo, phía trên thì là một vòng tinh hồng sắc trăng tròn. Đỏ thâm sắc thái khiến người ta cảm thấy cực độ đè nén, phảng phất không thở nổi. Hai giây về sau, Hà Phương hai cái chữ bằng máu tại hòn đảo phía trên chậm rãi tung bay. Điện ảnh mới gọi là Hà Phương. Dù cho đã tham diễn qua hiến tế, tiền thương nhất thấy được mới tranh tuyên truyền vẫn như cũ cảm giác dùng mình. Bộ phim này, hoặc là so với hiến tế càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm khủng bố. Trưa mai 12 điểm tới trước Thanh Vọng Hồ. Mới trong biểu kiện cung cấp thời gian cùng địa điểm. Tiền thương nhất nhìn xem lịch treo tường bên trên rèn luyện kế hoạch, giang hai tay ra, sau đó nắm tay, cảm thụ được lực lượng của thân thể. Trên thực tế, một tuần trước thân thể tố chất của hắn liền đã đạt tới bình thường thể năng trình độ, bất quá hắn vẫn như cũ tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bằng vào thường nhân tố chất thân thể không cách nào ứng phó rất nhiều hoàn cảnh. Ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên. Tiền thương nhất đi tới Thanh Vọng Hồ phụ cận, đến Thanh Vọng Hồ về sau, hắn cảm giác chính mình phảng phất là ưu linh, người chung quanh đều nhìn không thấy chính mình. Tiến vào Thanh Vọng Hồ khu vực phía trước, tiền thương nhất còn lo lắng cho mình cái này tìm kiếm cái gì, nhưng khi hắn bước vào Thanh Vọng Hồ khu vực về sau, nghi vấn trong lòng nháy mắt tiêu tán. Phía trước Thanh Vọng Hồ bên cạnh, có một cái thân tàu phun có Hà Phương áp phích ngắm cảnh thuyền, chỉnh thể hiện màu đỏ đen, cùng tin nhắn bên trên đồ án giống nhau như lúc, đồng dạng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt quỷ dị. Tuy là lần này tiền thương nhất thân thể cũng không có bị khống chế, nhưng là hắn đã không tiếp tục thử nghiệm nữa tránh né, dù sao bên trên một bộ phim hắn đã bị giáo huấn qua. Tiền thương nhất leo lên ngắm cảnh thuyền, hắn chân sau vừa đứng vững, ngắm cảnh thuyền liền lái rời bên bờ. Xem ra ta là cái cuối cùng. Tiền thương nhất nghĩ thầm, đồng thời đi vào ngắm cảnh trong thuyền. Ngắm cảnh trong thuyền bộ phận bố trí cùng thượng bộ điện ảnh xe buýt nội bộ không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt là bên trong đã ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ. Bên trái dựa vào cửa vị trí nữ tử lông mày dài nhỏ, trên môi bôi có màu đậm son môi. Nàng nhìn thấy tiền thương nhất sau khi đi vào, mở miệng nói ra: "Xem ra bộ phim này chỉ có 5 người, ta coi là hội càng nhiều." Ngồi tại người nàng cái khác nam tử có lưu lại tóc hối cua, dáng người cường tráng, xem xét chính là thường xuyên tập thể dục cái chủng loại kia. Hắn nhìn xem tiền thương nhất thời điểm, biểu lộ rất nghiêm túc. Tuy là chỉ có 5 người, nhưng là điện ảnh chưa hẳn đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía bên phải ngồi một tên mang theo màu đen kính mắt thanh niên cùng một tên để tóc dài yên tĩnh nữ sinh. Hiện tại thảo luận này một ít căn bản vô dụng, vẫn là dựa theo lệ cũ, lời đầu tiên ta giới thiệu, ta gọi Chí Đa Tinh, bất quá các ngươi không nên đem ta đưa vào cái kia Chí Đa Tinh, chỉ là tên đồng dạng mà thôi, chỉ là danh hiệu, các ngươi hiểu. Kính mắt thanh niên giọng nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không thèm để ý điện ảnh khó. Tiền thương nhất nhìn lướt qua hai bên chỗ ngồi. Chí Đa Tinh thấy thế xê dịch một điểm vị trí, ngồi này đi. Cảm ơn. Tiền thương nhất ngồi ở Chí Đa Tinh bên người. Ta gọi Nhu Quang. Môi đỏ nữ tử cũng báo ra danh hiệu của mình. Gọi ta Ninh Tĩnh liền tốt. Tiên Tĩnh nữ sinh báo danh hiệu cùng nàng cho người ấn tượng phi thường phù hợp. Tiêu Thiên. Cường tráng đại hán thanh âm hùng hậu, lượng hô hấp 10 phần. Lúc này, Chí Đa Tinh chuyển qua nhìn xem Tiền thương nhất, nói ra:
liền kém ngươi.
Thương Nhất. Tiền Thương Nhất như cũ sử dụng đồng dạng danh hiệu. Ngắm cảnh thuyền chậm rãi đi về phía trước, đi vào trong hồ gian thời điểm, mặt hồ phiêu khởi mông mông sương trắng, giống như một tầng khinh bạc lụa trắng đem ngắm cảnh thuyền bao lại. Hà Phương không cung cấp kịch bản, mời các vị diễn viên tự hành phát huy. Đồng nhiên, trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Bộ phim này không có kịch bản. Tiền Thương Nhất quan sát còn lại 4 người, vẻ mặt của mọi người đều rất bình tĩnh, đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn rất tốt, không cần diễn những cái kia lung túng tình tiết. Chí Đa Tinh cười cười. Kỳ thật ta vẫn là hy vọng có kịch bản, nói không chừng có thể phát hiện một chút manh mối. Linh Tĩnh nhỏ giọng nói. Tiền Thương Nhất không có tỏ thái độ, mà là nhìn về phía ngắm cảnh thuyền bên ngoài, tiếp theo, hắn ngẩng đầu. Vào đầu một vầng minh nguyệt, bay màu ngưng huy. Ta nhớ được chính mình lên thuyền thời điểm vẫn chưa tới 12 giờ trưa. Tiền Thương Nhất trong lòng ẩn ẩn bất an, tiếp theo, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại 4 tên diễn viên trên người. Tiếp theo, 5 người giống như bị điều khiển bình thường, đi ra khoang tàu, ở trong quá trình này, mỗi người đều duy trì lấy ngẩng đầu tư thế. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình cùng mặt trăng vị trí phát sinh biến hóa, chính mình không còn là ngưỡng mộ mặt trăng, mà là tại túi đầu nhìn xuống mặt trăng. Không biết từ chỗ nào mà đến một giọt máu rơi vào mặt trăng bên trong, kích thích từng cơn sóng gợn, đem ngân bạch mặt trăng nhuộm thành máu đỏ tươi sắc. Này vòng tinh hồng huyết nguyệt, cùng tin nhắn bên trên mặt trăng giống nhau như lúc. Mấy giây về sau, người cùng mặt trăng vị trí lần nữa biến hóa, Tiền Thương Nhất lại trở thành ngửa đầu nhìn thiên không tư thế, bất quá trên bầu trời trăng bạc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đỏ tươi trăng máu. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình không bị khống chế quay đầu nhìn lưu quang, tiếp tục mở miệng nói ra. Tiến Ngược Huyên, ngươi đừng có lại thừa nước đục thả câu, ngươi đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào chơi. Tại sao ta cảm giác địa phương ngươi phải đi rất không an toàn, cho nên mới không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Đây chính là chúng ta cái cuối cùng nghỉ hè, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Mới vừa rồi là ta đang nói chuyện. Tiến Nhược Huyên là chỉ Nhu Quang A. Xem ra điện ảnh đã bắt đầu. Tiền Thương Nhất nội tâm kinh ngạc, nhưng hắn biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại, thân thể của hắn vẫn như cũ không nhận chính mình khống chế. Nhu Quang cũng xoay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, tiếp tục mở miệng nói ra. Nhìn ngươi nói, mà gan, ngươi là gan cũng quá nhỏ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta địa phương muốn đi rất thần bí, là ta tại trên mạng phát hiện một chỗ nơi tốt, các ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Lúc nói chuyện, Nhu Quang khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Nếu như không phải chính Tiền Thương Nhất cũng bị khống chế, hắn có thể gặp cho rằng thật là chính Nhu Quang tại làm biểu lộ. Đồng thời, Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Tuy là địa ngục điện ảnh không có cung cấp kịch bản, nhưng là cũng không có nghĩa là không có chuyện xưa, không có nhân vật. Hiện tại, chính là địa ngục điện ảnh tại nói cho chúng ta biết nhân vật quan hệ trong đó. Quá quỷ dị. Tiền Thương Nhất chờ đợi kịch bản tiếp tục phát triển. Tráng Hán Tiêu Thiên đi đến Tiền Thương Nhất cùng Nhu Quang trung gian, liếc mắt nhìn hai phía, tiếp theo nhìn về phía Tiền Thương Nhất, nói ra: "Được rồi được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Mạc An ngươi đừng kích động, Tiễn Nhược Huyên ngươi còn không hiểu rõ nàng à, nàng quyết định sự tình không có người có thể thay đổi. Đã nàng không nguyện ý nói cho chúng ta biết, vậy ngươi lại thế nào hỏi cũng vô dụng." Nói đến đây, Tiêu Thiên lại nhìn về phía Nhu Quang, tiếp tục nói ra: "Tiễn Nhược Huyên, chúng ta tin tưởng ngươi mới cùng ngươi đi ra đến, nhưng là ngươi cái gì đều không nói cho chúng ta, cũng quá không cân nhắc cảm thụ của chúng ta." Nhưng mà làm Tiêu Thiên sau khi nói xong, Nhu Quang lườm Tiêu Thiên một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đi đến ngắm cảnh thuyền hàng rào một bên, nói ra: "Đã các ngươi không tin ta, vậy liền bỏ phiếu tốt, muốn trở về ta hội trước tiên đưa các ngươi trở về." Chương 22, lên đảo cùng huyết nguyệt, sửa. Linh Tĩnh đi đến Nhu Quang bên người, nhẹ giọng nói ra: "Nhược Huyên ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có không tin ngươi, chỉ là lần này ta có chút lo lắng." Nói, Linh Tĩnh đem tay trái đặt ở Nhu Quang vai phải. "Đoạn Linh, vẫn là ngươi hiểu ta." Nhu Quang quay đầu nhìn Linh Tĩnh. Chí Đa Tinh đi tới: "Đúng vậy a, đừng nóng giận. Chương thứ ba, ngươi ngậm miệng liền tốt." Nhu Quang nhìn về phía Chí Đa Tinh. Chí Đa Tinh thần sắc biến đổi, há to miệng, nhưng không tiếp tục nói. Về sau, Nhu Quang xoay người lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, nói ra: "Ta sợ đợi chút nữa có người lại nhắc lên chuyện này, vẫn là trước tiên bỏ phiếu, muốn trở về liền nhấc tay. Đây là một cơ hội cuối cùng, đến lúc đó về sau, ta sẽ không lại để ý tới loại yêu cầu này." Ngữ khí của nàng tràn ngập khiêu khích. Tiền Thương Nhất không có trả lời, cũng không có nhấc tay. Vài giây đồng hồ về sau, vẫn như cũ không người nhấc tay. "Vậy cứ như vậy đi." Nhu Quang đi đến ngắm cảnh trước thuyền phương, tay trái đặt ở cái trán, nhìn về phía phương xa. Trong lúc nhất thời, năm người lần nữa rơi vào trầm mặc. Không lâu, quay chung quanh ngắm cảnh thuyền màu trắng sương mù dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tiền Thương Nhất đi về phía trước mấy bước. Phía trước, sương mù đã tan đi, mục đích đã xuất hiện ở năm người trước mắt. Một cái bị bóng tối bao trùm hòn đảo dần dần hiện lên, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên chỉ có thể nhìn rõ đảo hình dáng bên ngoài, ở trên đảo có cái gì hoàn toàn thấy không rõ lắm. "Nhược Huyên, cái kia chúng ta tại sao phải ở buổi tối lên đảo?" Chí Đa Tinh mở miệng hỏi một câu. "Nhược Huyên là người kêu sao?" Nhu Quang trừng Chí Đa Tinh một chút, với lại không có trả lời hắn vấn đề. Trải qua sau chuyện này, lại không có người nói chuyện. Theo ngắm cảnh thuyền khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần, tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống, thẳng đến cuối cùng dừng ở bãi biển lâm thời trên bến tàu. Nhu Quang quay đầu đối 4 người nói ra: "Vật tư ta đều có sớm chuẩn bị, các ngươi không cần lo lắng. Tin tưởng ta, lần này du lịch các ngươi nhất định sẽ hài lòng." Nói xong, nàng dẫn đầu đi xuống ngắm cảnh thuyền. Bốn người liếc nhau, cùng sau lưng lưu quang. Làm năm người toàn bộ xuống thuyền về sau, ngắm cảnh thuyền lần nữa khởi động, chậm rãi rời đi hòn đảo.
Hắc.
Tiền Thương Nhất thấy thế, đối ngắm cảnh thuyền kêu một tiếng, bất quá ngắm cảnh thuyền cũng không có giảm tốc, thế là Tiền Thương Nhất xoay đầu lại hỏi Nhu Quang, "Tiến Ngự Huyên, thuyền đi như thế nào? Chúng ta muốn tại tòa hòn đảo này chờ đủ thời gian một tuần sau, ngắm cảnh thuyền sẽ đến nơi này tiếp chúng ta, không cần lo lắng, hết thảy đều an bài thỏa đáng." Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Nhu Quang cười khinh miệt một tiếng. Tiếp theo, nụ cười của nàng dừng lại ở trên mặt, sau đó dần dần tan đi. Tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó, diễn viên không thể thoát ly điện ảnh nhân vật tiến hành thảo luận. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện trong đầu, mới quy định. Tiền Thương Nhất trong lòng bắt đầu suy nghĩ này một quy định ý nghĩa. Cứng nhắc quy định. Tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó, nói cách khác còn có không tồn tại thời kỳ, mà diễn viên chỉ có thể tại không tồn tại thời kỳ tự do thảo luận. Vấn đề là, nếu như không dựa theo này một quy định đến, sẽ có cái gì trừng phạt? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhìn một chút còn lại bốn người, bọn hắn cũng đang trầm tư. Các loại, ta có thể động. Tiền Thương Nhất nâng lên hai tay, túi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Bên kia này nọ chính là ngươi chuẩn bị vật tư a. Chí Đa Tinh ngón trỏ tay phải chỉ vào cách đó không xa bãi biển. Tiền Thương Nhất theo Chí Đa Tinh chỉ phương hướng nhìn lại. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy màu lục che mưa bảy phía dưới là chồng chất một sắc cái dương. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn xem hòn đảo phía trên huyết nguyệt. Hiện tại là huyết nguyệt trong lúc đó, diễn viên nhất định phải dựa vào sắm vai nhân vật đến nói chuyện.
Đúng vậy a.
Nhu Quang nặng nề mà gật đầu. Chí Đa Tinh dẫn đầu đi tới, bốn người theo sát phía sau. Bởi vì hiện tại không thể thoát ly nhân vật tiến hành thảo luận, cho nên tất cả mọi người yên lặng hủy hòm gỗ. Dù sao, diễn viên căn bản không biết năm người ở giữa cụ thể quan hệ, cơ bản thuộc về không lời nào để nói tình trạng, nhưng là, diễn viên làm chuyện gì cũng không nhận được hạn chế. Rất nhanh, bên trong dương gỗ vật tư toàn bộ bị đem ra. Đồ ăn, nước, lều vải, túi chữa bệnh, đèn tin các loại, sinh tồn cần thiết nhu yếu phẩm, cái gì cần có đều có, lại số lượng sung túc, đủ để chèo chống năm người sinh hoạt nửa tháng. Trừ phi nửa đường xảy ra bất trắc, nếu không căn bản không cần lo lắng vật tư không cách nào chống đến một tuần sau ngắm cảnh thuyền đến. Trừ sinh tồn nhu yếu phẩm bên ngoài, còn có bản bút ký, viết ký tên các loại văn phòng phẩm vật dụng. Năm người đem cái nhân vật tư bỏ vào màu xanh lá mạ bên trong túi leo lưng. Hiện tại là ban đêm, chúng ta vẫn là trước tiên dựng lều vải nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại tiến đảo đi. Linh Tĩnh giọng nói nhu hòa. Không lâu, lều vải dựng lên, năm người từng người tiến vào chướng đồng nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nằm tại trên đệm, thật lâu không thể vào ngủ. Đương nhiên, hắn phát hiện chính mình lại có thể trực tiếp thấy được treo ở bầu trời tinh hồng huyết nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có thể thấy được mặt trăng? Hắn ở lều vải màu sắc là màu xanh đậm, trừ phi bên ngoài có đồ vật kề sát lều vải, nếu không căn bản nhìn không thấy. Chẳng lẽ nói? Tiền Thương Nhất nghĩ đến một sự kiện, nhắm chặt hai mắt. 2-3 giây sau, hắn lần nữa mở mắt ra, vừa rồi, tại con mắt nhắm lại thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể thấy được bầu trời tinh hồng huyết nguyệt, với lại càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, khả năng vô luận tại hòn đảo bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không xuất hiện bởi vì nhìn không thấy huyết nguyệt mà lầm thảo luận tình huống. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định ngồi xuống cùng còn lại diễn viên trò chuyện thời điểm, trong chướng đồng lại phát sinh một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Một cái bóng người màu đen xuất hiện tại trên lều, bóng người hoàn toàn là dáng vẻ hình người, hình thể hơi gầy. Tuy là tại màu đậm lều vải bối cảnh hạ không phải rất rõ ràng, nhưng là bóng người hình dáng cũng tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Một giây sau, bóng người giơ lên tay phải của mình, nhắm ngay cổ mình chỗ cắt ngang một cái, tiếp theo, bóng người đầu nghiêng qua một bên, sau đó thẳng tắp rơi trên mặt đất. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, con mắt nhịn không được trợ to, hắn muốn ngồi xuống, muốn thoát đi lều vải, nhưng là thân thể lại không núp đích, căn bản là không có cách khống chế. Trên lều bóng người bắt đầu xoay người, hai tay trên mặt đất tìm tòi, tựa hồ đang tìm kiếm đầu lâu của mình. Mấy giây sau, cặp kia màu đen tay mò đến đầu lâu, sau đó đem đầu lâu ôm lấy. Tựa hồ là tìm tới đầu của mình thật cao hứng, bóng người tại chỗ nhảy một cái, lại đem đầu lâu thả lại cổ của mình chỗ. Giang giác một tiếng, đầu lâu lại an trở về chỗ cũ, bóng người đầu tả hữu đi lòng vòng, tựa hồ tại hoạt động cổ. Tiếp theo, bóng người trên đầu dần dần hiện ra khuôn mặt. Khuôn mặt vừa mới bắt đầu thời điểm rất mơ hồ, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng rõ ràng. Tiền Thương Nhất trong lòng dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến khuôn mặt đến có thể thấy rõ ràng tình trạng. Bóng người mặt là chính hắn. Gương mặt này bên trên tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh, hai tay ngăn không được run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút, sợ hãi theo làn da sâu tận xương thủy. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao lại là mặt của ta? Tiền Thương Nhất muốn dãy rủa, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể vẫn như cũ không bị khống chế. Sau đó, bóng người biến mất, nhưng mà bóng người biến mất đồng thời, không cách nào chống cự buồn ngủ giống như thủy triều vào tới, nhường Tiền Thương Nhất ngủ thật say. Chương 23, nguyền rủa sơ hiện, sửa. Sáng sớm, ánh nắng đâm thủng hắc ám, rắc vào màu vàng kim trên bờ cát. Sóng biển đập bãi cát thanh âm giàu có tiết tấu, giống như sáng sớm nâng cao tinh thần âm nhạc. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, phát hiện mí mắt của mình có chút nặng nề, hắn ngồi xuống về sau, bên rủi mắt vừa đánh áp. Nghỉ ngơi vài giây đồng hồ về sau, hắn đi ra lều vải, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Chí Đa Tinh đã tỉnh, đang đứng tại bãi cát vừa nhìn biển. Đồng thời, Chí Đa Tinh cũng ý thức được phía sau có người, thế là xoay đầu lại, thấy được là Tiền Thương Nhất về sau, hắn cười cười, nói ra: "Thương Nhất, ngươi đã tỉnh." ta coi là sẽ là Tiêu Thiên. Tiền Thương Nhất cảm giác Chí Đa Tinh lời nói bên trong có chuyện, nghĩ nghĩ, hỏi. Tình lại tuần tự sẽ có khác nhau. Chí Đa Tinh lắc đầu, không có, ta tùy tiện nói một chút. Tiền Thương Nhất đi đến Chí Đa Tinh bên người, cùng người sau song song đứng thẳng, giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, cái khác diễn viên cũng chậm rãi từ trong lều vải đi ra. Đêm qua, cái bóng của ta, Nhu Quang nói tới chỗ này, bị Tiêu Thiên đánh gãy. Cái bóng của ngươi cũng xảy ra vấn đề. Tiêu Thiên quay người nhìn xem Nhu Quang. Ta cũng thế. Linh Tính xen vào một câu. Xem ra tất cả mọi người là dạng này. Chí Đa Tinh đem hai tay mở ra, cái bóng trước đem đầu của mình cắt đứt, sau đó lại nhặt lên, tiếp theo, bóng người màu đen hiện ra mặt của chúng ta, sau đó cưỡng chế chìm vào giấc ngủ. Tiền Thương Nhất không nói gì, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Điều này có ý vị gì? Nhu Quang ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Khả năng chúng ta đều bị nguyền rủa. Linh Tĩnh giọng nói chú ý cẩn thận, giống như là lo lắng bị người nào nghe lén đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Linh Tĩnh, còn lại ba người cũng làm động tác giống nhau, bọn hắn hy vọng Linh Tĩnh có thể giải thích mình. Linh Tĩnh bước ra chân phải, chậm rãi đi hướng bãi biển, ánh nắng rắc vào trên người nàng, phảng phất rắc lên một tầng màu vàng kim quang huy. Tiếp theo, nàng xoay người nói ra: "Tin tưởng các ngươi từng tham diễn qua cùng loại điện ảnh, diễn viên tiến vào cái nào đó thần bí địa phương về sau, trên người sẽ bị quỷ hồn hoặc là tồn tại bí ẩn thực hiện một loại hoặc nhiều loại dấu hiệu đặc biệt, những dấu hiệu này chính là nguyền rủa. Muốn giải khai nguyền rủa, nhất định phải trước hiểu rõ nguyền rủa loại hình. Có chút nguyền rủa cùng thời gian có quan hệ, một khi đến kỳ hạn chót đều không có giải khai nguyền rủa, liền sẽ chết, hoặc là vĩnh viễn bị vây ở một nơi nào đó. Có chút nguyền rủa cần thông qua điều kiện phát động, điều kiện nội dung đủ loại, ta cũng không nói được, nhưng là một khi điều kiện được thành công phát động, nguyền rủa liền sẽ có hiệu lực, kết quả cùng phía trước ta nói đồng dạng, diễn viên không phải chết chính là rơi vào cùng chết không sai biệt lắm tình huống." Ta nói xong. Nói xong, Ninh Tĩnh nhìn xem Chí Đa Tinh, tựa hồ hy vọng người sau phát biểu cái nhìn. Chí Đa Tinh cúi đầu nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất, "Thương Nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là bị nguyền rủa sao?" "Ta không xác định." Tiền Thương Nhất sửa sang lại ngôn ngữ, không có gì manh mối, bất quá, có một chút có thể xác định. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía hòn đảo bên trong, rừng rậm bao trùm hòn đảo thâm thúy mà thần bí, "Chúng ta hôm nay liền muốn tiến đảo." "Ê." Chí Đa Tinh nhìn thoáng qua trong đảo, không có nhiều lời. "Các ngươi xem." Linh Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Tiền Thương Nhất quay đầu đi, thấy được Linh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ mình cái bóng, hắn theo Linh Tĩnh ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Linh Tĩnh cái bóng. "Cái gì? Không có thay đổi gì a?" "Chờ chút." Tiền Thương Nhất dần dần nheo lại mắt, bởi vì hắn thấy được Linh Tĩnh cái bóng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, cái bóng đầu cùng chỗ cổ xuất hiện một cái nhỏ xíu vết rách. "Này vết rách." Chí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất, nhìn xem ánh mắt của mình, "Ta cũng có. Ta cũng có." Tiêu Thiên tốc độ nói gấp rút. "Làm sao có thể? Ta vừa xem thời điểm còn không có." Nhu Quang thanh âm có chút run rẩy. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn xem cái bóng của mình, vết rách đã sơ hiện, với lại tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Chí Đa Tinh đứng lên, lần nữa nhìn về phía trong đảo, lần này, ánh mắt biến hoàn toàn khác biệt, xem ra đích thật là nguyền rủa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nhu Quang, nói đến, "Biết chỗ này người chỉ có Nhu Quang ngươi sắm vai Yến Nhược Huyên, trong đầu của ngươi có Yến Nhược Huyên ký ức sao?" Nhu Quang hai tay ôm ngực, lắc đầu, nói ra, "Không có." "Những cái kia vật tư?" Chí Đa Tinh nhìn xem bị mở ra hòm gỗ, thuyết minh Yến Nhược Huyên khả năng tới qua tòa đảo này, nhưng là Nhu Quang cái bóng của ngươi cùng chúng ta cũng không có khác biệt, thuyết minh nàng lần trước tới thời điểm không có bị nguyền rủa. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, lớn nhất có thể là nàng không có tại tòa đảo này qua đêm, khả năng này chính là chúng ta bị nguyền rủa nguyên nhân, qua đêm. Kỳ thật ta vẫn là không rõ Yến Nhược Huyên lựa chọn ban đêm lên đảo nguyên nhân, hoặc là trong này có cái gì ẩn tình. Nói đến đây, Chí Đa Tinh túi đầu nhìn xem bãi cát, rơi vào trầm tư. Ta nói, chúng ta vẫn là đi trước giải trừ nguyền rủa đi, ai biết lại sẽ gặp phải chuyện gì. Tiêu Thiên có chút khẩn trương. Chí Đa Tinh lắc đầu, mở miệng nói ra: "Kỳ thật có một việc ta không cùng các ngươi nói, còn nhớ rõ tối hôm qua tình huống a? Địa ngục điện ảnh nói cho chúng ta biết, tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó, diễn viên không thể thoát ly điện ảnh nhân vật tiến hành thảo luận. Ta lúc ấy hỏi một vấn đề, nội dung là, bên kia này nọ chính là ngươi chuẩn bị vật tư a? Các ngươi hẳn là có ấn tượng." Ánh mắt của hắn rơi vào Tiền Thương Nhất trên thân. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, xác định Chí Đa Tinh nói không sai, nhưng là hắn không biết Chí Đa Tinh nghĩ biểu đạt cái gì. Chí Đa Tinh phảng phất minh bạch Tiền Thương Nhất ý nghĩ lúc này, nói ra: "Ta muốn nói là, lúc ấy ta nói không phải câu nói này, lúc ấy ta nói chính là, không bằng chúng ta bây giờ an vị thuyền trở về đi, ta lại thay đổi chủ ý. Đây mới là ta lúc ấy nói lời. Tại địa ngục điện ảnh thuyết minh quy tắc về sau, ta lập tức trái với quy tắc, mà ta trái với quy tắc hậu quả, chính là ta thân thể lần nữa không bị khống chế, nói cách khác, lúc ấy người nói chuyện cũng không phải là ta, mà là ta sắm vai nhân vật, chương thứ ba." Tiền Thương Nhất biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vì cái gì hắn dám chống lại quy tắc, mà lại là địa ngục điện ảnh vừa công bố quy tắc liền lập tức trái với? Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong óc. Ngươi không sợ sao? Linh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Đúng a, Chí Đa Tinh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ địa ngục điện ảnh trực tiếp xóa bỏ ngươi? Nhu Quang nhìn từ trên xuống dưới Chí Đa Tinh, muốn xem mặc người sau tâm tư. Là thật sao? Chí Đa Tinh. Tiêu Thiên không quá tin tưởng. Chí Đa Tinh sắc mặt bình tĩnh, đắc. Ta đương nhiên sợ chết, chỉ là ta cho rằng địa ngục điện ảnh điều kiện rất rộng rãi, với lại không có nói rõ hậu quả, ta nghĩ sợ rằng trừng phạt không nghiêm trọng lắm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, kết quả chính như suy đoán của ta, trừng phạt là nhường ta trở thành người đứng xem, mà thân thể của ta lần nữa bị Trương Tư Ba khống chế. Các ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không phải tên điên. Nói đến đây, Chí Đa Tinh khoát khoát tay, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đúng rồi, không bằng chúng ta lại xác nhận một chút thân phận của từng người thế nào, để tránh xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Chương 24, con đường duy nhất, sửa. Tiền Thương Nhất nói nghiệm chứng thân phận, chủ yếu là diễn viên từng người sắm vai nhân vật. Ta tới trước, ta sắm vai nhân vật là Mạc An, cùng Yến Nhược Huyền quan hệ tựa hồ không tốt lắm, cùng còn lại nhân vật quan hệ tạm thời không rõ ràng. Tiền Thương Nhất dẫn đầu nói ra chính mình sắm vai nhân vật tên. Ta diễn chính là Yến Nhược Huyền, làm cho người ta ghét, ta cũng không thích nàng, hy vọng các ngươi không cần đem ta thay vào nàng, ta cùng nàng hoàn toàn không giống. Nhu Quang ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, nháy một cái mắt phải, nguyên bản cao lãnh hình tượng lúc này có vẻ hơi đáng yêu. Hà Hồng Tín ưa thích làm hòa sự lão, trước mắt nhìn không ra đầu mối gì. Tiêu Thiên hai tay ôm ngực, thần tình nghiêm túc. Cái kia, Đoạn Linh, một cái an tĩnh muội tử, cùng tính cách của ta rất giống. Linh tính thẻ lưỡi. Đến ta. Chương Tư Ba, trong năm người địa vị thấp nhất, có lẽ bên trong cất giấu cái gì bí mật. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời. Mạc An, Thiên Thương Nhất, Tiễn Nhược Huyên, Nhu Quang, Hà Hồng Tín, Tiêu Thiên, Đoạn Linh, Linh Tĩnh, Chương Tư Ba, Chí Đa Tinh. Trở lên là năm người sắm vai nhân vật, ba nam hai nữ. Nói đến, nếu như về sau xuất hiện khác nhau làm sao bây giờ? Bỏ phiếu sao? Tiêu Thiên nhắc tới cái vấn đề. Chúng ta có 5 người, bỏ phiếu khẳng định sẽ có một phương thắng được, rất không tệ. Nhu Quang gật đầu. Linh Tĩnh không nói gì, mà là nhìn về phía Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh. Kỳ thật, không tốt lắm. Tiền Thương Nhất nói ra mình ý nghĩ, tập thể thay thế người chỉ có thể thích hợp với có thay thế phương án tình huống, tỉ như, liên hoan thời điểm đi nơi nào ăn. Lúc này nếu như phe thiểu số không nguyện ý thỏa hiệp, có thể lựa chọn chính mình đơn độc ăn, nhưng là, chúng ta loại tình huống này có lẽ chỉ có thể theo trong hai cái lựa chọn một cái, cứ như vậy, phe thiểu số lợi ích sẽ bị coi nhẹ, hoặc là sẽ có thai hoàng ẩm. Cụ thể là cái gì thai hoàng ẩm, Tiền Thương Nhất cũng không có nói ra đến, hắn tin tưởng ở đây diễn viên đều có thể lý giải. Làm phe thiểu số lợi ích bị hao tổn thời điểm, tự nhiên sẽ liều lĩnh phản kháng, bởi vì tại địa ngục điện ảnh bên trong, này một lợi ích rất có thể đại biểu là sinh mệnh. Ai muốn mạng của ta, ta trước hết lấy mạng của hắn. Đến lúc đó khả năng còn không có bị quỷ giết chết, trước hết bị cùng là diễn viên đồng đội cho giết chết. Vậy ngươi cho rằng dùng cái gì biện pháp tương đối tốt? Chí Đa Tinh cũng không có phát biểu cái nhìn, ngược lại hỏi Tiền Thương Nhất phải chăng có phương án tốt hơn. Tiền Thương Nhất nhíu mày một cái, lắc đầu nói ra: "Nếu như ngươi là chỉ thông dụng phương án, ta không có, đại đa số tình huống đều có thể thương lượng, ta cho rằng không cần thiết hiện tại liền định chết. Mọi người mục đích đều là muốn sống sót, đã có cùng chung mục tiêu, giải quyết hỏi về đề đến muốn càng đơn giản một điểm." Nơi này, Tiền Thương Nhất cố ý không có lấy cạnh tranh lẫn nhau sinh tồn cơ hội sự tình, bởi vì thực sự quá mức mất cảm. Hiện tại lấy loại chuyện này không khác tại trong lòng mỗi người đều gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Thương Nhất nói không sai, ta ý nghĩ giống như hắn, đương nhiên, hắn trên cơ bản không nói gì. Chí Đa Tinh nói đến phần sau cười một tiếng. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, biểu lộ bất đắc dĩ. Nhu Quang vậy phốc xích một tiếng bật cười. Linh Tĩnh khỏe miệng mỉm cười, tâm sự nặng nề. Tiêu Thiên vẫn như cũ duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc, đối Chí Đa Tinh chê cười cũng không khoái. Chúng ta đi thôi, cái này xuất phát. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn về phía trong đảo. Tiền Thương Nhất trở lại lều vải, đem ba lô cầm lấy. Tối hôm qua đã đem sinh tồn nhu yếu phẩm chỉnh lý tốt, hiện tại không cần lại lãng phí thời gian. Mấy phút sau, 5 người lần nữa tụ hợp, bọn hắn đứng tại rừng rậm lối vào chỗ. Nơi này có một cái cung cấp 3 người đi đi tiểu đạo thông hướng hòn đảo chỗ sâu, nhưng người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, con đường hai bên cỏ dại không có chút nào vi phạm ý tứ, đến ven đường về sau liền bắt đầu chuyển biến phương hướng, phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ lạ chính bảo hộ lấy đầu này nhập đảo đường. Chúng ta vẫn là trước tiên kiểm tra dưới có mấy đầu đường nhập đảo tương đối tốt. Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía bãi cát nơi xa. Không người phản đối. Thương Nhất cùng ta một đội, Tiêu Thiên 3 người các ngươi một đội, thân thể ngươi cường tráng, có thể bảo vệ tốt 2 tên nữ hải. Chí Đa Tinh đem đội ngũ chia 2 đội. Ừm. Tiêu Thiên gật đầu, cùng Nhu Quang, Ninh Tĩnh cùng nhau hướng bên trái đi đến. Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh phía bên phải bên cạnh đi đến. Hai người song song hành tẩu, bên trái là rừng rậm, phía bên phải là hải dương, mà phía trước, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy cuối cùng. Hai người đi ước chừng mười mấy phút, phía trước trên bờ cát xuất hiện một chút người văn minh hoạt động tung tích. Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân, sau khi hắn đến gần, mới phát hiện nguyên lai phía trước là chính bọn hắn lều vải. A, thế mà về tới tại chỗ. Chí Đa Tinh nhìn về phía bến tàu phương hướng. Gió biển lướt nhẹ qua mặt mà qua, chẳng những không có mang đến ấm áp, ngược lại nhường Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu như chúng ta đi một vòng, hẳn là sẽ gặp được Tiêu Thiên bọn hắn. Tiền Thương Nhất nhìn ra xa xa, phía trước xuất hiện bóng người, theo bóng người đến gần, hắn cũng nhận ra người tới là ai, chính là Tiêu Thiên, Nhu Quang cùng Ninh Tĩnh ba người. Ba người thấy được hai người về sau, bắt đầu chạy. Tại sao có thể như vậy? Nhu Quang nhìn xem lều vải, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chúng ta lại về tới tại chỗ, với lại trung gian còn không có đủ vải. Linh Tĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Xem ra chúng ta chỉ có thể theo con đường này nhập đảo. Tiêu Thiên thở dài. Trong lúc nhất thời, năm người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc trong đó. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn thoáng qua, trùng hợp nhìn thấy cái bóng của mình, hắn phát hiện đầu cùng chỗ cổ tựa hồ so với vừa rồi lớn một điểm, thế là hắn đối bốn người nói ra: "Các ngươi xem vết rách, có phải là so trước đó càng lớn?" Hắn lại nói xong, bốn người túi đầu nhìn về phía mình cái bóng. "Ừm, hẳn là lớn." Nhu Quang khẽ gật đầu, động tác có chút do dự. Xem ra là thời gian loại hình nguyên rủa, tựa hồ kỳ hạn chốt là đêm nay. Linh Tĩnh trong giọng nói tràn ngập lo lắng. "Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi đường này nhập đạo." Tiêu Thiên nhìn về phía rừng rậm lối vào, giọng nói mười phần không tình nguyện. "Đi thôi." Chí Đa Tinh dẫn đầu đi tới. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Chí Đa Tinh, đối với cái này, hắn cùng mấy người còn lại ý nghĩ không sai biệt lắm. Vô luận phía trước có cái gì nguy hiểm, đều chỉ có thể đi đối mặt, mà không cách nào trốn tránh. Bọn hắn là diễn viên, tham diễn chính là điện ảnh, như vậy, khẳng định sẽ có người xem, không hề nghi ngờ, người xem thích xem nhất chính là diễn viên đối mặt nguy hiểm lúc phản ứng. Đây chính là bọn họ không có cách nào né tránh nguyên nhân. Tiền Thương Nhất bước vào trong rừng rậm, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Phía trước, ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở bắn xuống đến, hình thành từng chùm thô thô tinh tế của sáng, đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù bóng rừng chiếu lên sáng trưng. Cổ sáng trong lúc đó, Hà Phương đảo ba cái huyết hồng sắc chữ có thể thấy rõ ràng, tiếp theo bắt đầu vặn mèo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hà Phương đảo. Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ tới bộ phim này tên. Đoán chừng là địa ngục điện ảnh nhắc nhở, cùng điện ảnh tên chống lại, đoán chừng tòa hòn đảo này liền gọi là Hà Phương đảo. Chí Đa Tinh khẽ gật đầu, tiếp theo tiếp tục đi tới. Rất nhỏ tiếng bước chân tại trong rừng rậm tiếng vọng, như đồng thời tố cánh rừng cây này có khách tới thăm đến. Mấy phút sau, đi ở đằng trước Chí Đa Tinh bỗng nhiên dừng bước lại, tiếp theo tay phải chỉ hướng phía trước một viên cây nhãn. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, cây nhãn phía dưới, một bộ bạch cốt đang ngồi ở dưới cây, hiện hai tay ôm đầu gối tư thế. Tự nhiên tươi mát khí tức trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là không cách nào nói quỷ dị cùng âm trầm. Chương 25, tiến lên cùng lui lại, sửa. Ta đi qua nhìn một chút. Chí Đa Tinh tay trái hướng ra phía ngoài nâng lên, ra hiệu người phía sau không nên động, tiếp theo hắn một bước nhỏ đi hướng bạch cốt. Tiền Thương Nhất cũng nghĩ qua đi xem một chút, bất quá hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, vẫn là lựa chọn không hề động, bởi vì còn lại ba tên diễn viên cũng không núp đích. Chí Đa Tinh hoàn toàn dựa vào gần về sau, chậm rãi ngồi xuống, tiếp theo, hắn bắt đầu kiểm tra bạch cốt, sau đó, hắn tựa hồ có chỗ phát hiện, đưa tay phải ra đem bạch cốt tay phải nâng lên, tay trái vươn hướng bạch cốt phía dưới tay phải. Bởi vì lúc này Chí Đa Tinh đưa lưng về phía mọi người, cho nên Tiền Thương Nhất thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Về sau, Chí Đa Tinh từng chút lui trở về, ở trong quá trình này, hắn cũng không có quay người, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bạch cốt. Phát hiện cái gì? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Chí Đa Tinh xoay người lại, đem tay phải nâng lên, trong tay của hắn cầm một bản màu đen bản bút ký. Bản bút ký bên trên che kín thật dày bụi đất, với lại trang giấy cũng dính chung một chỗ, giống như là tiện tay vứt bỏ tại ven đường vỡ. Một bản bút ký bị đặt ở phía dưới tay phải. Nói đến đây, Chí Đa Tinh bắt đầu lật lên. Bởi vì bản bút ký vỡ vụn quá nghiêm trọng, cho nên đọc qua thời điểm cực kỳ khó khăn, mà loại này khó khăn, nhiều người cũng không cách nào vượt qua. Tiêu Thiên, ngươi hỗ trợ chú ý xung quanh, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Chí Đa Tinh nói xong câu đó về sau nửa ngồi trên mặt đất, tiếp theo đem bản bút ký để dưới đất, nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt ngoài bùn đất, phi thường có kiên nhẫn. Làm bùn đất trừ bỏ phải không sai biệt lắm về sau, hắn lại lật ra tờ thứ nhất. Nội dung bên trong đã thiếu hụt hơn phân nửa, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ ràng mấy câu. Vì cái gì vẫn là thiếu hụt, chỉ sợ, thiếu hụt, thật mê, thiếu hụt. Thiếu hụt, căn bản không đủ, thiếu hụt, đoạn linh cũng, thiếu hụt, thuốc cảm mạo, thiếu hụt, tác dụng. Chí Đa Tinh đem hai câu này nói ra, bị bùn đất bao trùm địa phương hắn lựa chọn dùng dừng lại lướt qua. Mê, lạc đường. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua xung quanh. Đoạn linh, vì cái gì có đoạn linh? Ta sắm vai nhân vật chính là đoạn linh a. Linh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ vào bản bút ký bên trên chữ. Đúng là, rất kỳ quái. Chí Đa Tinh cho mày. Tiền Thương Nhất không chịu được cảm giác sau lưng phát lạnh, tựa hồ chính mình chính từng bước một bước vào quỷ môn quan. Trước tiên đừng có gấp, chúng ta trước tiên nhớ kỹ, lại nhìn xuống một tờ. Chí Đa Tinh lấy ra chính mình màu đỏ bản bút ký, đem tờ thứ nhất nội dung viết xuống, lại một lần nữa phía trước làm việc, đem tờ thứ nhất cùng trang thứ hai bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà, hiệu quả cũng không quá tốt, dù cho Chí Đa Tinh vô cùng cẩn thận, vẫn như cũ có đại bộ phận địa phương thiếu hụt. Thiếu hụt, chết rồi, thiếu hụt, lều vải, thiếu hụt. Trung gian đại bộ phận thiếu hụt. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. Thiếu hụt, thi thể không thấy, căn bản tìm không thấy. Thiếu hụt, hối hận. Trang thứ hai vẫn như cũ chỉ có thể cung cấp đôi câu vài lời tin tức, nhưng là, nếu như đem những tin tức này chắp vá đứng lên, đem bổ xong, tuy là cụ thể chuyện gì xảy ra vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng là không hề nghi ngờ, đối với ngồi tại cây nhãn hạ bạch cốt mà nói, tình huống càng phát ra nguy cấp. Tiền Thương Nhất cảm giác lòng của mình bị nhấc lên, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn nội dung phía sau. Ta trước tiên ghi lại, lại nhìn xuống một tờ. Chí Đa Tinh cũng không có lãng phí thời gian, đem nội dung nhớ kỹ về sau, tiếp tục lật giấy. Trang thứ ba tình huống cũng không quá tốt, chỉ có thể thấy rõ một chữ, một cái đầu chữ, cái khác địa phương hoặc là trống không, hoặc là bị bùn đất bao trùm. Ngay cả như vậy, Chí Đa Tinh vẫn như cũ đem ghi xuống. Sau đó, hắn bắt đầu đọc qua trang thứ tư, nhưng mà, nội dung phía sau đại bộ phận đều bị bùn đất bao trùm, dù cho không có bao trùm địa phương cũng là trống không. Xem ra chỉ có những đầu mối này. Chí Đa Tinh đem bản bút ký của mình đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, chữ viết tinh tế, hắn dò xét một lần về sau đem đưa cho bên cạnh Linh Tĩnh. Một phút sau, Chí Đa Tinh tiếp trở về bản bút ký, tiếp tục mở miệng nói ra. Lớn nhất manh mối là Đoạn Linh hai chữ, nếu như phía trên viết Đoạn Linh đúng là chính là Linh Tĩnh sắm vai Đoạn Linh, như vậy, tình huống chỉ sợ biến khá phức tạp. Có lẽ chúng ta đã tiến vào một cái luân hồi bên trong, chúng ta năm người, bất quá là vô tận trong luân hồi một tổ. Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Tĩnh. Đừng nhìn ta nhưng không có Đoạn Linh ký ức. Linh Tĩnh cười khổ. Nếu như tình huống thật cùng ngươi nói đồng dạng, như vậy bọn hắn kết quả hẳn là đoạn diệt. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn xem chính mình màu đen bản bút ký, chau mày. Thương Nhất, laptop của ngươi là màu đen, có thể hay không cố này bạch cốt chính là ngươi? Nhu Quang liếc qua Tiền Thương Nhất. A, đây là ta tùy tiện chọn, Mạc An lựa chọn chưa hẳn giống như ta, lại nói, Tiêu Thiên cũng là màu đen bản bút ký. Tiền Thương Nhất liền vội vàng lắc đầu. Nói đến, có thể hay không hiện tại chúng ta cũng là đường. Linh Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Không bằng, chúng ta về trước đi thế nào? Tiêu Thiên đưa ra mình ý nghĩ. Trở về. Nhu Quang lặp lại cái từ này. Ý của ta là ấn đường cũ trở về, nếu như có thể trở về, thuyết minh chúng ta còn không có lạc đường, nếu như không thể. Còn lại, Tiêu Thiên cũng không nói ra miệng. Có thể thử một chút. Chí Đa Tinh chỉnh trọng gật đầu. Năm người dọc theo lúc đến đường đi trở về, bởi vì chỉ có một con đường, cho nên cũng không cần lo lắng đi nhầm. Lần này là Tiêu Thiên dẫn đầu, Chí Đa Tinh đi tại cuối cùng. Trên đường, Tiền Thương Nhất lần nữa lật xem bản bút ký, trừ bỏ Đoạn Linh hai chữ bên ngoài, nhất làm cho hắn chú ý manh mối là trang thứ ba đầu chữ. Cái này đầu, hắn cho rằng là đầu người ý tứ, vừa vặn phù hợp tối hôm qua nhìn thấy quỷ dị cái bóng. Mấy phút sau, phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải, Tiêu Thiên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ chạy, xem ra chúng ta không có mê. Hắn im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất chạy tới, chạy đến Tiêu Thiên bên người thời điểm dừng lại. Xa xa xác thực trống trải, nhưng mà cũng không phải là Hà Phương đảo bãi cát, cũng không có xanh thảm hải dương, chỉ có một mảnh hình tròn đất trống. Trung ương đất trống, năm lều vải hiện ngôi sao năm cánh vị trí đâm vào trung ương đất trống, màu sắc khác nhau. Lều vải bên cạnh, túi hàng rơi lả tả trên đất, có một bộ phận bị đặt ở lều vải cái khác túi rác bên trong, nhưng là đại bộ phận đều bị tùy ý vứt bỏ. Cách đó không xa rừng rậm có đồng dạng đường nhỏ, bất quá cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có bốn đầu. Xem ra, chúng ta lạc đường. Linh Tĩnh nhìn qua đất trống xuất thần. Có một tin tức tốt, chí ít chúng ta đồ ăn sung túc. Nhu Quang tay phải vỗ vỗ sau lưng ba lô. Vết rách vừa rộng một điểm. Chí Đa Tinh chỉ vào mặt đất. Bởi vì tại đất trống trước, cho nên ánh nắng có thể trực tiếp chiếu lên trên người, cứ như vậy, cái bóng cũng càng chỉnh thể, cũng liền càng có thể thấy rõ vết rách tình trạng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, chính như Chí Đa Tinh nói, cái bóng đầu cùng chỗ cổ vết rách càng ngày càng rộng. Tu gục, tu gục. Bụng kêu thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chính là Tiêu Thiên. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Dùng Tiêu Thiên hình thể, năng lượng tiêu hao là càng nhiều, nhưng là không nên nhanh như vậy liền đói bụng, dù sao vừa rồi sửa sang lại thời điểm mới ăn sáng xong. Ta cũng đói bụng. Chí Đa Tinh tay trái ôm bụng. Ta cũng thế. Linh Tĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình. Tiền Thương Nhất bụng cũng xuất hiện cảm giác giống nhau. Ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Nhu Quang sắc mặt nghiêm trọng. Chương 26, nếm thử rời đi, sửa. Năm người đứng tại đất trống bên trong, vừa rồi bọn hắn đã kiểm tra qua lều vải, trong chướng đồng trừ túi ngủ bên ngoài, chỉ có túi thực phẩm cùng ba lô. Trong ba lô cũng không có bản bút ký các loại có thể cung cấp đầu mối vật phẩm, chỉ có nhét vào nửa ba lô túi thực phẩm. Lúc này mới hơn phân nửa giờ, không nghĩ tới bụng lại đói bụng. Linh Tĩnh tay trái dùng sức đè lại bụng của mình. Tiền Thương Nhất nghĩ đến bản bút ký bên trên viết nội dung, hiện tại bọn hắn tao ngộ, cơ hồ ngay tại dựa theo bản bút ký bên trên phát triển đi. Chúng ta không thể chờ, còn tiếp tục như vậy, phía trước nhìn thấy bạch cốt chính là chúng ta kết cục. Nhu Quang thần sắc khẩn trương. Không sai. Tiêu Thiên cũng đồng ý Nhu Quang thuyết pháp. Chí Đa Tinh vây quanh năm lều vải đi một vòng, nói ra: "Chúng ta khẳng định phải rời đi nơi này, bất quá cần cân nhắc một cái tình huống, đó chính là trở lại tại chỗ tình huống. Phía trước tại trên bờ cát chúng ta chẳng phải gặp được loại sự tình này sao? Cho nên, chúng ta cần tại trên lều làm đánh dấu, vừa vặn năm lều vải đối năm cái cửa ra vào, màu sắc còn khác biệt, giảm bớt chúng ta tìm mới đánh dấu phiền toái. Tiếp theo, chúng ta lại tại mỗi cái lều vải bên cạnh lại làm một cái đánh dấu, lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa có đồ vật gì vụng trộm di động lều vải." "Tốt, lên đường đi." Chúng ta trước tiên theo tiến đến lối vào ra ngoài. Nói xong, hắn dẫn đầu đi hướng màu đỏ lều vải đối đường nhỏ. Nhu Quang bọn người đuổi theo, Tiền Thương Nhất cũng theo sát phía sau. Lần nữa trở lại rừng rậm trên đường nhỏ, Tiền Thương Nhất tâm thái lại hoàn toàn khác biệt, phát hiện nhật ký phía trước vẫn là dùng nhà thám hiểm tâm thái tiến lên, mà bây giờ lại là dùng người đào vong tâm thái tiến lên. Trên đường không người nói chuyện, mỗi người đều đối tương lai tràn ngập lo lắng. Đi vẫn chưa tới 5 phút, tụ cục bụng gọi liên tiếp, căn bản khống chế không nổi. Nhiều người lo lắng hơn chính là, loại này đói bụng cũng không phải là chỉ là đói bụng, sẽ còn ảnh hưởng đến thể lực, đói bụng diễn viên liên bước chân cũng bắt đầu kéo dài đứng lên. Không được, tiếp tục như vậy, không đến một ngày, lương thực của chúng ta liền sẽ ăn hết tất cả. Nhu Quang không chịu được hồi tưởng lại nhật ký bên trên nội dung. Có một tin tức tốt. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn bốn người. Ngươi sẽ không muốn nói chúng ta không cần lên nhà vệ sinh đi. Tiền Thương Nhất sai lệnh phía dưới. Bingo. Chí Đa Tinh tay phải vươn ra, giơ ngón tay cái lên. Đúng là một tin tức tốt. Linh Tĩnh tốc độ nói chậm chạp, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, nhưng mà quen thuộc lều vải cùng khắp nơi có thể thấy được túi thực phẩm lại làm cho năm người trên mặt hưng phấn nháy mắt biến mất. Bọn hắn lại về tới đất trống, chỉ là không còn là màu đỏ lều vải, mà là màu lam lều vải. Nếu như lều vải không có bị di động, thuyết minh bọn hắn theo một con đường đi đến một con đường khác. Kỳ quái, ta nhớ được chúng ta đi thẳng chính là đường thẳng, chưa từng vượt qua chỗ ngoặt. Tiêu Thiên mười phần khó hiểu. Dù cho con đường có rất nhỏ độ cong, nhưng là màu đỏ lều vải cùng màu lam lều vải cơ hồ tại phương hướng ngược nhau, ý vị này muốn vòng qua đến, nhất định phải có rất lớn một vòng đường cong mới được, bởi vì bọn hắn căn bản không có đi bao lâu. Tạm được, ta đang nghĩ, chúng ta còn muốn đi sao? Chí Đa Tinh nhìn xem còn lại mấy đầu đường. Cái này, có thể hay không quá chậm? Nhu Quang cho mày. Thế nhưng là nếu như tách ra, chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh lén. Linh Tĩnh hai tay mười ngón chụp tại cùng một chỗ. Thiên Thương nhất túi đầu trầm tư, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta cho là chúng ta không thể sẽ cùng nhau điều tra, nhất định phải cân nhắc những biện pháp khác. Bản bút ký bên trong viết tình huống chính là chỉ chúng ta bây giờ loại tình huống này, bọn hắn kết quả cuối cùng là đồ ăn không đủ, nếu như chúng ta cũng cùng đi tìm ra đường, kết quả chỉ sợ sẽ không có khác nhau. Ta tương đối tán thành tách ra lục soát, tuy là đúng là có khả năng lại bởi vì lạc đàn mà gặp được nguy hiểm, nhưng là cũng có thể rút ngắn xác nhận lộ tuyến thời gian, đồng thời, năm người đồng thời phân biệt theo năm đầu đường rời đi, còn có thể phòng ngừa lộ tuyến nửa đường biến động. Đây chính là hắn ý nghĩ. Câu phú quý trong nguy hiểm. Ân, vẫn là nghỉ ngơi trước xuống đi. Chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một cái mới được. Chí Đa Tinh sắc mặt nghiêm trọng. Nghỉ ngơi mấy phút sau, Thiền Thương nhất lại ăn một bữa. Nguyên bản có thể treo chống nửa tháng đồ ăn, dựa theo loại này tần suất, một ngày liền sẽ bị tiêu hao hết, mà ngắm cảnh thuyền sau 7 ngày mới có thể trở về, căn bản không có cách nào chống đến ngày thứ 7. Mọi người tới đây một chút. Chí Đa Tinh cao giọng hô to. Thiền Thương nhất đi tới, hắn thấy được Chí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một cây vót nhọn nhánh cây, mà Chí Đa Tinh trước người có một bức giản lược đất chống lều vải bố cục đồ. Phía trên biểu lộ lều vải vị trí cùng màu sắc, cùng đối ứng địa điểm lối ra. Đồ án phía dưới là một chương 5x5 bảng biểu, bảng biểu phía trên phân biệt có đánh dấu 1, 2, 3, 4,55 cái đếm chữ, bên trái phân biệt có đánh dấu A, B, C, D, E 5 chữ mẫu. Người đây là? Tiêu Thiên nhìn thoáng qua bảng biểu, lại liếc mắt nhìn lối ra. Chí Đa Tinh cười một tiếng, nói ra: "Vừa rồi chúng ta theo màu đỏ lều vải ra ngoài, kết quả theo màu lam lều vải chỗ tiến đến, mà nơi này có 5 cái lối ra, đồng thời cũng mang ý nghĩa có thể sẽ theo này 5 cái lối ra trở về. Như vậy, có phải là có như vậy một loại khả năng? Chúng ta đem 5 cái lối ra đi một lần, kết quả trở về thời điểm cũng không phải là từng cái đối ứng, mà là có một cái cửa ra từ đầu đến cuối không có đi qua, như vậy, cái cửa ra này có phải là chính là đặc thù nhất cửa ra vào? Chúng ta chỉ cần đi cái này đặc thù nhất cửa ra vào đi cái 3 đến 5 lần, có lẽ liền có thể rời đi phiến rừng rậm này." Nói đến đây, hắn dùng tay phải nhánh cây chỉ vào trên đất bảng biểu, tiếp theo tiếp tục nói ra: "Cái này bảng biểu chính là dùng để ghi chép, ta cũng sẽ tại bản bút ký bên trên ghi chép, phòng ngừa bị thứ gì sửa chữa, dù sao, hiện tại còn không thể bài trừ điểm này. Lều vải màu sắc cùng 5 số lượng chữ đối ứng, có thể đối đầu cửa ra vào liền đánh cái xiên. Bởi như vậy, chúng ta đơn độc hành động về sau, có thể một lần liền xác định được, đương nhiên, cũng có thể là cần 2 lần. Các ngươi cho rằng thế nào?" Nói xong, hắn đứng lên, hai tay giơ lên, duỗi lưng một cái. Tiền Thương nhất lấy ra bản bút ký, đem trên mặt đất đồ án cùng bảng biểu ghi xuống, tiếp theo nói ra: "Có một vấn đề, đã ngươi suy đoán khả năng có đồ vật gì cất giấu, với lại hội sửa chữa ngươi bảng biểu, như vậy nó có phải hay không cũng có khả năng di động lều vải. Đất trống là một cái hình tròn, lều vải vị trí cũng không phải là cố định, hơi tốn một chút thời gian di động lều vải vị trí cũng không khó." Nói xong, hắn nhìn xem Chí Đa Tinh, chờ đợi người sau trả lời. "Ý của ngươi là làm đánh dấu?" Chí Đa Tinh nhìn xung quanh một vòng, "Có thể a." Hắn gật gật đầu. "Đánh dấu nhất định phải có đặc biệt tính chất, với lại không thể bị sửa đổi, còn có, thời gian chuyển rời không nên đối đánh dấu tạo thành ảnh hưởng, chí ít thời gian ngắn không thể." Thiên Thương nhất bổ sung vài câu. Tiêu Thiên thở dài, trầm giọng nói ra: "Ta cảm thấy không quản muốn làm gì, đều phải tăng thêm tốc độ, bởi vì ta lại đói bụng." Hắn cũng đã nhận được hai người khác phụ họa. "Ta cũng thế." Linh Tĩnh hai tay ôm bụng. "Còn có ta." Nhu Quang ngồi xổm ở trên mặt đất. Chương 27, thăm dò rừng rậm lối ra, sửa. Thiên Thương nhất đứng tại lối đi ra, hắn phân đến chính là số 2 lối ra. Còn lại 4 cái lối ra phía trước cũng đứng một tên diễn viên, tiếp qua vài giây đồng hồ, bọn hắn liền sẽ cùng đi nhập phía trước đường nhỏ. "Ta đi." Chí Đa Tinh kêu một tiếng. Tiền Thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện cái khác diễn viên đã đi vào, hắn cũng bước ra chân phải. Lần nữa đi vào rừng rậm, lần này lại cùng hai lần trước cảm giác hoàn toàn khác biệt, như có như không sợ hãi trong lòng hắn sinh trưởng. Một thân một mình đi tại quỷ dị trong rừng rậm, con đường hai bên khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra một cái quái vật, hoặc là một loại nào đó không biết dã thú. Thứ hai bộ điện ảnh, liền đã khó như vậy rồi sao? Tiền Thương nhất hồi tưởng lại bộ điện ảnh trước tình huống, lo âu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn kìm lòng không được tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, chỗ rừng sâu truyền ra nhỏ bé tiếng thảo luận, thanh âm rất nhẹ, rất khó nghe thanh, nhưng là đúng là có. Tiền Thương nhất đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai, theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm, bất quá hắn phát hiện phương hướng âm thanh truyền tới khi thì ở bên trái, khi thì bên phải bên cạnh, khi thì trước người, khi thì tại sau lưng, thậm chí có đôi khi dưới đất, căn bản là không có cách định vị. Duy nhất biến hóa chỉ có một cái, tiếng thảo luận dần dần biến thành cãi lộn, với lại càng ngày càng kịch liệt. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước đi, tiếng cãi vã bắt đầu trở nên lớn. Tiến Ngự Huyên, ngươi còn không nói sao? Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được thanh âm này đồng thời, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc, bởi vì đây là chính hắn thanh âm, bất quá hắn rất nhanh ý thức được, trên thực tế cũng không phải là hắn đang nói chuyện, mà là hắn sắm vai nhân vật Mạc An đang nói chuyện. Mạc An, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không biết đây là có chuyện gì. Nhu Quang thanh âm truyền đến, đương nhiên, người nói chuyện trên thực tế là Yến Ngược Huyên, cũng chính là Nhu Quang sắm vai nhân vật. Các ngươi không được ầm ĩ. Linh Tĩnh thanh âm vang lên, rất ủy khuất, cũng rất suy yếu, nàng sắm vai nhân vật là Đoạn Linh. Có lẽ, Hà Phương Đảo năm người nhóm thảo luận nội dung bên trong có thoát đi rừng rậm phương pháp. Tiền Thương Nhất duy trì nguyên tốc độ, thần sắc khẩn trương, lực chú ý càng phát ra tập trung. Chỉ ít ngươi cái này nói cho chúng ta biết, cuối cùng là mẹ hắn địa phương nào. Tức giận phía dưới, Mạc An trực tiếp bạo nói tục. Mạc An, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tốt tốt, các ngươi chờ ồn ào, cãi nhau căn bản không giải quyết được vấn đề, ta nói Yến Ngược Huyên, chỉ là nói cho chúng ta biết đây là địa phương nào đều khó khăn như thế sao. Hà Hồng Tín, ngươi đừng một bên khi cùng chuyện lão một bên đứng tại Mạc An bên kia, ngươi xem lão nương cóc thèm để ý ngươi. Cái kia. Đoạn Linh không thoải mái, giống như nhanh đã hôn mê. Tiếp theo là một trận thanh âm huyên áo. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác im lặng, dù cho đến bây giờ lúc này, Yến Nhược Huyên vậy mà vẫn như cũ không muốn nói Hà Phương Đảo sự tình. Đồng thời hắn cũng có chút đau lòng Nhu Quang, lại muốn đóng vai dạng này một cái nhường người chán ghét nhân vật. Người đều hội di tình, dù cho mấy tên diễn viên đều rất lý trí, nhưng khó tránh hội không cẩn thận đem Yến Nhược Huyên thay vào đến Nhu Quang thân phận bên trong, dù sao thanh âm, mặt này một ít hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ là chính Yến Nhược Huyên cũng không biết, nàng bị lừa, còn là bởi vì nguyên nhân khác không muốn nói. Tiền Thương Nhất không biết đến tột cùng là cái nào nguyên nhân, nhưng là hắn biết hiện tại nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì cảm giác đói bụng đã lần nữa đánh tới. Cái lộn thanh âm cũng im bặt mà dừng, không còn xuất hiện. Rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, quen thuộc lều vải xuất hiện trong mắt hắn. Tiền Thương Nhất một lần nữa về tới đất trống, hắn dẫn đầu kiểm tra xuống tự mình làm đánh dấu, bốn mảnh bị bùn đất ngăn chặn giấy vụn. Giấy vụn rất phổ thông, nhưng là giấy vụn ở giữa vị trí bày ra lại không phổ thông, hắn lợi dụng bản bút ký dài rộng khoảng cách đến bày ra, lại hơi cắt giảm một điểm khoảng cách. Nếu như giấy vụn bị di động, trừ phi là chỉnh thể di động, nếu không rất khó hoàn toàn phục chế. Bởi vì giấy vụn hình dạng, bày ra phương hướng cùng lẫn nhau trong lúc đó vị trí, đều bị Tiền Thương Nhất ghi tạc bản bút ký bên trong. Thương Nhất, ngươi là người thứ nhất. Chí Đa Tinh lớn tiếng kêu một câu. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy đang dùng ngón trỏ trái móc mũi Chí Đa Tinh, hắn mở miệng nói ra. Ta tại trong rừng rậm nghe được tiếng cãi vã, là Yến Nhược Huyên cùng Mạc An. Chí Đa Tinh gật gật đầu, không có trả lời. Ngươi cũng nghe tới rồi sao? Nhu Quang cũng về tới đất trống. Tiền Thương Nhất nhìn một vòng, Tiêu Thiên cùng Linh Tĩnh thân ảnh cũng đã xuất hiện, bất quá, hai người này một trước một sau, tại cùng một cái trên đường. Năm người một lần nữa tụ tập tại đồ án bảng biểu chỗ. Từng người báo một cái. Chí Đa Tinh tay phải cầm những cây, đem lộ tuyến của mình viết lên. Mấy phút sau, Chí Đa Tinh đã đem sở hữu lộ tuyến đều chỉnh lý tốt. Nói nhảm ta liền không nói nhiều, trên cơ bản là một con đường đối ứng một con đường khác, nhưng là có một cái ngoại lệ, đó chính là màu vàng lều vải ứng đối điều này, vô luận như thế nào đi, cũng không thể theo con đường này trở lại đất trống. Chí Đa Tinh quay người nhìn xem màu vàng lều vải, cũng chính là số 3 đường. Tiền Thương Nhất nhìn về phía màu vàng lều vải đối cửa ra vào, lo âu trong lòng giảm bớt một ít. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhu Quang đã đợi không bằng, quay người đi đến. Chờ một chút. Tiêu Thiên gọi lại Nhu Quang, các ngươi tại trong rừng rậm nghe được Yến Nhược Huyên bọn hắn cãi lộn sao? Nha. Nhu Quang tay phải nhẹ nhàng đập một cái bàn tay trái, ta suýt nữa quên mất, có nghe được, Thương Nhất bọn hắn cũng có nghe được. Tất cả mọi người nói một câu, có lẽ mỗi người nghe được nội dung đều không giống. Linh Tĩnh thanh âm bên trong xen lẫn một chút hưng phấn. Mỗi người mấy câu, rất nhanh liền đem cãi lộn tràng cảnh bổ sung hoàn chỉnh. Trong rừng rậm cãi lộn cũng không phải là hoàn toàn tương tự, tuy là đều là cãi lộn, nhưng là chi tiết lại có chỗ khác biệt. Tiền Thương Nhất nghe được là Mạc An cùng Yến Nhược Huyên cãi lộn, sau đó Hà Hồng Tín thuyết phục, lại về sau, Trương Tư Ba biểu hiện Đoạn Linh hôn mê bất tỉnh, đến đây, cãi lộn im bặt mà dừng. Tiêu Thiên nghe được lại có một chút khác nhau, đồng dạng là cãi lộn, nhưng là cãi lộn người lại trở thành Hà Hồng Tín cùng Yến Nhược Huyên, hai người cãi lộn thậm chí phát triển thành đánh nhau. Đương nhiên, cân nhắc đến Hà Hồng Tín cùng Yến Nhược Huyên hình thể khác biệt, cơ hồ thành đơn phương đánh người, mà đổi thành bên ngoài ba người lại đang quên giá. Như vậy, làm Yến Nhược Huyên diễn viên, Nhu Quang nghe được cãi lộn lại là mặt khác một phen tình huống. Yến Nhược Huyên vẫn là cùng Mạc An cãi lộn, nhưng là cãi lộn nguyên nhân lại không phải Hà Phương Đảo sự tình, mà là Trương Tư Ba. Nói đúng ra là Yến Nhược Huyên đem khí vung trên người Trương Tư Ba, nhưng là Trương Tư Ba tính cách tương đối nhu nhược, không có phản kháng ý tứ, thế nhưng là Mạc An nhìn không được, thế là cùng Yến Nhược Huyên dùng beng. Bất quá đến phía sau thời điểm, hai người cãi lộn chủ đề nhưng lại về tới Hà Phương Đảo thượng. Về phần Linh Tĩnh cùng Chí Đa Tinh, hai người phân biệt đóng vai Đoạn Linh cùng Trương Tư Ba, bọn hắn nghe được cãi lộn nội dung vẫn như cũ quay trùng quanh Yến Nhược Huyên cùng Mạc An, Hà Hồng Tín hai người. Cũng không phải là bọn hắn sắm vai nhân vật cùng Yến Nhược Huyên cãi lộn. Có thể hay không chúng ta nghe đến là không đồng thời kỳ hạn cãi nhau. Nhu Quang sắc mặt nghiêm trọng. Cũng có thể là bất đồng tổ cãi nhau. Chí Đa Tinh bổ sung một câu. Vết rách, lớn hơn. Lúc này, Thiền Thương Nhất lại chú ý tới một chuyện khác. Chương 28, trong rừng rậm biến hóa, sửa. Chẳng biết lúc nào, cái bóng bên trên vết rách đã có thể thấy rõ ràng, đêm qua quỷ dị cảnh tượng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Thiền Thương Nhất nhịn không được suy nghĩ, nếu như mặc cho vết rách tiếp tục mở rộng, kết quả cuối cùng có phải hay không là đầu của mình cùng cái bóng đồng dạng, rời khỏi thân thể, rơi trên mặt đất. Chúng ta vẫn là thử trước một chút cái kia đặc thù cửa ra vào đi. Linh Tĩnh chỉ màu vàng lều vải đối ứng lối ra. Ừm, đi thôi. Chí Đa Tinh không có nhiều lời. Năm người lần nữa bước trên đường nhỏ, vừa mới bắt đầu mấy phút, bầu không khí trầm mặc vô cùng, chỉ có liên tiếp tiếng bước chân giữa khu rừng tiếng vọng. Thiền Thương Nhất đem ba lô gỡ xuống, nhấp nhấp, trọng lượng đã nhẹ gần 1/4, nguyên bản hẳn là có thể trèo chống nửa tháng đồ ăn, khả năng một ngày liền sẽ ăn xong. Thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa, lần này đồng dạng là toàn bộ phương vị, vẫn như cũ không cách nào phân rõ vị trí. Năm người liếc nhìn nhau, đều không nói gì, mà là tiếp tục duy trì lúc đầu tốc độ. Thanh âm dần dần rõ ràng. Tiếp theo, rít lên một tiếng vang lên, là Ninh Tinh thanh âm, cũng chính là Đoạn Linh thét lên. Thiền Thương Nhất không chịu được có chút hiếu kỳ, lần này cãi lộn cấp bậc, tựa hồ cùng lúc trước không cùng đẳng cấp. Ngươi nói hay không? Hà Hồng Tín gầm thét lấn át Đoạn Linh thét lên. Hà Hồng Tín, buông tay, ngươi sẽ giết nàng. Mạc An thanh âm tràn ngập bất an. Giết nàng? Thiền Thương Nhất chỉ muốn đến một người, đó chính là Yến Nhược Huyên. Thường xuyên đóng vai hòa sự lão Hà Hồng Tín tại dưới cơn thịnh nộ, lựa chọn dùng sinh mệnh đến uy hiếp. Yến Nhược Huyên sinh khí chỉ là vì để cho mình càng có chuyện hơn ngữ quyền kỹ xảo, nhưng mà Hà Hồng Tín sinh khí là thật sức sống. Ngươi, nói, không, nói. Hà Hồng Tín từng chữ hô, đồng thời còn xen lẫn trầm muộn đập nện tiếng. Tiếp theo, bình một tiếng, hết thảy trở nên yên lặng. Năm người hai mặt nhìn nhau. Thiền Thương Nhất vô ý thức rời xa Tiêu Thiên hai bước, cái khác diễn viên cũng làm động tác giống nhau. Các ngươi làm gì? Ta cũng sẽ không giết người, ta tập thể dục là vì rèn luyện thân thể. Tiêu Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta biết. Chí Đa Tinh liên tục gật đầu, nhưng mà ngữ khí của hắn càng giống là tại qua loa. Nói đến, Yến Nhược Huyên năm người còn là tới một bước này, ta rất hiếu kỳ, đã quan hệ bọn hắn kém như vậy, vì cái gì còn muốn tập hợp một chỗ? Nói xong, Nhu Quang khẽ nhíu mày, đôi môi nhếch, thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy a, bọn hắn vì cái gì còn muốn cùng một chỗ? Nếu như là ở trường học còn tốt, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhưng mà nơi này cũng không phải là trường học. Linh Tĩnh nhìn xung quanh một vòng, rừng rậm tĩnh mịch vào lúc này chẳng những không có nhiều người cảm thấy an tâm, ngược lại không ngừng kích thích trong lòng mọi người sợ hãi. Thiền Thương Nhất bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Nhu Quang đưa ra vấn đề. Tuy là điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực có chỗ khác biệt, nhưng là cũng rất không có khả năng xuất hiện càng chán ghét người khác càng phải cùng một chỗ tình huống. Nhất định có một việc đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn tĩnh mịch rừng rậm, có lẽ chúng ta tại bộ phim này việc cần phải làm chính là biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì. Không nhất định. Tiểu Thiên lắc đầu, quan hệ giữa người và người cũng không phải là hảo hoặc xấu, nhiều khi đều là lẫn nhau. Theo cái lộn tình huống đến xem, Yến Nhược Huyên cùng Linh Tĩnh quan hệ tương đối tốt, Mạc An cùng Hà Hồng Tín quan hệ tương đối tốt. Chương Tư Ba. Yến Nhược Huyên thái độ đối với Chương Tư Ba rất kém cỏi, chẳng lẽ hắn trước kia làm qua cái gì chuyện? Chí Đa Tinh minh tư khổ tưởng, có lẽ Linh Tĩnh cùng Chương Tư Ba quan hệ tạm được, mà Chương Tư Ba cùng Mạc An, Hà Hồng Tín quan hệ không tệ, hay là nguyên nhân khác. Tóm lại bọn hắn tụ lại với nhau. Tiêu Thiên nói xong, quay đầu nhìn Thiền Thương Nhất. Thiền Thương Nhất gật đầu, nói ra, đúng là có khả năng, bọn hắn có lẽ chỉ là vì cùng mình bằng hữu ở cùng một chỗ, người còn lại chỉ cần không phải quá đáng ghét liền không quan trọng. Bất quá, ta vẫn là càng tán đồng chí Đa Tinh cách nhìn. Dù sao Yến Nhược Huyên năm người ở giữa mâu thuẫn đã tương đương bén nhọn, khẳng định có ngoại bộ nguyên nhân thúc đẩy bọn hắn tập hợp một chỗ. Năm người tiếp tục đi tới. Phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn lại về tới đất trống trong đó. Lối vào đối ứng là màu lục lều vải, cùng bảng biểu bên trong đối ứng quan hệ nhất trí, nhưng mà đó cũng không phải bọn hắn muốn nhìn gặp kết quả. Thiền Thương Nhất nhìn thoáng qua màu vàng lều vải, hỏi: còn muốn tiếp tục đi sao? Bởi vì lúc trước thời điểm ra đi là theo một con đường tiến vào, theo một con đường khác đi ra, cho nên bọn hắn dự định mỗi con đường đều đi một lần, kỳ vọng phát hiện một cái con đường khác với mọi người, tiếp theo từ con đường này rời đi. Chỉ đi một lần khả năng không cách nào rời đi, phải nhiều đi mấy lần. Về sau, năm người cắt đi một cái, từ đó xác định màu vàng lều vải đối ứng đường đặc thù nhất. Hiện tại, bọn hắn đã đi một lần. Cái bóng phương hướng thay đổi, hiện tại hẳn là đến xuống buổi trưa. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn một chút. Thiền Thương Nhất túi đầu nhìn thoáng qua cái bóng, vết rách cũng không có rõ ràng biến hóa. Nói đến có chút buồn cười, Yến Nhược Huyên chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, nhưng lại không có chuẩn bị đồng hồ cùng la bàn. Nhu Quang đống nhiên nghĩ tới chỗ này. Kỳ thật, ta cảm thấy dù cho có đồng hồ cùng la bàn đối với chúng ta cũng không có trợ giúp. Linh Tĩnh thở dài. Nhu Quang cười cười, không có nhiều lời. Đúng là, vẫn là thử một lần nữa đi. Tiêu Thiên nhìn về phía thông hướng màu vàng lều vải đối ứng lối ra. Năm người lần nữa xuất phát. Lần này vẫn là cùng một cái đường, đồng dạng nghe được thanh âm, nhưng là nội dung lại có chỗ khác biệt. Ngươi, Hà Hồng Tín, ngươi giết nàng. Đoạn Linh thanh âm có chút run rẩy. Ta không phải cố ý, ta chỉ là nghĩ dọa một chút nàng. Hà Hồng Tín thanh âm đã không có phía trước phẫn nộ. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Đoạn Linh thanh âm càng lúc càng lớn. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi điếc. Hà Hồng Tín tốc độ nói rất nhanh, tựa hồ bắt đầu không kiên nhẫn. Tốt Đoạn Linh, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút thế nào rời đi nơi này tương đối tốt. Lúc này, Sung Làm Hòa Sự lão người biến thành Mạc An. Đoạn Linh, ngươi cùng Yến Nhược Huyên quan hệ tốt, nàng có hay không vụng trộm nói cho ngươi? Trương Tư Ba giọng nói vô cùng cẩn thận.
Không có, ta cũng không biết, Yến Nhược Huyên nói kinh hỉ nhất định phải chờ ở cuối cùng mới có thể nói đi ra.
Đoạn Linh giọng nói rất vẻ bại. Đến nơi đây, thanh âm im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất trong lòng có chút cao hứng, bởi vì đây là phát hiện mới, nói chuyện nội dung cũng không phải là lặp lại cái lộn quá trình, mà là tiến thêm một bước, ý vị này, chỉ cần bọn hắn tiếp tục đi đường này, cũng có thể nhìn thấy kết cục. Chúng ta đi mau, nhìn xem kế tiếp bọn hắn thế nào. Nhu Quang đã không kịp chờ đợi, không có chút nào bị Yến Nhược Huyên chết ảnh hưởng tâm tình. Năm người tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm, lại về tới đất trống. So với phía trước, năm người cái bóng đều dài một đoạn, thời gian ngay tại nhanh chóng trôi qua. Bọn hắn lần nữa bước vào màu vàng lều vải đối cửa ra vào. Mới nội dung xuất hiện lần nữa. Kỳ quái, Trương Tư Ba rõ ràng cùng sau lưng chúng ta, thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hà Hồng Tín trong lời nói mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Chương 29, từng chuyện phát sinh, sửa. Không biết, trong rừng rậm an tĩnh như vậy, nếu như chuyện gì xảy ra, hắn tùy tiện phát ra điểm thanh âm đều được. Mạc An thanh âm bên trong lộ ra mọi mệt. Mạc An, chúng ta sẽ chết trong này sao? Đoạn Linh trong giọng nói tràn ngập bi thương. Sẽ không. Mạc An lên tiếng an ủi, lại phi thường miễn cưỡng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta sao? Hà Hồng Tín thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Hà Hồng Tín, ngươi quá khẩn trương. Mạc An thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Hà Hồng Tín âm lượng tăng lên không ít. Cái gì ta có ý tứ gì? Mạc An cũng gia tăng âm lượng. Ngươi có phải hay không cho rằng ta tinh thần có vấn đề? Hà Hồng Tín giọng nói càng thêm không tốt. A, không phải, Hà Hồng Tín, ngươi là nghĩ liên ta cũng giết sao? Mạc An giọng nói tràn ngập trào phúng. Các ngươi chớ ồn ào. Hà Hồng Tín, ta cũng có cảm giác đến, giống như trong rừng rậm là có đồ vật gì. Đoạn Linh đi ra hòa giải. Đoạn Linh, ngươi là đang lừa ta đi. Nghĩ theo ta ý tứ đến. Hà Hồng Tín cũng không có vì vậy mà khôi phục. Ta, Đoạn Linh giọng điệu cứng rắn mở miệng liền bị Mạc An đánh gãy. Hà Hồng Tín, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Chúng ta không dựa theo ngươi ý tứ không đi được, dựa theo ngươi ý tứ đến cũng không được, ngươi có phải hay không điên rồi? Mạc An thanh sắc câu lệ. Hừ 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 ha 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 ha. Hà Hồng Tín nở nụ cười, vừa mới bắt đầu là cười lạnh, dần dần biến thành cười to, cuối cùng biến thành cùng thiếu. Cái lộn nội dung đến đây là kết thúc. Tiền Thương Nhất đảo qua mọi người mặt, phát hiện cái khác diễn viên cũng ngay tại làm chuyện giống vậy. Xem ra Hà Hồng Tín thật điên rồi. Tiêu Thiên cái thứ nhất phát biểu cái nhìn. Nay hoàn cảnh quá ngột ngạt, đúng là có khả năng. Linh Tĩnh gật gật đầu. Chí Đa Tinh tay phải giơ lên, nhẹ nhàng gõ hai cái chính mình huyệt thái dương, tiếp theo nói ra. Trương Tư Ba đã mất tích, chỉ còn lại ba người, chúng ta phía trước nhìn thấy bản bút ký viết Đoạn Linh, cảm mạo chữ, nếu chúng ta nhìn thấy Bạch Cốt cùng cái lộn năm người có thể đối đầu, kia đoán chừng cuối cùng chết người là Mạc An, dù sao Hà Hồng Tín đã điên rồi. Có chút ý tứ, ba người đều không có vũ khí, theo lý mà nói Hà Hồng Tín hẳn là đem Mạc An cùng Đoạn Linh giết chết mới đúng, kết quả ngược lại là người sau đem cái trước giết chết. Nói đến đây, hắn hai mắt nhắm lại, chau mày. Có phải hay không là dạng này? Tiền Thương Nhất mở miệng, còn lại ba người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, Chí Đa Tinh vẫn như cũ nhắm mắt, đúng là Hà Hồng Tín tinh thần đã xảy ra vấn đề, nhưng là hắn cũng không có nói láo, ý của ta là, hắn cho rằng trong rừng rậm có đồ vật gì nhìn chằm chằm hắn, cũng không phải là ảo giác của hắn. Người nói như vậy? Nhu Quang nhìn thoáng qua sau lưng, tiếp theo hướng giữa đường đi hai bước, có chút dọa người. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trong rừng rậm có thể trô giấu người có thật nhiều, nếu quả thật có đồ vật gì nhìn chằm chằm vào bọn hắn cũng rất khó phát hiện. Còn có một loại khả năng. Chí Đa Tinh mở mắt ra, Trương Tư Ba cũng không phải là mất tích, mà là trốn đi. Không bằng chúng ta lại đi một lần. Linh Tĩnh trợn to hai mắt. Nàng được đến tất cả mọi người đồng ý. Trở lại đất trống về sau, năm người lần nữa bước trên rừng rậm tiểu đạo. Ta chạy không nổi rồi. Đoạn Linh vừa nói chuyện vừa há mồm thở dốc. Không thể ngừng, Đoạn Linh, ngừng, Hà Hồng Tín thật sẽ giết chúng ta. Mạc An cũng tại thở, bất quá coi như ổn định. Vì sao lại dạng này? Ô, Mạc An, chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Đoạn Linh khóc lên. Đại khái là báo ứng đi. Mạc An thanh âm rất nhẹ, nhưng lại dị thường rõ ràng, nói câu nói này thời điểm, Mạc An phảng phất đã nhận mệnh. Nếu như chúng ta lúc ấy... Đúng, Mạc An, chúng ta lúc ấy làm sự tình gì tới? Lúc ấy chúng ta... Ta quên, không biết vì cái gì, nghĩ không ra. Ta cũng nhớ không nổi đến, bất quá ta nghĩ khẳng định là chuyện rất xấu. Đoạn Linh giọng nói biến bình tĩnh. Lần này không phải cãi lộn, mà là Đoạn Linh cùng Mạc An hai người đối thoại. Trong đó bộc lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Làm sao lại là không nói a, làm cái lông a? Nhu Quang tức giận đến chân phải trên mặt đất dậm một cái. Ta phiền nhất loại này. Linh Tĩnh thần sắc khinh thường. Tạm được, thuyết minh suy đoán của ta không sai. Chí Đa Tinh lộ ra dáng tươi cười. Tiền Thương Nhất thở dài, nói ra. Bởi vì Yến Nhược Huyên đám người cãi lộn, chúng ta đều không để ý đến một việc. Vừa mới bắt đầu mục đích của chúng ta là đi ra phiến rừng rậm này, đi chỗ càng sâu cũng tốt, trở lại trên bờ cắt cũng tốt, đều có thể. Hiện tại chúng ta đã đi 4 lần, kết quả còn là trở lại tại chỗ. 4 lần đã không ít, còn đi ra không được, thuyết minh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh. Thuyết minh suy đoán của ta có vấn đề. Chí Đa Tinh khẽ gật đầu,
ta cũng không có những biện pháp khác à, manh mối quá ít, đoán đều không cách nào đoán. Ta không có ý kiến gì khác.
Vì phòng ngừa hiểu lầm, Thiền Thương Nhất bổ sung một câu.
Ta biết.
Chí Đa Tinh khoát tay áo, ngươi đã đưa ra vấn đề này, như vậy, Thương Nhất, ngươi có hay không tốt hơn ý tưởng?
Tốt hơn ý tưởng?
Thiền Thương Nhất ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng, ta đích xác có một cái ý nghĩ, nhưng là ta không biết có tính không càng tốt hơn.
Nói một chút.
Chí Đa Tinh tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trên, dùng tay làm dấu mời.
Thiền Thương Nhất nghĩ, sửa lại một chút ngôn ngữ, nói ra.
Trong rừng rậm Yến Nhược Huyên 5 người cùng chúng ta hẳn không phải là một tổ, nói một cách khác, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài hiểu rõ tin tức bên ngoài, còn có thể theo chính chúng ta trên thân hiểu rõ tin tức.
Đương nhiên, bởi vì chúng ta không có nhân vật ký ức, cho nên cũng không biết từng phát sinh qua cái gì, nhưng là, chúng ta lại có thể để bọn hắn xuất hiện.
Chí Đa Tinh trước ngươi làm qua khảo thí, tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó, nếu như thoát ly nhân vật thảo luận, thân thể của chúng ta sẽ bị nhân vật khống chế, sử dụng loại phương pháp này, chúng ta có thể làm cho bọn hắn xuất hiện. Đương nhiên, về phần đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng.
Nói xong, Tiền Thương Nhất nhìn xem mọi người, muốn biết còn lại diễn viên phản ứng.
Nghe, không tệ, vấn đề duy nhất là, đến tột cùng là huyết nguyệt tới trước đến, còn là nguyền rủa ra tay trước làm.
Chí Đa Tinh như có điều suy nghĩ,
có thể làm thành dự bị kế hoạch.
Linh Tĩnh phát biểu cái nhìn,
không quá an toàn dáng vẻ, dùng Yến Nhược Huyên tính cách, ta có thể sẽ chết.
Nhu Quang mặt mũi tràn đầy mỏi mệt,
đúng là có khả năng.
Tiền Thương Nhất tay phải gãi gãi cái hốc,
chúng ta còn là về trước lều vài chỗ, nói không chừng sẽ có chuyển cơ.
Tiêu Thiên Hữu tay chỉ phía trước,
năm người tiếp tục đi tới, cũng lần nữa trở lại đất trống.
So với lần đầu tiên tới đất trống, trừ trên trời mặt trời đã đổi cái bên bên ngoài, lại không có khác rõ ràng biến hóa.
Cho tới bây giờ, năm người trên người thay đổi lớn nhất chính là cái bóng vết rách.
Vết rách so trước đó lại lớn một điểm, giống như là ngay tại đếm ngược bom hẹn giờ đồng dạng, ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ mạnh.
Không rõ bầu không khí tràn ngập trong không khí, mỗi tên diễn viên đều tâm sự nặng nề.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 30, huyết nguyệt lại đến, sửa.
Chúng ta lại đi một lần đi.
Tiêu Thiên lại đứng ở màu vàng trước lều.
Chí Đa Tinh đấm đấm đầu gối, tiếp theo ngồi dưới đất, nói ra.
Ta đi không được rồi, các ngươi đi thôi.
Tiếp theo, hai tay của hắn chống tại sau lưng, bổ sung một câu, phải nói, ta cho rằng đã rất khó đi ra ngoài, nhất định phải tìm những phương pháp khác.
Tiêu Thiên, chúng ta thử lại lần nữa.
Nhu Quang đi tới.
Có sao nói vậy, hai người các ngươi đơn độc đứng chung một chỗ, nhường ta nhớ tới vừa rồi nghe được nội dung.
Chí Đa Tinh trêu chọc một câu.
Có thể hay không đừng lấy.
Nhu Quang liếc một cái.
Ha ha ha, nếu không các ngươi cùng đi lại đi một lần, ta một người nghỉ ngơi hội.
Chí Đa Tinh tay phải vươn ra, hướng về phía trước lắc lắc.
Chúng ta lại đi một lần.
Linh Tĩnh đi tới.
Chính ngươi ở chỗ này không có vấn đề sao?
Tiền Thương Nhất đối Chí Đa Tinh lựa chọn có chút ngoài ý muốn.
Về phần Chí Đa Tinh đến tột cùng là thật mệnh hay là giả mệnh, hắn càng có khuynh hướng loại sau tình huống.
Tiền Thương Nhất không biết Chí Đa Tinh dự định làm cái gì, nhưng là hắn biết, Chí Đa Tinh không có ý định cùng những người khác nói.
Đi thôi.
Tiền Thương Nhất đi hướng lối ra.
Tình huống lần này có chỗ khác biệt, cãi lộn cùng thảo luận thanh âm không tiếp tục xuất hiện, trong rừng rậm chỉ còn lại an tĩnh tiếng bước chân.
Đồng nhiên, phía bên phải trong rừng cây truyền đến sàn sạt thanh âm, có đồ vật gì đang từ chỗ rừng sâu chạy tới.
Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách.
Sẽ không là Chí Đa Tinh đi.
Nhu Quang nhỏ giọng thầm thì một câu.
Không có người trở về nàng.
Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn.
Tiêu Thiên tiến lên một bước, đứng tại phía trước.
Một giây sau, hết thảy bình tĩnh lại, sự tình gì đều không có phát sinh.
Ta đi xem một chút.
Tiêu Thiên quay đầu nói một tiếng, không đợi ba người trả lời, hắn chui vào rừng rậm trong đó.
Nhưng mà, không đến hai giây, hắn lại chạy trở về, căn bản vào không được, tất cả đều là nhánh cây.
Nói chuyện đồng thời, hắn đem trên người lá cây chụp sạch sẽ.
Chúng ta tiếp tục đi thôi.
Nhu Quang thở dài.
Bốn người trở lại đất trống bên trong, lúc này, Chí Đa Tinh đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.
Chí Đa Tinh nhìn thấy bốn người sau khi trở về, ngồi dậy, hỏi.
Thế nào?
Có phát hiện gì không có?
Lừa gạt một chút ta cũng được.
Tiền Thương Nhất lắc đầu, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, theo buổi sáng đi thẳng đến bây giờ, hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây?
Linh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, tay phải nắm tóc.